truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu đánh dấu hợp hoàn tán. Thiên Huyền Đại Lục. Một vạn tộc cùng tồn tại tu tiên đại lục. Một mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong phòng, Diệp Thần chậm rãi tỉnh lại. Vân vân. Diệp Thần cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì hắn cảm giác, chính mình có chút khó thở. Đây là cái gì tình huống? Mình bây giờ ở người khác trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Lúc này, hắn chợt phát hiện, hắn nhỏ đi. Thân thể nhỏ đi, hắn vốn phải là 20 tuổi người trưởng thành, thế nhưng hiện tại, thân thể của chính mình, giống như là một ta mở tuổi đứa nhỏ. Lẽ nào? Chính mình xuyên qua rồi. Diệp Thần lập tức ngồi dậy, lúc này, ngủ ở bên cạnh hắn nữ tử cũng tỉnh rồi, ngáp một cái, dùng cùng với dễ nghe âm thanh hỏi, tiểu thần, ngươi đã tỉnh, có phải là muốn đi tiểu đêm? Lúc này, từng đoạn ký ức bắt đầu trào vào Diệp Thần trong đầu. Đứa trẻ này thân thể chủ nhân cũ cũng gọi là Diệp Thần, chính là tiên duyên thánh địa tiên giao phong tiên giao thánh mẫu con trai. Nguyên lai mình đây là xuyên qua rồi, hắn vốn chỉ là một thường thường không có gì lạ sinh viên, chính mình ngủ vừa cảm giác, lập tức tiểu xuyên Việt đến nơi này cái thế giới, thành tiên giao thánh mẫu con trai. Diệp Thần để ý trong đầu dòng suy nghĩ, chính mình vị trí thế giới gọi là Thiên Huyền Đại Lục, là một vạn tộc cùng tồn tại đại lục, cũng là một tu tiên thế giới, sau đó hắn vị trí tiên môn gọi là tiên duyên thánh địa. Tiên duyên thánh địa lại chia làm bốn tòa ngọn núi. Theo thứ tự là Ngọc Tiêu Phong, Thần Đình Phong, Thiên Khải Phong, Tiên Giao Phong, mỗi ngọn núi đều có một phong chủ, mà bọn họ Tiên Giao Phong phong chủ chính là mẹ của chính mình, Tiên Giao Thánh Mẫu, Diệp Khinh Vũ. Trừ mình ra mẫu thân ở ngoài, tiểu Diệp Thần trong ký ức còn muốn chính mình ba y cái sư tỷ. Tiên Giao Phong chính là tiên duyên thánh địa nữ tu ngọn núi. Ở tòa này phía trên ngọn núi tu hành đều là nữ đệ tử, tiểu Diệp Thần bởi vì là Tiên Giao Thánh Mẫu con trai, cho nên liền trở thành phía trên ngọn núi này duy nhất nam tử. Thiên Giao Thánh Mẫu cùng thu dô ý ba y cái đệ tử cuối cùng. Theo thứ tự là tiểu Diệp Thần bảy vị sư tỷ, ba y cái sư tỷ đều ý vị siêu phàm, đẹp như thiên tiên, được gọi là tiên duyên thất mỹ. Mà bây giờ cùng mình cùng giường cùng gối người, chính là chính mình tam sư tỷ An Diệu Hàm. Khi hắn trong ký ức, tam sư tỷ đặc điểm chính là lớn. Ba y cái sư tỷ bên trong nhất mỹ thái bách sinh, vô cùng mê hoặc, chính là nhân gian vưu vật. Tiểu thần, ngươi đang ở đây tự nhiên đờ ra làm gì đây? Tam sư tỷ An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần hỏi. Không có gì, ta chỉ là làm một tác ngộng. Diệp Thần hàm hồ từ nói, hắn cũng không thể nói mình từ thế kỷ 21 hồn mặc vào, đêm qua, lại đây, trở thành cho ngươi tiểu sư đệ đi. Ngươi làm cái gì ác ngộng, cùng sư tỷ nói một chút. An Diệu Hàm hỏi. Ta mơ tới chính mình chết chìm, suýt chút nữa chết đuối. Diệp Thần nói. Vào lúc này, tam sư tỷ cúi đầu vừa nhìn, nhất thời không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ. Được rồi tiểu thần, ngủ. An Diệu Hàm tiếp tục ôm lấy Diệp Thần, bắt đầu ngủ. Diệp Thần thân thể co giúp ở An Diệu Hàm trong lòng, có chút huyết mạch căng phồng, trong lòng ngoành 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 nhảy không ngừng. Phải biết, hiện tại nắm giữ bộ thân thể này không phải cái kia ta mở tuổi tỉnh tỉnh mê mê tiểu Diệp Thần, mà là từ thế kỷ 21 xuyên Việt tới 20 năm mẫu thai solo đại Nam Hải, như thế kích thích tình cảnh, hắn làm sao có thể chịu được. An Diệu Hàm nhìn một chút cái này ta mở tuổi tiểu tử, nên cái gì cũng không hiểu đi, không có để ý, ngủ say. Diệp Thần có thể ngủ không được, hắn một bên ngủ, một bên trải tóc trí nhớ của chính mình. Mình là tiên giao thánh mẫu Diệp Khinh Vũ nhi tử, cha của chính mình là ai, mẫu thân chưa bao giờ đã nói, bởi vì không có phụ thân, Diệp Thần chỉ có thể cùng mẫu thân họ. Ở tiên duyên thánh địa, Diệp Thần mặc dù là thánh mẫu con trai, thế nhưng là trời sinh không linh căn, nói cách khác, hắn là trời sinh chất thải. Căn bản không có thể tu hành. Hơn nữa chính mình không có phụ thân, trong ngày thường đều là không thiếu được một ít lời đồn đái chuyện nhảm. Keng, chúc mừng Kichu kích hoạt thần cấp đánh dấu hệ thống, Kichu ở tương ứng địa điểm đánh dấu, liền có thể thu được thần cấp thưởng. Nghe thế cái âm thanh, Diệp Thần nhất thời kích động không thôi. Diệp Thần trong lòng kinh hỉ, quả nhiên xuyên qua đều nương theo lấy bàn tay vàng. Hắn từng ở thế kỷ 21 xem qua Va Nở Ngàn Lưỡi Văn, có biết cái hệ thống này là vật gì, có hệ thống tồn tại liền có thể đi tới nhân sinh đỉnh cao. Hệ thống có cái gì đánh dấu quy tắc? Diệp Thần lập tức ở trong lòng tham do hỏi. Thiên hạ các nơi, Kichu ở tùy ý địa phương đánh dấu, đều có cơ hội thu được thưởng, chỉ cần đến muốn đánh dấu địa điểm, đối bản hệ thống hạ lệnh đánh dấu liền có thể. Rốt, mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, đánh dấu địa điểm không giống, lấy được thưởng cũng bất đồng, có địa điểm có thể đánh dấu một lần, có địa điểm có thể lặp lại đánh dấu, cần Kichu tự mình thăm dò. Rốt, đại đạo khí cơ càng mạnh địa phương, lấy được thưởng càng phong phú. Đại đạo khí cơ. Diệp Thần tuy rằng không phải hiểu lắm, thế nhưng đại khái có thể đoán được, cũng tỉ như nói một ít tiên nhân bế quan động phủ, một ít ẩn náu đường điện tịch tàng kinh các, một ít linh bảo xuất thế thánh địa, những chỗ này, đại đạo khí cơ tuyệt đối mạnh mẽ. Diệp Thần tâm tư chập trùng, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Có hệ thống, hắn liền có thể thoát khỏi phế vật này tên, còn có những kia để cho mình mẹ con chịu nhục người, hắn cũng có thể tự tay dạy dỗ. Bất quá hắn còn không biết rõ hệ thống cách dùng, vậy trước tiên thí nghiệm một hồi. Nếu hệ thống nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đánh dấu, vậy liền ở đây thử xem đi. Đánh dấu. Diệp Thần nằm ở Tam Sư Tỷ trong lòng, nhỏ giọng nói. Ken, chúc mừng Ki Chu An Diệu Hàm Gian Phòng đánh dấu thành công, thu được hợp hoan tán một phần, cầu chúc Ki Chu song tu vui vẻ. Nhất thời, một bình đan dược đột nhiên xuất hiện, rơi vào Diệp Thần trong tay. Song. Song tu. Diệp Thần kinh hãi, nuốt nước miếng một cái nhìn bên cạnh ngủ say Tam Sư Tỷ. Lúc này, Tam Sư Tỷ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy vừa vặn thấy Diệp Thần trong tay hợp hoan tán. Tam Sư Tỷ chính là giỏi về mị hoặc chi thuật, ẩn nặc thuật cùng ngụy trang thuật. Hơn nữa phòng nàng bên trong cũng không có thiếu hợp hoan tán, cũng là vì cho kẻ địch dưới ngáng chân dùng là. Tam Sư Tỷ tiên duyên thánh địa người coi là phiếu miểu tiên tử, chính là bởi vì Tam Sư Tỷ ngụy trang thuật cực cao, có thể biến ảo làm thiên nhân thiên diện, tới vô ảnh đi vô tung, mịt mờ, cho nên liền bị mọi người xưng là phiếu miểu tiên tử. Vì lẽ đó Tam Sư Tỷ đương nhiên biết Diệp Thần trong tay hợp hoan tán là vật gì. Tiểu Thần Thần, ngươi đây là? Sư Tỷ, đây chỉ là phổ thông đan dược. Diệp Thần vội vã giải thích. A a a, chúng ta Tiểu Thần Thần rốt cục nhịn không được sao? Rốt cục muốn hướng về Sư Tỷ hạ thủ sao? Tam Sư Tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Không phải, Sư Tỷ ngươi hiểu lầm, ta. Diệp Thần muốn giải thích. Lúc này, Tam Sư Tỷ đưa tay đặt ở Diệp Thần bên mép, ngăn chặn cái miệng của hắn. Giống như nở nụ cười, cực hạn mê hoặc thanh âm của tiến đến Diệp Thần bên thai nhẹ giọng nói, muốn lời của sư tỷ, bây giờ còn chưa được nha, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi 18 tuổi thành niên, ngươi còn muốn lời của sư tỷ liền cho ngươi. Diệp Thần nhìn sư tỷ trước mặt long trọng cảnh sắc, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng đem trong tay hợp hoàn tán ném xuống. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 2, đánh dấu thần linh căn, con trai của ta lại có đại đế phong thái. Ngày mai, Diệp Thần tỉnh lại. Lúc này, Tam Sư Tỷ đã ngồi ở bàn, tủ trang điểm, bắt đầu trang điểm. Diệp Thần thân thể nho nhỏ vươn mình bò lên, lúc này, Tam Sư Tỷ cười nói, tiểu tử, nhanh tắm một cái mặt, đi cho sư phụ thỉnh an. Tam Sư Tỷ không hề nói gì, phảng phất đối với chuyện tối ngày hôm qua đã quên. Có điều Tam Sư Tỷ tính cách hào phóng bất ham, chuyện tối ngày hôm qua chẳng qua là đùa chính mình thôi, nàng có làm sao sẽ tính toán chi ly. Diệp Thần rửa mặt, sau đó nghĩ ngày hôm nay đánh dấu chuyện tình. Hắn đã thử qua, dựa theo hệ thống nói tới, ở đại đạo khí cơ càng mạnh địa phương, đánh dấu lấy được thưởng sẽ càng phong phú. Đêm qua hắn ở Tam Sư Tỷ gian phòng đánh dấu, Tam Sư Tỷ gian phòng vốn là chỗ ngủ, vì lẽ đó hắn mới có thể đánh dấu được hợp hoàn tán. Nói như vậy, càng là bọn họ tiên duyên thánh địa càng trọng yếu địa phương, đánh dấu lấy được thưởng thì sẽ càng tốt. Lúc này, Tam Sư Tỷ đã trải kỹ trang rồi. Tam Sư Tỷ gọi là An Diệu Hàm, tốt vô cùng nghe tên. Diệp Thân ngẩng đầu nhìn tới. Tam Sư Tỷ một bộ tố khỏa bạch tí hề, chút nào gói hàng không được nàng cái kia linh lung thân thể, lành diệm yêu dị, một con tóc đen buông xuống, phảng phất thác nước. Thon dài gáy ngọc dưới, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm. Một đôi con ngươi xinh đẹp mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, khéo léo hơi nhếch khỏe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch. Bảy vị sư tỷ bên trong, Tam Sư Tỷ cũng coi là nhất có nữ nhân vị. Cho tới mỗi một lần ra tiên giao phòng, Tam Sư Tỷ dung nhan, đều sẽ bị cái khác ngọn núi những nam nhân xấu kia mơ tưởng viển vông. Thối đệ đệ, đi thôi. Tam Sư Tỷ nhẹ giọng nói, đối với Diệp Thần cái này đệ đệ, nàng thật là yêu thích, cho nên mới phải mỗi ngày buổi tối mang theo hắn ngủ. Diệp Thần ồ một tiếng, bị Tam Sư Tỷ nắm tay nhỏ, hướng về tiên giao điện đi đến. Tiên giao điện, chính là tiên giao phong chủ điện, cũng là tiên giao phong bình thường truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc địa phương. Tiên giao phong tổng cộng có thất vị trưởng lão. Các nàng lấy tiên giao thánh mẫu dẫn đầu, mỗi vị trưởng lao thủ hạ đều có đông đảo đệ tử, tiên giao thánh mẫu thà thiếu không đầu, một đơ y chỉ lấy ba y cái đệ tử, chính là Diệp Thần bảy vị sư tỷ. Có điều này ba y cái đệ tử nhưng là vô cùng ưu tú, ở tiên giao phong cơ hồ đều là đông đảo đệ tử đứng đầu tồn tại, coi như là phóng tới tứ đại ngọn núi bên trong, cũng chỉ có các ngọn núi bên trong mấy cái tài năng xuất chúng đệ tử có thể cùng các nàng sánh vai. Tam sư tỷ An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần đi tới mà đến tiên giao điện. Nơi này mây mù cuồn cuộn, mờ mịt như tiên. Cùng nhau đi tới, trên đường các đệ tử nhìn thấy An Diệu Hàm cùng Diệp Thần, đều hơi hành lễ nói, gặp tam sư tỷ, gặp tiểu sư đệ. An Diệu Hàm cũng vô cùng có lễ phép, tất cả đều hơi đáp lễ. Tam sư tỷ An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần đi tới Tiên Giao Điện. Đi vào Tiên Giao Điện, chỉ thấy phía trên cung điện, Tiên Giao Thánh Mẫu ngồi ở phía trên, mẫu nghi uy nghiêm. Phía dưới 3000 đệ tử, toàn bộ không người, hướng về Tiên Giao Thánh Mẫu hành lễ. Đây là Tiên Duyên Thánh Địa lễ nghi, mỗi tháng mùng 1 sáng sớm, ngoại trừ bế quan ra ngoài đệ tử, ở Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử cũng phải đi cùng sư phụ thỉnh an. Diệp Thần nhìn lại, 3000 đệ tử, mỗi y cao y áo trắng như tuyết, nếu là xuất thế, mỗi người đều là bạch y tiên nữ, đẹp cực kỳ, bọn họ Tiên Giao Phong tuy rằng thực lực không phải cường đại nhất, thế nhưng nhân duyên tốt nhất, cùng này 3000 giai lệ, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái khác ba ngọn núi đều là nam đệ tử, cao y nào không nhớ kỹ Tiên Giao Phong 3000 giai lệ. Xin mời quá an chi sau, chúng đệ tử tản đi, đều đi từng người tu luyện. Chỉ còn lại có 6 người ở Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. 6 người này theo thứ tự là Diệp Thần Tam Sư Tỷ, Tứ Sư Tỷ, Ngũ Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ, cùng Thất Sư Tỷ, thêm vào Diệp Thần. Đại Sư Tỷ ra ngoài rèn luyện, không ở trong tông, Nhị Sư Tỷ đang lúc bế quan. Diệp Thần mấy vị này Sư Tỷ, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc, đều là không nhuộm đỏ bụi tiên tử. Vô cùng mỹ lệ. Tứ Sư Tỷ, Ngũ Sư Tỷ cùng Lục Sư Tỷ tuổi tác ít hơn, có điều đều là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt sắc, trước ngực mặc dù là không bằng Tam Sư Tỷ dọa người, cũng không đến có hy vọng. Thất Sư Tỷ chỉ so với Diệp Thần đại 2 tuổi, mặc dù là thịnh thế thái bình, cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng vô cùng mịn màng, vừa nhìn liền biết là một mỹ nhân bại hoại. Thần Nhi, ngươi tới. Tiên Giao Thánh Mẫu nhẹ nhàng vẫy tay. Diệp Thần đi tới Thánh Mẫu trước mặt, hô một tiếng, "Mẫu thân." Mới vừa xuyên việt tới, gọi mẫu thân xác thực vẫn còn có chút mới lạ, có điều Thánh Mẫu cười cợt, lôi kéo Diệp Thần tay nói, "Tiểu thần, hai ngày nay ta khá bận, để lão tam mang theo ngươi, ngươi có hay không quá em mẫu thân à?" "Sẽ không, đương nhiên sẽ không." Diệp Thần vội vàng nói. "Sẽ không cho giỏi, Thần Nhi, ngươi cầm cái này." Thiên Giao Thánh Mẫu lấy ra một cái hộp, giao cho Diệp Thần. "Đây là ta đi Dược Vương cốc cầu xin tới Hóa Linh đan, ăn nó, hay là thì có hy vọng đúc lại linh căn, ngươi thì có hy vọng tu hành." Thiên Giao Thánh Mẫu nói rằng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn mẹ của chính mình, những năm gần đây, mẫu thân không từng là chính mình thiếu bốn ba, nàng cho mình tìm tới không ít thiên linh địa bảo, hy vọng mình có thể tu luyện, thế nhưng quay đầu lại, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Mẫu thân là một người kiêu ngạo, nàng lại vì chính mình đi cầu người khác, đủ để chứng minh mẫu thân những năm gần đây không dễ dàng. Diệp Thần gật gật đầu, đem Hóa Linh đan nuốt vào. Thời khắc này, mấy cái đệ tử đều kích động nhìn Diệp Thần, hy vọng hắn có thể thành công sinh thành linh căn. Thiên Huyền Đại Lục, nói như vậy có 5 loại linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ. Thế nhưng có chút đặc thù người không có linh căn, giống như là Diệp Thần trước giống nhau gọi là phế linh căn không thể tu luyện. Có người có thể thức tỉnh 2 loại hoặc là 3 loại linh căn, người như vậy đều bị xưng là thiên tài. Thế nhưng có một loại người, bọn họ thức tỉnh một loại linh căn, hơn nữa có thể tu luyện bất kỳ pháp môn, người như vậy, đã bị xưng là thần linh căn. Thời gian trôi qua rất lâu, Diệp Thần trên người không có nửa điểm phản ứng. Ai, vẫn không được sao? Ta không cầu con trai của ta hoàn mỹ đến mức nào thiên phú, ta chỉ muốn con trai của ta có thể tu luyện, có thể tại đây trong loạn thế tự vệ cũng đủ để, nhưng là... Thiên Giao Thánh Mẫu lắc đầu nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, coi như tiểu sư đệ không thể tu luyện, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ tiểu sư đệ. Lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần nhìn mình mẫu thân, hắn không muốn để cho mẫu thân thất vọng, ôm thử một lần thái độ trực tiếp ở trong lòng nói rằng, đánh dấu. Mọi người ở đây đều thất vọng rồi thời điểm, Diệp Thần trong lòng đống nhiên chuyển đến âm thanh như máy móc. Ken, Ki Chu ở Tiên Giao Điện đánh dấu, chúc mừng Ki Chu thu được thần linh căn. Thần linh căn đã rơi phát. Chính đang cải thiện Ki Chu thể chất. Ki Chu thể chất cải thiện thành công, trói chặt thần linh căn. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong thân thể một trận ấm áp, nhất thời, một luồng khí tức từ Diệp Thần trên người phóng thích ra ngoài. Thiên Giao Thánh Mẫu kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn nhìn mình nhi tử. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thân thể từ từ bay lên, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt kim quang, ánh vàng rực rỡ. Một đạo hào quang xuất hiện tại Diệp Thần thân thể bên trên. Diệp Thần chu vi còn có phủ văn đan dệt, long phượng hư ảnh cùng reo vang. Đây là thần linh căn, con trai của ta lại có đại đế phong thái. Thiên Giao Thánh Mẫu khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Thần linh căn. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh. Diệp Thần mấy cái sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi dương miệng nhỏ, phảng phất có thể bất cứ lúc nào tắc hạ một cái trứng gà giống như vậy, hoa đa ở tại chỗ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 3, tu luyện thần tốc, khiếp sợ các vị sư tỷ. Ta liền nói tiểu sư đệ không tầm thường, quả nhiên, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra mưa gió liền hóa long a. Tam sư tỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Diệp Thần nói rằng, lần này, tiểu sư đệ nhất định có thể tu luyện. Thứ sư ti nói rằng, Diệp Thần thân thể bay ở không trung, hắn chỉ cảm thấy trong không khí từng luồng cường đại linh khí không ngừng trào vào trong thân thể của mình. Trước đây thân thể của hắn vô cùng gầy yếu, bởi vì không có linh căn không thể tu hành, vì lẽ đó không như hắn người tu hành bình thường mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, hắn chợt phát hiện thân thể của chính mình tràn đầy lực lượng. Nay thần linh căn không chỉ có thay đổi hắn gân cốt, còn liên quan thể chất của hắn đều thay đổi. Qua rất lâu sau đó, Diệp Thần rơi vào trên đất. Hết thể hào quang đều biến mất ở Diệp Thần trong thân thể, chu vi hư ảnh cũng đã biến mất. Mấy cái sư tỷ cùng tiên giao thánh mẫu kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi cảm giác thế nào? Tiên giao thánh mẫu lôi kéo Diệp Thần hỏi. Diệp Thần giãn ra một thoáng, nhất thời cảm giác kinh mạch thông suốt, toàn thân khoan khoái. Tốt vô cùng, không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là cảm giác thật thoải mái. Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nhất thời, tiên giao thánh mẫu ôm lấy Diệp Thần, nước mắt nhất thời từ trong mắt của nàng chảy ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mấy cái sư tỷ cũng nhìn Diệp Thần, mừng đến phát khóc. Lúc này, tiên giao thánh mẫu nhìn về phía Diệp Thần mấy cái sư tỷ, lạnh nhạt nói, tiểu thần nắm giữ thần linh căn cùng có thể tu luyện sự tình chúng ta biết là được, ngàn va nở không thể truyền ra ngoài. Diệp Thần mấy cái sư tỷ liền vội vàng gật đầu. Lúc này, tiên giao thánh mẫu lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi nhớ kỹ, ngươi nắm giữ thần linh căn chuyện tình sẽ đối bất luận người nào bảo mật, hơn nữa, ở ngươi 16 tuổi trước, ngươi bình thường tu luyện cũng chỉ có thể bí mật tu luyện, tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Diệp Thần không phải là trước ta mở tuổi đứa nhỏ, hắn tự nhiên biết mâu thân làm như vậy khẳng định có cái gì nỗi niềm khó nói. Thần linh căn nhưng là trí cường gân cốt, xuất hiện thần linh căn, liền mang ý nghĩa một thiên kiêu xuất hiện. Nếu như mình quá mức lộ liễu, chỉ sợ sẽ vì chính mình và toàn bộ tiên duyên thánh địa đưa tới tai họa. Có điều như vậy cũng tốt, mình bây giờ có đánh dấu hệ thống, liền lặng lẽ tại đây tiên duyên thánh địa đánh dấu tu luyện mấy năm. Ta biết rồi mẫu thân. Diệp Thần vội vàng nói. Được, thần nhi, người đi theo ta. Tiên giao thánh mẫu Diệp Thần dẫn tới một cái mật thất bên trong. Thần nhi, ngươi sau này liền ở ngay đây tu luyện, ta đến truyền cho ngươi chúng ta tiên giao phong tâm pháp. Tiên giao thánh mẫu nói, bắt đầu truyền thụ Diệp Thần tâm pháp. Diệp Thần gật đầu, theo mẫu thân ở trong mật thất bắt đầu tu luyện. Hắn dựa theo mẫu thân tâm pháp dẫn khí nhập thể, nhất thời, khí thế bắt đầu ở trong thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ chữa Diệp Thần nơi đan điền. Thiên Huyền Đại Lục chính là một vạn tộc cùng tồn tại đại lục, trên đại lục này bên trên, thần ma loạn vũ. Tu luyện tổng cộng chia làm vì là cửu trọng cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, động hư, đại thừa, thiên nhân, độ kiếp cùng chi nở cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm tiền trung hậu ba cái thời kỳ. Cửu cửu quy nhất, độ thiên kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên. Bọn họ tiên duyên thánh địa chẳng qua là trên mảnh đại lục này một không lớn không nhỏ tiên môn thánh địa, trưởng môn của bọn họ chân nhân chính là đại thừa cảnh giới. Đại thừa cảnh giới, liền có thể hô mưa gọi gió, đàng vân giá vụ, hiển lộ hết tiên gia phong độ. Mà càng ma nhờ me thiên nhân, độ kiếp hai cái cảnh giới, chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, tại đây mới thế giới cũng thấy không được bao nhiêu. Tiên giao thánh mẫu hiện tại bây giờ là động hư hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách đại thừa cảnh chỉ có cách một tia, cho nên nàng trở thành tiên giao phong chi chủ. Tiểu thần, dẫn khí nhập thể là một rất khó quá trình, nói như vậy, lần thứ nhất rất khó học được, ngươi theo ta luyện, từ từ dĩ nhiên là sẽ rồi. Tiên giao thánh mẫu nói, ở Diệp Thần trước mặt diễn luyện một lần. Lúc này, Diệp Thần học mẹ của chính mình dáng vẻ. Bắt đầu dẫn khí nhập thể. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô tận linh khí bắt đầu từ từ rót vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần không biết mình làm đúng không đúng. Vội vàng nói, mẫu thân, là thế này phải không? Lúc này, Diệp Thần mẫu thân cực kỳ giật mình nhìn Diệp Thần. Không. Không sai. Tiên giao thánh mẫu hồi đáp. Diệp Thần hiện tại chính đang dẫn khí nhập thể, tiên giao thánh mẫu không dám quấy nhiều hắn, khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Nàng nhớ tới nàng đã từng lúc tu luyện, bỏ ra 3 ngày mới thành công dẫn khí nhập thể. Nàng mấy cái đệ tử thiên phú tốt nhất tiểu đệ tử cũng bỏ ra gần như một canh giờ, mà con trai của chính mình, hiện tại vừa bắt đầu liền học được. Đây chính là thần linh căn sao. Diệp Thần nhắm hai mắt, linh khí từ từ vào cơ thể, không ngừng tu luyện. Tiên giao thánh mẫu mang theo nụ cười vui mừng, nhìn mình nhi tử ta mở tuổi tu hành, không tính là muộn, mặc dù so với một ít từ nhỏ là nắm giữ linh căn đứa nhỏ chậm một ít, thế nhưng lấy nhi tử thiên phú, nhất định rất nhanh sẽ có thể đem bọn họ siêu việt. Tu luyện vài canh giờ sau khi, Diệp Thần rốt cục mở mắt ra. Tiên giao thánh mẫu vẫn vui mừng nhìn Diệp Thần, thủ hộ ở Diệp Thần bên người. vì là Diệp Thần hộ thể. Đến, tiểu thần, để ta nhìn ngươi một chút tu hành thành quả. Thiên Giao Thánh Mẫu cười nói. Ừ. Diệp Thần đứng lên, đi tới mẫu thân trước mặt. Tiên Giao Thánh Mẫu kéo Diệp Thần tay, nhất thời hai mắt trợn tròn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, lôi kéo Diệp Thần tay, kinh ngạc nói không ra lời. Mẫu thân, làm sao vậy? Diệp Thần nhìn về phía Tiên Giao Thánh Mẫu hỏi. Tiểu thần, ngươi đã đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Tiên Giao Thánh Mẫu khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Luyện khí hậu kỳ, coi như là Diệp Thần thiên phú tốt nhất thất sư tỷ, cũng bỏ ra thời gian một tháng. Mà Diệp Thần, chỉ tốn 5 cái canh giờ. Thiên Giao Thánh Mẫu mang theo Diệp Thần đi ra. Lúc này, Diệp Thần 5 cái sư tỷ đều ở bên ngoài chờ Diệp Thần. Tiểu thần thần, tu luyện như thế nào? Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần cũng không có rất cao hứng dáng vẻ, gãi gãi đầu cười nói, vẫn được đi. Nhìn thấy Diệp Thần không phải đặc biệt hài lòng, Tam sư tỷ cho rằng Diệp Thần chưa thành công dẫn khí nhập thể. Dù sao mình năm đó tu luyện cũng là bỏ ra thời gian thật dài mới thành công dẫn khí nhập thể. Tam sư tỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, đưa tình nở nụ cười, an ủi, đừng nản chí, tiểu thần thần, vừa bắt đầu tu luyện đây, đều phải chịu đến rất nhiều ngăn trở. Tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ cũng cười ý dịu dàng, an ủi, tu hành vốn là không phải chuyện đơn giản, cần tiến lên dần dần mới được. Thất sư tỷ ngẩng lên đầu, nhìn Diệp Thần nói, ừ, tu hành vốn là không đơn giản. Ngươi thất sư tỷ ta lúc đó đều bỏ ra một canh giờ mới dẫn khí nhập thể thành công. Diệp Thần tiểu sư tỷ gọi là Triệu Tịch Giao, hiện tại 10 tuổi, so với Diệp Thần lớn hơn 2 tuổi, được khen là tiên duyên thánh địa thiên phú đệ nhất đệ tử, nàng xa ưu tuổi bắt đầu bái vào tiên môn tu luyện, một tháng sau liền tiến vào luyện khí hậu kỳ, 3 tháng thành công trúc cơ, chính là tiên duyên thánh địa bên trên trúc cơ sớm nhất đệ tử. Bốn năm sau khi, Triệu Tịch Giao thành công tiến vào kết đan cảnh giới, được khen là tiên duyên thánh địa đệ nhất thiên tài. Hiện tại 10 tuổi, đã là kết đan cảnh cường giả. Triệu Tịch Giao ngẩng lên chính mình đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé, một mặt kiêu ngạo nhìn Diệp Thần. Lúc này, Tiên Giao Thánh Mẫu che miệng cười nói, "Tiểu thần, ngươi thả ra tu vi cho ngươi mấy cái sư tỷ nhìn một cái." "Là?" Diệp Thần nghe vậy thả ra chân khí của chính mình tu vi. Thời khắc này, một luồng khí tức từ Diệp Thần trên người phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn triệu phong, vang xào xạc. Mấy vị sư tỷ đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, trợn to hai mắt, không khỏi si ngốc nói rằng, Luyện khí cảnh. Hậu kỳ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 4, 7 cái tiên nữ sư tỷ. Tiểu sư đệ tu luyện 5 cái canh giờ, 5 cái canh giờ liền vào luyện khí hậu kỳ. Đây là cái gì thiên phú? Các nàng không dám tưởng tượng. Thời khắc này, Triệu Tịch Giao kiêu ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khiếp sợ. 5 tiếng vào luyện khí hậu kỳ, phải biết, chính mình nhưng là bỏ ra 1 tháng mới vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, mà tiểu sư đệ dĩ nhiên. Triệu Tịch Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Tiểu sư đệ, ngươi quá tuyệt vời. Tam sư tỷ An Diệu Hàm đem Diệp Thần bế lên. Diệp Thần nhất thời mặt già đỏ ửng. Tiểu sư đệ, còn thẹn thùng a, tối hôm qua làm sao không sợ thẹn đây? An Diệu Hàm nhìn thấy Diệp Thần mặt đỏ, lập tức cười nói. Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn mấy vị đệ tử cười nói, các ngươi tiểu sư đệ là thần linh căn, các loại công pháp thần thông cũng có thể học tập, từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi làm sư tỷ liền muốn hảo hảo giáo dục ngươi một chút tiểu sư đệ. Diệu Hàm am hiểu hô hấp ẩn nấp biến hóa thuật, liền từ ngươi tới giáo dục sư đệ hô hấp ẩn nấp biến hóa thuật. Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn về phía Tam sư tỷ An Diệu Hàm nói: "Là, sư phụ." An Diệu Hàm liền vội vàng hành lễ. Lúc này, Tiên Giao Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch cười nói: "Linh Tịch am hiểu đan dược đùa chú luyện khí chi thuật, liền từ ngươi tới giáo dục cho ngươi tiểu sư đệ kiến thức về phương diện này." "Là." Nhạc Linh Tịch vội vã đáp ứng. "Thì yên ngươi tài tình vô song, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có như ngươi vậy một có tài tư cờ giận sư tỷ, ta cũng không muốn cho ngươi tiểu sư đệ tương lai sẽ là một mãng phu." Thánh Mẫu nhìn về phía Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên nói rằng: "Yên tâm đi, sư phụ, đồ nhi nhất định đem chính mình sở học truyền thụ cho tiểu sư đệ." Lý Thi Yên lập tức nói. Ngay sau đó, Thánh Mẫu đang nhìn hướng về Lục sư tỷ Lục Vũ Đình cười nói: "Vũ Đình am hiểu thông linh dị thuật, ngươi liền đem những này pháp thuật truyền thụ cho ngươi tiểu sư đệ đi, còn có Tịch Giao, ngươi cùng thần nhi thiên phú cũng không tệ, hai người các ngươi liền đồng thời học tập, lẫn nhau giao thủ, có trợ giúp song phương trưởng thành." "Là, sư phụ." Lục sư tỷ Lục Vũ Đình cùng thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đồng thời nói rằng: "Cho tới Lao Đại và Lão Nhị, chờ các nàng trở về liền làm cho các nàng truyền thụ thần nhi kinh thư đại nghĩa cùng kiếm đạo. Tiên Giao Phong nhiều người nhiều miệng, nếu như từ ta đến tự mình dạy cho thần nhi quá dễ dàng bị người phát hiện, các ngươi mỗi ngày mang theo thần nhi chơi, từ các ngươi tới truyền thụ, ngược lại là không có làm người khác chú ý, ta cũng càng yên tâm một ít. Thiên Giao Thánh Mẫu tiếp tục nói. Là, sư phụ. Năm cái sư tỷ cùng kêu lên nói. Từ đó về sau, Diệp Thần liền bắt đầu ở ba y cái sư tỷ bên trong thay phiên học tập. Bởi đại sư tỷ ra ngoài rèn luyện, nhị sư tỷ bế quan. Vì lẽ đó ngày thứ nhất chính là từ tam sư tỷ An Diệu Hàm dạy Diệp Thần. An Diệu Hàm trong động phủ. Tam sư tỷ cười khanh khách nhìn tiểu sư đệ nói, tiểu sư đệ, ta am hiểu khí tức gần nạp thuật, đại thiên biến hoa chi thuật, mị hoặc chi thuật cùng trong phòng thuật, không bằng sư tỷ trước hết chuyển cho ngươi trong phòng thuật đi. Diệp Thần nghe xong giật nảy cả mình. Ngươi không phải đã sớm muốn cùng thế giới song tu sao? Chờ ngươi học được trong phòng thuật sau khi, liền có thể cùng ta song tu, như thế nào, tiểu sư đệ, ngươi có học hay không? Tam sư tỷ giống như cười nói. Diệp Thần yên lặng, thất thanh cười nói, cái này. Tam sư tỷ, hay là thôi đi, ta còn là trước tiên học tập khí tức cẩn nặc thuật cùng đại thiên biến hóa chi thuật đi. Ngươi tiểu tử ngốc này, sư tỷ tinh túy ngươi không học, chuyên chọn những thứ vô dụng này ngoạn ý. Tam sư tỷ An Diệu Hàm trêu ghẹo nói. Khà khà. Ta bây giờ còn nhỏ, cái kia chờ sau này lớn rồi lại học đi. Diệp Thần gãi gãi đầu, cười nói. Ngươi tiểu sắc quỷ này, hiện tại đúng là trang, giả bộ tinh khiết, đêm qua cũng không phải thấy ngươi thành thật như thế. An Diệu Hàm trêu ghẹo nói rằng. Được rồi, ta liền trước tiên truyền cho ngươi khí tức cẩn nặc thuật đi. An Diệu Hàm nói, bắt đầu đem chính mình khí tức cẩn nặc thuật truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần biết. Tuy rằng tam sư tỷ trong ngày thường nói chuyện có chút hào phóng bất ham. Thế nhưng tam sư tỷ không phải là người như vậy. Theo hắn biết, chính mình bảy vị sư tỷ đều là chưa qua nhân sự thiếu nữ, chỉ có điều tam sư tỷ thích cùng hắn đùa kiểu này thôi. Tiểu thần, ngươi xem được, đây cũng là khí tức cẩn nặc thuật. Tam sư tỷ nói, nhất thời biến mất ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần bắt đầu ngưng khí dưỡng thần, chuyên tâm tìm kiếm, thế nhưng không tìm được sư tỷ nửa điểm khí tức. Tiểu sư đệ, ta ở chỗ này đây. Tam sư tỷ từ phía sau lưng một cái vây quanh ở Diệp Thần. Thấy được chưa, hơi thở này ẩn nặc thuật vẫn còn có chút khó khăn, lấy tiểu sư đệ thiên phú của ngươi, thời gian nửa tháng. Tam sư tỷ lời còn chưa dứt, Diệp Thần hết sức chuyên chú, nghĩ tam sư tỷ ẩn nấp hơi thở động tác cùng tâm pháp, đồng nhiên trong lúc đó, liền đem chính mình khí tức ẩn nặc lên, nhất thời biến mất ở tam sư tỷ trước mắt. Tam sư tỷ nhất thời ngẩn ra, tiểu thần. Ngươi! Học xong! Không phải chứ, tiểu sư đệ, ngươi cũng quá nghịch thiên rồi đi. Tam sư tỷ An Diệu Hàm bị Diệp Thần sợ ngây người. Năm đó chính mình nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể đem chính mình khí tức cẩn nấp, mà Diệp Thần đơn giản như vậy liền làm đến. Diệp Thần không hổ là thần linh căn. Hai người tiếp tục giao lưu luyện tập, bất chi bất giác cũng đã đến đêm khuya. Tam sư tỷ mang theo Diệp Thần đồng thời đi ngủ. Ngược lại Diệp Thần cũng chỉ là một ta mở tuổi đứa nhỏ, mang theo hắn ngủ căn buồn không có cái gì, coi như buổi tối Diệp Thần không thành thật, nàng cũng sẽ không chú ý. Diệp Thần nằm ở tam sư tỷ thơm ngát trên giường, bị tam sư tỷ cái kia ma quỷ một loại vóc người ôm vào trong ngực, vô cùng kích thích. Ngày hôm qua thì tam sư tỷ An Diệu Hàm, ngày hôm nay chính là tứ sư tỷ rồi. Diệp Thần dậy rất sớm, sau đó hướng về tứ sư tỷ động phủ đi đến. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch chính là một vị đang luyện chế phương đi hệ nở có phi thường cao trình độ mọi người. Nàng luyện đan thuật nhất lưu, luyện khí thuật nhất lưu, còn có vẽ bùa chú thuật, cũng là nhất lưu trình độ. Nàng còn tinh thông dược lý. Bất kể là cứu người hay là dùng độc, đều là nhất lưu thật là tốt tay, thế nhưng tính cách trên, sẽ không như là tam sư tỷ như vậy hào phóng bất ham, tính cách của nàng có chút thần kinh đại điều, cùng nàng ở chung thời gian dài, đều cảm thấy nàng có chút ngơ ngác. Diệp Thần đi tới tứ sư tỷ động phủ, gõ gõ môn, tứ sư tỷ, ta đến rồi. Qua rất lâu, không có phản ứng, Diệp Thần lại gõ gõ môn. Tứ sư tỷ, Diệp Thần lại gõ gõ môn. Ai nhỉ? Lúc này, Nhạc Linh Tịch mở ra động phủ cửa lớn, xóa tung tóc vẫn không có quản lý, mắt buồn ngủ mông lung, thoạt nhìn là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhạc Linh Tịch đưa lười eo, ngáp một cái. Hóa ra là tiểu thần A. Thứ sư ti ngáp một cái nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 5, bốn sư tỷ Nhạc Linh Tịch. 4. Thứ sư ti, ta hôm nay tới cùng ngươi học tập luyện dược chi thuật. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái nói rằng. Nha một tiếng, thứ sư ti để Diệp Thần đi vào. Ngươi chờ ta một chút, ta trước tiên đổi bộ quần áo. Tứ sư tỷ nói, nhất thời ngay ở trong động phủ, bắt đầu đem chính mình trên người áo ngủ, váy ngủ cởi, hoàn toàn không thấy Diệp Thần. Thời khắc này, Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc nhìn tứ sư tỷ, mỹ lệ thân thể nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Bóng ả, bóng ngượt da thịt như mỡ dê ngọc giống như vậy, vóc người tiền đột hậu kiểu, tuyệt đối là đứng đầu. A xin lỗi, ta đã quên tiểu sư đệ ngươi đang ở đây rồi. Tứ sư ti phảng phất đột nhiên nhớ lại Diệp Thần ở đây giống như vậy, bình tĩnh nói. Diệp Thần yên lặng. Không phải vừa đem chính mình bỏ vào tới sao? Nhanh như vậy liền đã quên. Ừ. Có điều tiểu sư đệ ngươi mới ta mở tuổi, cũng không biết cái gì đi, bị ngươi thấy được cũng không cái gọi là. Tứ sư ti nói, sau đó bắt đầu không nhìn Diệp Thần, tiếp tục thay quần áo. Diệp Thần. Chính mình mặc dù là ta mở tuổi thân thể, thế nhưng là 20 tuổi linh hồn A. Nếu không phải mình chỉ có ta mở tuổi thân thể, chỉ sơ hiện tại hắn đã đem tứ sư ti cho đẩy ngã. Đổi xong quần áo, Diệp Thần khô nóng thân thể rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, tứ sư ti cho Diệp Thần ôm đến rồi một đống sách. Ngươi trước tiên đem những này nhớ kỹ đi. Chờ một lát ta dẫn ngươi đi Bách Thảo Viên, nhận thức một hồi luyện đan cần linh dược. Tứ sư ti nói rằng, tứ sư ti đem sách đặt ở Diệp Thần trước mặt, sau đó chính mình đi tới lò luyện đan trước mặt, bắt đầu bản thân nàng công tác. Diệp Thần bắt đầu nhìn tứ sư ti cho mình thư tịch. Đều là một ít liên quan với luyện đan thư tịch. Cái gì linh dược toàn giải, đan dược toàn giải, luyện đan thuật nhập môn từ nhập môn đến xuống mùa luyện đan thuật bách khoa toàn thư. Dày đặc một chồng sách bày tại Diệp Thần trước mặt. Nhiều như vậy a? Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thuật luyện đan này thậm chí có phiền toái như vậy. Có điều, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể nhìn rồi. Hắn cầm lấy linh dược toàn giải. Đồng nhiên, trong đầu xuất hiện một thanh âm. Ken, chúc mừng Ki Chu mổ khóa sở kỳ hiệu, đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, nói cách khác, từ nay về sau, bất luận sách gì, xem một lần sau khi đều sẽ nhớ kỹ. Diệp Thần bắt đầu cầm lấy sách đến quan sát. Sau một canh giờ, hắn liền đem tứ sư ti cho hắn ôm tới hết thẻ thư tịch cũng đã xem xong rồi. Hắn đem mỗi một quyển sách đều lật ra một lần, cơ hồ đem tất cả nội dung đều nhớ rồi, coi như không thể hiểu địa phương, hắn cũng vững vàng nhớ kỹ. Lúc này, Diệp Thần muốn lại đây nói cho tứ sư ti, thế nhưng phát hiện, tứ sư ti đang chuyên tâm trí, dồn trí luyện đan. Nàng đem mỗi loại thuốc đông y bằng thảo dược để vào trong lò luyện đan, khống chế được hỏa hầu, luyện chế đan dược. Diệp Thần nhìn như vậy chuyên tâm tứ sư ti, không có quấy rầy nàng, Diệp Thần biết, tứ sư ti cũng không phải thật sự ngô cờ, mà là rất nhiều lúc, tứ sư ti đều sẽ tâm tư tiêu vào một chuyện bên trên, ngoại giới không thể quấy nhiễu nàng, cho nên nàng xem ra mới có hơi ngơ ngác cảm giác. Rốt cục, một lò đan dược ra lò. Thơm ngát đan dược nhất thời bay vào một bình nhỏ bên trong. Sau đó quay đầu, đem đan dược đưa cho ở một bên nhìn nàng Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, đây là trúc cơ đan, có thể trợ giúp ngươi mau chóng trúc cơ. Lúc này, Diệp Thần có chút cảm động, nguyên lai tứ sư ti là cho chính mình luyện chế trúc cơ đan. Đa tạ sư tỷ. Diệp Thần tiếp nhận lễ vật. Lúc này, tứ sư ti phảng phất là nhớ ra cái gì đó đến, nhìn Diệp Thần hỏi, tiểu sư đệ, ngươi làm sao không nhìn? Ta đều nhớ kỹ. Diệp Thần lập tức nói. Tứ sư ti nha một tiếng. Không nói thêm gì. Nhìn thấy sư tỷ cũng không kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Thần suy đoán sư tỷ cũng có thể giống như chính mình, có thể đã gặp qua là không quên được. Một lát sau, đồng nhiên, tứ sư ti trên mặt từ từ lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, có chút không dám tin dáng vẻ nhìn Diệp Thần nói, ngươi nói ngươi tất cả đều nhớ kỹ. Diệp Thần cũng kinh ngạc nhìn tứ sư ti, mở miệng nói, tứ sư ti, ngươi này phản xạ hình cung cũng quá dài ra đi. Tứ sư ti nhạc linh tịch dẫn Diệp Thần đi tới Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên, tên như ý nghĩa, chính là bọn họ tiên giao phong linh dược viên, ở đây trồng trọt đủ loại linh dược, nếu là có đệ tử cần linh dược, cần giao nộp linh thạch mới có thể đổi lấy linh dược. Thế nhưng nhạc linh tịch cũng không phải cần, nàng là ai? Nàng nhưng là tiên giao thánh mẫu đệ tử, này tiên duyên trong thánh địa, ngoại trừ trong tộc trưởng lão, nhạc linh tịch chế thuốc trình độ tuyệt đối là trong ca cờ đệ tử đứng đầu nhất tồn tại, nàng có thể tự do ra vào Bách Thảo Viên, cũng có thể hái bên trong bất kỳ linh dược tiến hành chế thuốc, chỉ cần cùng Bách Thảo Viên các trưởng lão nói một tiếng là được. Nhạc linh tịch ăn mặc màu xanh biếc quần dài, mang theo tiểu sư đệ Diệp Thần đi tới Bách Thảo Viên bên trong. Linh tịch, ngươi lại tới hái thuốc đông y bằng thảo dược a? Bách Thảo Viên trưởng lão nhìn thấy Nhạc linh tịch, lập tức thân thiết chào hỏi. Không phải, ngày hôm nay mang tiểu sư đệ đến nhận thức thuốc đông y bằng thảo dược. Nhạc linh tịch cười hồi đáp. Lúc này, Bách Thảo Viên trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, bọn họ tiên giao phong ai không biết, chính là tiên giao thánh mẫu nhi tử, tiên giao thánh mẫu đã từng đi ra ngoài du lịch, trở về liền đã hoài thai, bất luận ai hỏi con nàng là của ai, nàng đều ngậm miệng không nói, vì lẽ đó trong môn phái mới xuất hiện rất nhiều liên quan với tiên giao thánh mẫu không bị kiềm chế đồn đại. Mặc dù là tiên giao thánh mẫu thanh danh bất hảo, thế nhưng có sao nói vậy, tiên giao thánh mẫu dưới trướng ba y cái đệ tử, mỗi một cái đều là tiên nữ một loại tồn tại, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhan chi số càng là đỉnh cao. Từ đại sư tỷ đến tiểu sư muội, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành, thực lực vô song. Nếu không phải Tiên Giao Thánh Mẫu dưới trướng còn có này ba y cái đệ tử thiên tài, chưa kết hôn mà có con, làm ra như thế không bị kiểm chế chuyện tình, chỉ sơ nàng Tiên Giao Phong Chúa vị trí đã sớm không làm được rồi. Tuy nói Tiên Giao Thánh Mẫu có ba y cái thực lực vô song đệ tử. Thế nhưng ai cũng biết, Sa U tuổi thức tỉnh linh căn thời điểm, Tiên Giao Thánh Mẫu con trai Diệp Thần thức tỉnh rồi kỳ ảo cao y. Kỳ ảo cao ý chính là không có linh căn, mang ý nghĩa hắn cả đời này cũng không thể tu luyện. Không thể tu luyện, cũng chính là không thể trở thành luyện dược sư. Xem ra Nhạc Linh Tịch dẫn hắn đến học tập dược lý, sau đó cũng có thể trở thành một danh y sư, cũng không cho tới chết đói. Bách Thảo Viên trưởng lão nhìn Diệp Thần như thế, vẫn chưa nói cái gì. Mặc dù Diệp Thần là một chất thải, hắn cũng là thánh mẫu con trai, hắn còn có ba y cái cường đại sư tỷ, những nhân vật này, đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Hắn mới sẽ không bởi vì này loại sự tình đi đắc tội Tiên Giao Thánh Mẫu cùng nàng ba y cái đệ tử. Xin mời vào. Trưởng lão phất tay ra hiệu. Nhạc Linh Tịch mang theo Diệp Thần đi vào Bách Thảo Viên. Đi tới Bách Thảo Viên, Diệp Thần lập tức cũng cảm giác được Bách Thảo Viên bên trong linh khí vô cùng mạnh mẽ, khắp nơi đều tỏa ra này khí thế vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần rõ ràng, hay là nơi như thế này chính là lớn đạo khí thế cường đại địa phương. Chính mình mỗi ngày có thể đánh dấu một lần. Chờ một lát liền ở ngay đây đánh dấu thử một chút xem. Tiểu sư đệ, ngươi nếu đều nhớ kỹ những kia thư tịch, như vậy nơi này thuốc đông y bằng thảo dược ngươi đều biết sao? Nhạc Linh Tịch nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, linh dược cơ hồ đều là trên sách ghi lại, vì lẽ đó hắn đều nhận thức. Tốt lắm, vậy ta thi thi ngươi. Nhạc Linh Tịch bình tĩnh nói. Tứ sư ti chỉ vào một cây linh thảo hỏi, đây là cái gì linh dược? Diệp Thần nhìn linh thảo, lập tức bật thốt lên, thiên tinh thảo. Ừ. Vậy này loại đây? Tứ sư ti hỏi tiếp. Đây là trường xuân hoa. Diệp Thần hồi đáp. Tứ sư ti trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp tục chỉ vào mười mấy loại thuốc đông y bằng thảo dược, có điều Diệp Thần đều trả lời đi ra. Không tồi không tồi, ngươi đã hoàn thành bước thứ nhất, tiếp đó, ngươi là có thể tiến hành luyện dược sư tu hành. Tứ sư ti nhìn Diệp Thần cười nói. Tiểu thần, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi hái một điểm thuốc đông y bằng thảo dược. Tứ sư ti nói. Diệp Thần gật gật đầu, vào lúc này, chính là đánh dấu thật là tốt thời cơ. Chờ tứ sư ti rời đi, Diệp Thần lập tức ở trong lòng đọc thầm, đánh dấu. Ken, Ki Chu ở Bách Thảo Viên đánh dấu, chúc mừng Ki Chu thu được Chí Tôn Thánh Thể. Thường đã rơi phát. Chí Tôn Thánh Thể chính đang dung hợp, Thánh Thể dung hợp thành công. Thánh Thể hiệu quả, tu luyện đại thừa, liền có thể nhục thân thành thánh, thành tựu đại đế chính qua. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 6, Tiểu Sư Đệ. Ngươi không phải là luyện dược thiên tài chứ? Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng chấn động. Nắm giữ thần linh căn có thể chứng đại đế chính qua, nắm giữ Chí Tôn Thánh Thể cũng có thể chứng đại đế chính qua, chẳng lẽ mình thật sự có đại đế phong thái? Nhất thời, đông nhiên một vệt kim quang xuất hiện tại Diệp Thần trên người, khí tức mạnh mẽ nhất thời tuôn ra. Quần quận linh khí bắt đầu không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể, Diệp Thần lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Diệp Thần dồn khí đan điền, không ngừng hấp thu linh khí. Dựa theo ngày hôm qua mẫu thân giao cho hô hấp của mình phương pháp thổ nạp, bắt đầu tu luyện. Bách Thảo Viên trưởng lão chính đang chớp mắt, đông nhiên một vệt kim quang ở trong vườn xuất hiện. Đây là cái gì? Hắn lập tức đi tới trong vườn. Lúc này, chỉ thấy trong vườn từng đạo linh khí, hướng về trong vườn một chỗ tuôn tới. Chẳng lẽ là trong tộc một vị cường giả ở chỗ này tu luyện, làm sao sẽ hấp thu nhiều như vậy linh khí? Xem ra ta phải đi tìm tòi hư thực. Trưởng lão nói, nhất thời hướng về trong vườn bay đi. Tứ sư ti vừa rời đi, đồng nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức tuôn ra. Nàng vội vã trở về, lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người, từng đạo khí tức hướng về Diệp Thần tuôn tới. Tứ sư ti đi tới Diệp Thần bên người, chỉ thấy từng đạo linh khí trào vào Diệp Thần trong thân thể. Đồng nhiên, khí tức không ngừng nội liễm đến Diệp Thần trong thân thể, Diệp Thần hít một hơi dài. Mở mắt ra. Lúc này, tứ sư ti kinh ngạc nhìn tiểu sư đệ Diệp Thần nói, tiểu sư đệ. Ngươi. Đột phá luyện khí cảnh rồi hả? Thời khắc này, Diệp Thần khí tức trên người không còn là luyện khí cảnh, mà là trúc cơ cảnh rồi. Tứ sư ti nhớ rõ, ngày hôm qua Diệp Thần vừa bắt đầu tu luyện, mà vẹn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, liền từ vừa mới bắt đầu tu luyện đạt đến trúc cơ cảnh giới. Chuyện này, thiên phú này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Tứ sư ti ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, miệng nhỏ ngoác thành chữ O, phảng phất nhét được cái kế tiếp trứng gà giống như vậy, khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Lúc này, tứ sư ti bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức hướng nơi này bay tới. Nàng vội vã nhắc nhở, tiểu sư đệ, nhanh thu lại khí tức, có người đến rồi. Diệp Thần ngày hôm qua mới vừa học gần nấp khí tức thuật, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn lập tức đem hơi thở của chính mình ẩn nặc lên. Lúc này, Bách Thảo Viên trưởng lão cũng tới đến nơi này. Hắn đánh giá Nhạc Linh Tịch cùng Diệp Thần. Nhạc Linh Tịch chính là nguyên anh cảnh cao thủ, thế nhưng nàng tiến vào khí tức cùng khí tức bây giờ không có bất kỳ biến hóa nào, vì lẽ đó vừa tu hành cao nhân hẳn không phải là Nhạc Linh Tịch. Không phải Nhạc Linh Tịch, chẳng lẽ là... Nàng lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần, lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người, không có nửa điểm người tu hành khí tức. Nàng lắc lắc đầu, ở trong lòng nói rằng, ta nghĩ cái gì đây, tiểu tử này là phế linh căn, lại không thể tu hành, làm sao có khả năng sẽ là hắn đây? Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Ai, lão già rồi. Bách Thảo Viên trưởng lão lắc đầu, rời khỏi nơi này. Nhạc Linh Tịch mang theo Diệp Thần rời đi Bách Thảo Viên, hắn có thể tu luyện sự tình cũng không có bại lộ. Nếu không phải ngày hôm qua hắn tiểu thành công tu luyện ẩn nấp hơi thở pháp, chỉ sơ ngày hôm nay hắn liền bại lộ. Nhạc Linh Tịch mang theo Diệp Thần về tới động phủ của mình, Diệp Thần nhìn về phía Tứ Sư Ti hỏi, Tứ Sư Ti, ta có thể học tập luyện dược thuật sao? Nhạc Linh Tịch cười cười nói, tiểu sư đệ, làm bất cứ chuyện gì đây, đều phải tiến lên dần dần, dục tốc thì bất đạt, ngươi ngày hôm nay vừa mới đột phá trúc cơ cảnh, hiện tại lại muốn học tập luyện dược thuật, có phải là có chút quá liều mạng? Sư tỷ. Ngươi nghe nói qua một câu nói sao? Ba phần ngày nhất đi nhờ, ba y phần dư a vào dốc sức làm, yêu hợp lại mới có thể thắng. Diệp Thần nhìn Nhạc Linh Tịch cười nói. Lúc này, Nhạc Linh Tịch có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần, tên tiểu tử này rõ ràng mới ta mở tuổi, khi nói chuyện một bộ một bộ. Nàng thật sự có chút hoài nghi tên tiểu tử này có phải là trưởng thành sớm. Được rồi, vậy ngươi liền nhìn ta biểu thị một lần, ngươi không cần học, trước tiên xem một lần, sau đó chờ sư tỷ chậm rãi dạy ngươi. Thứ sư Ti nói rằng, Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Nhạc Linh Tịch bắt đầu thật lòng biểu diễn lên. Hay là Nhạc Linh Tịch bình thường có chút thần kinh đại điều, thế nhưng vừa đến luyện dược thời điểm, liền vô cùng chăm chú. Nàng nhỏ và dài tế vung tay lên, nhất thời, chỉ thấy mỗi loại dược liệu nhất thời bay ra, đi tới Tứ Sư Ti trên tay. Sau đó, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, chỉ thấy vô số dược liệu bị nàng đầu nhập vào trong lò luyện đan. Ngay sau đó, tay nàng nhẹ nhàng nhất chỉ, nhất thời, một đám lửa xuất hiện, thiêu nướng lò luyện đan. Tứ Sư Ti thật lòng khống chế được hỏa thế kích thước, bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Thần nhìn thật lòng Tứ Sư Ti, ăn mặc một thân màu xanh la quần, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ khuynh quốc khuynh thành, và nở ngàn tóc đen khoác lên trên lưng, như mỡ dê ngọc da thịt nửa lộ ra. Nàng hoa đào xuân thủy trong con ngươi lộ ra vẻ mặt thành thật vẻ mặt, một đôi tay ngọc nhỏ dài không ngừng đem thuốc đông y bằng thảo dược cầm lấy, phảng phất trong lò luyện đan. Nói thật, Tứ Sư Ti thật lòng dáng vẻ là thật đẹp đẽ. Diệp Thần ta mở tuổi trong thân thể cái này hai mươi mấy tuổi linh hồn, nhìn đẹp như tiên tử Tứ Sư Ti, không khỏi có chút ngây dại. Diệp Thần vội vã ổn định tâm thần của chính mình, ở trong lòng tự nhủ nói, Diệp Thần, ngươi đang ở đây làm gì, ngươi là đến học tập luyện dược thuật à? Tuy rằng Diệp Thần ở nhìn lén Tứ Sư Ti, thế nhưng trên thực tế toàn bộ luyện dược quá trình đã bị hắn nhớ kỹ. Lúc này, Tứ Sư Ti tay trắng vung lên. Nhất thời một viên đan dược hiện lên, rơi vào trong tay nàng. Đây là đơn giản nhất hồi khí đan, chân khí tiêu hao quá nhiều thời điểm, có thể bổ sung chân khí. Đan dược chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, lần lượt đứng hàng chi, đây là đơn giản nhất nhất phẩm đan dược. Thứ sư Ti trong tay kéo hồi khí đan, đối với Diệp Thần cười nói. Diệp Thần đã nhớ kỹ toàn bộ quá trình, mình cũng muốn thử một chút. Hắn nhìn Thứ sư Ti thu thủy con mắt hỏi, Thứ sư Ti, ta có thể thử một chút sao? Thứ sư Ti gật gật đầu. Diệp Thần lập tức học Thứ sư Ti dáng vẻ. Bắt đầu luyện đan. Tiểu sư đệ, ta vừa đã nói, dục tốc thì bất đạt, không có ai lần thứ nhất luyện đan tiểu thành công, ngươi nếu là thất bại, tuyệt đối không nên nhục chí. Tứ sư Ti ở một bên nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó học Tứ sư Ti dáng vẻ, hết sức chuyên chú luyện đan. Hắn không có Tứ sư Ti mạnh mẽ như vậy chân khí, chỉ có đàng hoàng đi gọi thuốc, nhóm lửa, sau đó bắt đầu luyện đan. Thế nhưng Diệp Thần luyện đan thuật cũng vô cùng trôi chảy. Gọi thuốc, khống hỏa, ngưng đan, làm liền một mạch. Đồng nhiên, một viên tròn trịa đan dược nhất thời từ trong lò luyện đan bay ra, rơi vào Diệp Thần trên tay. Sư tỷ, ngươi xem viên đan dược kia làm sao? Thành công không có. Diệp Thần đem đan dược đặt ở Tứ Sư Ti trước mặt. Tứ Sư Ti khá là thần kinh đại điều, đối với rất nhiều chuyện cũng sẽ không phi thường lưu ý. Thế nhưng làm Diệp Thần luyện chế ra đan dược tới thời điểm, Tứ Sư Ti khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên mặt nàng mang theo vẻ khiếp sợ, giữ miệng nhỏ nhìn Diệp Thần. Không thể tin được thất thanh nói, tiểu thần, ngươi sẽ không phải là một luyện dược thiên tài đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 7, Nam Sư Tỷ Lý Thi Yên. Tứ Sư Ti vừa mới nói xong không ai có thể lần thứ nhất liền luyện đan thành công, Diệp Thần lập tức liền luyện chế được một viên đan dược bày tại tứ sư ti trước mặt. Nàng làm sao có thể không kinh sợ? Tiểu thần, ngươi làm sao làm được? Tứ sư ti nhìn Diệp Thần hỏi. Hoàn toàn dựa theo phương pháp của ngươi đi làm, liền làm đến A. Diệp Thần nói rằng. Thời khắc này, tứ sư ti khiếp sợ không gì sánh nổi, Diệp Thần nhất định là luyện dược thiên tài, phải biết Diệp Thần mặc dù nói đơn giản, thế nhưng luyện dược quá trình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Gọi thuốc nhất định phải chuẩn xác, nhiều một hai thiếu một hai cũng không được. Khống hỏa nhất định phải chính xác, lớn một chút cùng nhỏ hơn một chút cũng không được. Quan trọng nhất là ngưng đan quá trình là phức tạp nhất, bởi vì ngưng đan muốn sử dụng chân khí đến ngưng tụ, chỉ có hoàn mỹ khống chế chân khí của chính mình, mới có thể ngưng ra đan dược, chân khí khống chế không được, như vậy cuối cùng luyện chế đan dược sẽ báo hỏng. Nhưng mà, những thứ đồ này, tiểu sư đệ dĩ nhiên đang nhìn một lần đích tình huống dưới liền học được rồi. Tiểu sư đệ, tuyệt đối là một luyện dược thiên tài. Tiểu sư đệ, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi là thiên tài, thiên tài. Từ hôm nay trở đi, sư tỷ liền đem chính mình hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành trên thế giới lợi hại nhất luyện đan đại sư. Thứ sư ti nhìn Diệp Thần nói rằng. Từ từ, bóng đêm cũng chậm chậm sâu hơn. Diệp Thần ngay ở tứ sư ti trong động phủ ở, ngược lại từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, Diệp Thần hoặc là chính là ngủ ở mẹ mình nơi đó, hoặc là chính là cùng mình ba y cái sư tỷ cùng ngủ. Diệp Thần chỉ là ta mở tuổi đứa nhỏ, vì lẽ đó không có ai sẽ để ý. Được rồi, tiểu sư đệ, ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn đi tìm ngươi ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư hoa đây. Tứ sư ti khá là thần kinh đại điều, không để ý chút nào Diệp Thần. Diệp Thần kinh ngạc nhìn tứ sư ti phảng phất hoàn toàn không có để ý. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao chảy máu mũi? Tứ sư ti không rõ hỏi. Diệp Thần vội vã xoa xoa chính mình máu mũi, lập tức nói, không có gì. Có thể là ngày hôm nay tu luyện quá nhanh, có chút bốc lửa. Nha tứ sư ti không có để ý, nằm xuống đi hô, cái kia ngủ đi, tiểu thần. Nha một tiếng, Diệp Thần cũng nằm xuống. Nằm ở trên giường, Diệp Thần tâm hoành 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 nhảy không ngừng. Hắn không phải là ta mở tuổi đứa nhỏ, linh hồn nhưng là một cái 20 tuổi xử nam, như vậy hương diễm cảnh tượng, hắn làm sao có khả năng nhịn được. Nằm ở tứ sư ti bên người, Diệp Thần nhẹ giọng hỏi dò, tứ sư ti, ta sợ lạnh. Ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Tứ sư ti gật đầu một cái nói, có thể. Diệp Thần ôm tứ sư ti, từ từ ngủ thiếp đi. Diệp Thần ngũ sư tỷ gọi là Lý Thi Yên, tu vi mạnh mẽ, tinh thông cầm kỳ thư họa, được khen là tiên duyên thánh địa đệ nhất tài nữ. Ở Diệp Thần ba y cái sư tỷ bên trong, Lý Thi Yên là được hoan nghênh nhất một vị. Vừa dài đến khuynh quốc khuynh thành, lại là tiên duyên thánh địa đệ nhất tài nữ, tự nhiên rất được hoan nghênh. Diệp Thần đi tới ngũ sư tỷ trụ sở. Ở Diệp Thần trong ký ức, ngũ sư tỷ là một vị phi thường yên tĩnh thanh nhã người, nếu là nói ở Diệp Thần bảy vị sư tỷ bên trong đến đánh giá, Diệp Thần ngũ sư tỷ nhất định là gần nhất tiếp, đón tiên nữ vị kia. Nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, một tịch bạch tí tung bay, như tiên tử, yên tĩnh thanh nhã, không dính khói bụi trần gian. Như vậy một vị tiên tử, thích người tự nhiên là nhiều nhất. Diệp Thần đi tới Nhã Hiên Các, nơi này là ngũ sư tỷ Lý Thi Yên động phủ, ngũ sư tỷ không chỉ có người có tài hoa, liền ngay cả động này phủ cũng là phi thường nhã trí. Ngũ sư tỷ biết Diệp Thần muốn tới, rất sớm sẽ ở cửa chờ đợi rồi. Diệp Thần đi tới ngũ sư tỷ Lý Thi Yên trước mặt, hành lễ nói, sư tỷ được. Ngũ sư tỷ một tịch bạch đi rìa, vóc người uyển chuyển vô song, gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trước ngực cảnh sắc không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa phải. Có điều ngũ sư tỷ phòng linh 16, còn có phát dục không gian. Ngũ sư tỷ trên người, có một cỗ khí chất đặc biệt, trên người nàng bất cứ lúc nào mang theo một luồng đạo vận, làm cho nàng xem ra càng thêm mỹ lệ. Loại này đạo vận, làm cho nàng càng phát thanh nhã, khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng là loại kia chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn tiên tử. Có điều Diệp Thần là nàng người thân cận nhất, Diệp Thần từ nhỏ đã là theo chân mấy cái sư tỷ lớn lên, cho nên bọn họ đối với Diệp Thần đều vô cùng chăm sóc, không có gì ngăn cách. Thấy được Diệp Thần, ngũ sư tỷ cao hứng vô cùng, vội vàng nói, tiểu sư đệ, mau vào. Ngũ sư tỷ Diệp Thần đưa vào Nhã Hiên Các bên trong, lúc này, sông tới mặt, chính là một vũng hồ nước, mấy tòa giả sơn ca mờ ở trong hồ nước, còn có con cá du đãng. Một cái ưu tính tiểu đạo từ hồ nước bên cạnh thông qua, tiểu đạo hai bên, mới lên máu nhiều mai lan trúc cúc, hết sức nhã trí. Không giống như là tam sư tỷ như vậy, trong phòng tất cả đều là son bột nước, nữ nhân trò chơi. Cũng không như là tứ sư tỷ, trong phòng tất cả đều là thư tịch đan dược lò luyện đan. Mà ngũ sư tỷ động phủ, tất cả đều là hoa hoa thảo thảo, cầm kỳ thư họa bày đầy toàn bộ động phủ. Hơn nữa bãi vô cùng có trật tự, các căn bản không như là tứ sư ti như vậy lộn xộn, khắp nơi ném loạn. Tiểu sư đệ muốn trước tiên học cái gì? Ngũ sư tỷ như thu thủy một loại con ngươi, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần biết ngũ sư tỷ am hiểu cầm kỳ thư họa, bất kể là đối với âm luật, cờ vây, vẫn là thư pháp chân dung, ngũ sư tỷ tại đây tiên duyên trong thánh địa gọi thứ hai, không người nào dám cứ gọi đệ nhất. Nếu cầm kỳ thư họa đều am hiểu, vậy thì như thế giống nhau học đi. Cầm kỳ thư họa, cầm ở vị trí đầu não, vậy ta liền trước tiên học tập cầm đi. Diệp Thần nói, được, người tiểu sư đệ kia đi theo ta cầm thất. Lý Thi Yên nở nụ cười xinh đẹp. Hai người tới cầm thất, Diệp Thần nhìn ngũ sư tỷ nơi này linh khí phong phú, đạo vận thâm hậu, không ngại ở đây đánh dấu một hồi, nhìn có thể thu được vật gì tốt. Đánh dấu. Diệp Thần không do dự, trực tiếp đánh dấu. Ngược lại chính mình mỗi ngày có thể đánh dấu một lần, một năm 365 ngày chính là 365 lần, Diệp Thần cũng không nhất định phải ở cái gì linh khí ma nhờ me nhất địa phương đánh dấu. Ken, Kỳ Chu ở Nhã Hiên các cầm thất đánh dấu. Thượng Kỳ Chu thần thông Thái Thượng Vong Ưu Khúc. Thái Thượng Vong Ưu Khúc chính là âm luật thần thông, nhất định phải mượn nhạc cụ có khả năng sử dụng. Thái Thượng Vong Ưu Khúc tức là giết địch thủ đoạn, cũng là một loại phụ trợ tu hành thần thông, có thể dùng chi tĩnh dưỡng tâm thần, cũng có thể dùng chi giết địch tứ phương, uy lực to lớn, luyện tới đại thừa, này khúc vừa ra, thủ có thể làm sạch ngưng thần, công có thể giết địch 3000. Thường đã dưới phát, chính đang dung hợp. Dung hợp thành công, Kỳ Chu có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 8, tiểu sư đệ sẽ không phải là cầm đế tái thế chứ? Lúc này, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở ngũ sư tỷ nơi này đánh dấu cũng có thể đánh dấu ra bảo bối như vậy. Thái Thượng Vong Ưu Khúc, một khúc quên ưu, một khúc giết địch. Tốt như vậy thần thông, quả thực chính là thật là khéo. Tiểu sư đệ, Lý Thi Yên kiếm Diệp Thần đang ngẩn người, tay đặt ở Diệp Thần trước mặt cơ cơ. Sư tỷ. Diệp Thần phản ứng lại. Tiểu sư đệ đang suy nghĩ gì đấy? Xuất thần như vậy? Lý Thi Yến hỏi. Không. Ta đang suy nghĩ liên quan với âm luật chuyện tình. Diệp Thần lập tức nói. Đúng rồi, nói tới âm luật đến, muốn học đàn, nắm giữ âm luật là phi thường quan trọng, ngươi biết cái gì là âm luật sao? Lý Thi Yến hoa đảo con mắt nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần trong lòng đống nhiên xuất hiện vô số liên quan với âm luật tri thức. Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình học xong Thái Thượng Vong Ưu Khúc, liền âm luật kiến thức về phương diện này cũng học xong. Đây cũng quá đơn giản chứ. Âm luật chỉ âm nhạc luật lữ, cung điệu, cũng là một loại liên quan với âm nhạc tiết tấu. Cổ nói như vậy, chống cung cung động, chống trận giáp động, âm luật cùng rồi, hiệp âm luật, làm thơ nhạc, vì lẽ đó âm luật, tố lấy thơ ca song song. Diệp Thần nói rằng, lời vừa nói ra, Lý Thi Yên trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Tiểu sư đệ trước chưa bao giờ tiếp xúc qua âm nhạc, nhiều nhất là nghe chính mình biểu diễn quá một ít thôi, tiểu sư đệ làm sao sẽ như thế có kiến giải đây? Lẽ nào tiểu sư đệ là một học tập âm luật thiên tài? Lý Thi Yên cười cợt, nhìn tiểu sư đệ nói, ngươi nói không sai, vậy cũng tốt, đón lấy ta trước tiên dạy ngươi học tập âm luật. Lúc này, Diệp Thần vội vàng nói, ngũ sư tỷ, có thể hay không trực tiếp dạy ta học đàn A, âm luật ta sẽ? Ngươi thật sẽ? Lý Thi Yên có chút không dám tin tưởng hỏi. Ừ. Diệp Thần gật đầu nói. Ngươi trường nào thì học được? Lý Thi Yên vẫn là chưa tin, hỏi. Hãy cùng ngũ sư tỷ ngươi học à, bình thường ta đi theo ngũ sư tỷ nghe được hơn nhiều, cũng gặp nhiều lắm, mưa dầm thấm đất, sau đó liền học được rồi. Diệp Thần nói. Lý Thi Yên còn chưa phải dám tin tưởng, tuy rằng Diệp Thần nói rất đúng sự thực, bình thường tiểu sư đệ rất yêu thích chính mình tiếng đàn, thế nhưng coi như là như vậy, làm sao có khả năng không hệ thống học tập, sẽ biết đây. Lẽ nào tiểu sư đệ học tập âm luật thiên tài, vì lẽ đó hắn tài học nhanh như vậy? Tốt lắm, chúng ta trực tiếp đến luyện cầm đi. Lý Thi Yên bạch đi tung bay, đi tới một đàn cổ trước mặt, chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, nhỏ và dài tay trắng nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời, tươi đẹp âm nhạc nhất thời trào vào Diệp Thần trong lỗ tai. Từng đạo tươi đẹp thanh âm của, nghe Diệp Thần có chút tâm thần thoải mái. Lúc này, Nhã Hiên các bên ngoài. Mau mau nhanh, Bạch Vi tiên tử lại đang đánh đàn rồi. Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, đạo hiệu Bạch Vi, cho nên liền được người gọi là Bạch Vi tiên tử. Mỗi một lần Bạch Vi tiên tử đánh đàn, đều sẽ hấp dẫn lại đây rất nhiều đệ tử phía bên ngoài nghe. Lúc này, từng cái nữ đệ tử đi tới Nhã Hiên các ở ngoài, tâm thần thoải mái nghe Bạch Vi tiên tử tiếng đàn. Bạch Vi tiên tử không hổ là Bạch Vi tiên tử, tiếng đàn của nàng thật sự là thật là khéo. Nghe này âm nhạc, như du lịch tiên cảnh, nhất thời đạo tâm kỳ hảo a. Đời này có thể nghe được Bạch Vi tiên tử tiên nhạc là đủ. Bạch Vi tiên tử khúc thôi, nhìn Diệp Thần nở nụ cười xinh đẹp nói, tiểu sư đệ, ngươi tới thử xem. Diệp Thần gật gật đầu, đi tới đàn cổ trước mặt. Nhất thời, Thái Thượng Vong Tình khúc giai điệu nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần đưa tay từ từ xoa dây đàn. Đang. Một thủ tiên nhạc nhất thời mở ra tấu chương. Tiên âm mờ mịt, dư âm còn văng vẳng bên tai, nhất thời truyền ra. Bạch Vi tiên tử chợt phát hiện, tiểu sư đệ biểu diễn này một khúc dĩ nhiên không phải là mình lúc trước biểu diễn, mà là một khúc chính mình chưa từng nghe qua tiên nhạc. Vừa mới bắt đầu nghe, tiếng đàn có chút bình thản, thế nhưng cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Đông nhiên tiếng đàn bồng bền, tiên nhạc bên trong, dấu diếm huyền cơ đạo pháp, lại có tính tâm ngưng thần tác dụng, so với nàng trước xem qua những kêu bản nhạc bên trên âm nhạc đều phải huyền diệu. Nàng biết, đây là tiểu sư đệ lần thứ nhất đánh đàn, nói cách khác, này thủ khúc là nhỏ sư đệ linh cảm đột phát, tự nghĩ ra khúc con mắt. Lần thứ nhất đánh đàn liền có thể tự nghĩ ra khúc con mắt, hơn nữa còn là loại này tuyệt thế tiên nhạc, lấy biểu hiện như vậy, chỉ sơ thiên tài cũng không thể dùng để hình dung Diệp Thần rồi. Diệp Thần bắt đầu ở đàn cổ trước mặt từ từ biểu diễn. Tiếng đàn như tiên nhạc bình thường không ngừng tuôn ra, thời khắc này, Lý Thi Yên đã mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt chìm đắm ở tiếng đàn bên trong rồi. Lý Thi Yên thở nhỏ học đàn, nàng biểu diễn cầm nhạc tuy rằng tinh diệu, thế nhưng đều là trước đây cổ khúc. Nàng tuy rằng cũng tự nghĩ ra một chút khúc con mắt, thế nhưng bất luận cái kia một khúc, cũng không thể có Diệp Thần tinh diệu. Diệp Thần lần thứ nhất là có thể biểu diễn đến tốt như vậy, thiên tài đã không đủ để hình dung hắn, người tiểu sư đệ này, nhất định là cầm tiền trên đời, cầm đế sống lại. Thời khắc này, phía ngoài các đệ tử đều vô cùng kinh ngạc nghe này tiếng đàn tuyệt vời. Vừa bắt đầu, tiếng đàn rất chậm, khoan thai, như là tinh không long lanh ban đêm, vạn gia đèn đuốc thắp sáng. Mọi người kinh ngạc nghe tiếng đàn này, lẩm bẩm nói, Bạch Vi tiên tử đổi từ khúc rồi hả? Nay từ khúc cũng không rất giống Bạch Vi tiên tử phong cách, hẳn là Bạch Vi tiên tử thay đổi một điểm phong cách đi. Có điều này từ khúc nghe tới phảng phất càng thêm ôn nhu yên tĩnh, xem ra Bạch Vi tiên tử cầm kỹ lại tăng lên. Phía ngoài các đệ tử nghị luận, bọn họ hồn nhiên không biết, tiếng đàn này kỳ thực cũng không phải Bạch Vi tiên tử biểu diễn, mà là nàng tiểu sư đệ, Diệp Thần. Thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người chìm đắm tại đây tươi đẹp tiên nhạc bên trong, tâm thần của bọn họ phảng phất lấy được làm sạch giống như vậy, vô cùng khoan khoái. Tiếng đàn này thật đẹp. Đây chính là Bạch Vi tiên tử mới khúc con mắt sao. Thật sự là quá êm tai rồi. Bất chi bất giác, liền chìm đắm tại đây tươi đẹp tiếng nhạc bên trong rồi. Ngay vào lúc này, cái kia tiếng nhạc phảng phất không vừa lòng nhất thời bình tĩnh. Đông trở nên gấp gáp, làm như khó có thể ngột ngạt nhịp tim, ầm ầm vang vọng. Bình bạc mới vạch nước tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Thời khắc này, phía ngoài những đệ tử kia chúng đã hoàn toàn vắng lặng tại đây tiếng nhạc bên trong rồi. Không có ai lời bình, không có ai phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì lúc này không hề có một tiếng động đã sớm vượt qua tất cả tiếng khen ngợi. Thời khắc này, các nàng trong mắt, đã tất cả đều là nước mắt, một khúc tiếng đàn, phảng phất để cho bọn họ thấy được thế gian một trăm thái, để cho bọn họ thấy được nhân gian thịnh cảnh. Đang. Một tiếng vang thật lớn, tiếng nhạc hạ màn, tất cả mọi người mới từ trong đắm chìm tỉnh lại. Chấn động. Vô cùng vô tận chấn động. Đến tột cùng là ra sao trình độ mới có thể làm cho người ta mạnh mẽ như vậy chấn động, bọn họ cũng không dám tin tưởng bọn hắn là ở nghe âm nhạc, bọn họ phảng phất đưa thân vào tình cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Này tiếng nhạc, phảng phất trùng kích mọi người linh hồn giống như vậy, đem tất cả mọi người hấp dẫn đến một thế giới, mà bọn họ ở cao y kêu bên trong thế giới, hưởng thụ lấy vô cùng vô tận ảo tưởng. Quá tuyệt vời. Bạch Vi tiên tử này một khúc, tuyệt đối có thể trở thành thiên cổ có 102. Quá rung động, có thể nghe được như vậy chấn động tiên nhạc, đời này là đủ. Bạch Vi tiên tử lại có thể tấu ra như vậy có 102, nhất định là cầm tiên trên đời a. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Si ngốc vây quanh ở Bạch Vi tiên tử Nhã Hiên các ở ngoài, trong lòng tràn đầy vô tận chấn động, nhưng là bọn họ hồn nhiên không biết, bắn ra này tươi đẹp tấu chương cũng không phải Bạch Vi tiên tử, mà là Bạch Vi tiên tử tiểu sư đệ Diệp Thần. Nhã Hiên các cầm trong phòng. Lý Thi Yên đã bị Diệp Thần thật sâu rung động. Lý Thi Yên ánh mắt đờ đẫn, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không có thức tỉnh linh căn thời điểm, nàng cảm thấy rất tiếc nuối, thế nhưng nàng hiện tại mới hiểu được, Diệp Thần là có đại tài nên trưởng thành muộn. Diệp Thần này âm luật thiên phú, cũng chỉ có cầm đế tái thế, mới có thể làm đến. Nếu là Diệp Thần vẫn lấy cái thiên phú này tiếp tục phát triển, tương lai lấy cầm chứng đạo, trở thành một đa y đại đế, cũng không phải không thể. Lúc này, Lý Thi Yên trong mắt, không biết lúc nào tràn đầy nước mắt. Nàng không biết mình là bị Diệp Thần tiếng đàn cảm động, hay là bởi vì Diệp Thần nắm giữ cao như vậy âm luật thiên phú cảm động. Nói chung nàng nhìn thấy tiểu sư đệ có thể biểu diễn ra đẹp như vậy hay thiên cổ chương nhạc, trong lòng nàng rất cao hứng, rất cảm động. Bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt rồi. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần nhìn thấy sư tỷ khóc, liền vội vàng hỏi. Sư tỷ cao hứng. Lý Thi Yên nói, ôm lấy Diệp Thần. Nín khóc mà cười nói, tiểu sư đệ, ngươi thiên phú tốt như vậy, sẽ không phải là cầm đế tái thế đi. Sư tỷ, cái kia. Nhất thời, Lý Thi Yên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, như là một đoá nụ hoa chấm nở nhụy hoa giống như vậy, lập tức hờn dỗi, chán ghét. Lúc này, Lý Thi Yên buông ra Diệp Thần, lau khô nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi tiểu sắc quỷ này, dĩ nhiên ăn sư tỷ đậu phụ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 9, sáu sư tỷ Lục Vũ Đình. Diệp Thần lục sư tỷ gọi là Lục Vũ Đình, là một vị phi thường rộng rãi đáng yêu cô nương, cũng là Diệp Thần bảy vị sư tỷ bên trong hiền lành nhất một. Lục sư tỷ thông suốt linh thuật, bình thường có thể cùng các loại động vật giao lưu, vẫn có thể cùng yêu chạy. Lục sư tỷ tuy rằng thực lực bản thân không cường đại, thế nhưng nàng nhưng nuôi rất nhiều mánh thú, như lục sư tỷ như vậy tu sĩ, ở tại bọn hắn bên trong thế giới được gọi là tuần thú sư. Ngày hôm sau, Diệp Thần theo lục sư tỷ Lục Vũ Đình đi tới phía sau núi. Tiểu thần, nhanh lên một chút. Lục Vũ Đình ở Diệp Thần phía trước, nhảy nhảy nhót nhót tiêu sái, như là một con nhẹ nhàng tiểu tinh linh. Lục Vũ Đình 15 tuổi, tuy rằng còn chưa thành niên, thế nhưng đã là một dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, nàng ăn mặc một thân thanh ý, như là một không buồn không lo phong tinh linh giống như vậy, vô cùng đáng yêu. Lục Vũ Đình đi ở phía trước, mái tóc thật dài ở trong gió bay lượn, eo thon chì, còn có cái kia mới vừa phát dục bộ ngực, tuy rằng không giống như là tam sư tỷ như vậy ầm ầm sóng dậy, thế nhưng cũng là nụ hoa chấm nở, tương lai cũng nhất định là nhân gian thịnh cảnh. Diệp Thần đi theo Lục Vũ Đình mặt sau, hướng về phía sau núi đi đến. Lúc này, Lục Vũ Đình thấy được một con đáng yêu con thỏ nho, nàng nhẹ nhàng ngồi chồm hổm lại đi, con thỏ nho không chút nào sợ sệt bộ dáng của nàng, đi tới Lục Vũ Đình trong lòng. Chíp chíp chi. Con thỏ nho phảng phất đối với Lục Vũ Đình nói cái gì? Nàng phảng phất ngay lập tức sẽ nghe hiểu giống như vậy, sau đó nhẹ nhàng vô vô con thỏ nho liền lập tức đào tẩu. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn cũng không có thiện lương như vậy, ở trong mắt hắn, thỏ, chẳng qua là đồ ăn thôi. Tiểu thần, vạn vật có linh, muốn khu thú ngự thú, nhất định phải để tâm cùng chúng nó giao lưu. Lục Vũ Đình mỉm cười với, đứng đối nhau ở phía sau mình Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cái hiểu cái không gật gật đầu. Diệp Thần đánh giá bọn họ tiên giao phong phía sau núi, tại đây trong rừng núi, linh khí vô cùng dô y rào, nói không chắc có thể đánh dấu bảo vật gì cũng không nhất định. Hắn không do dự, trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu. Diệp Thần nhẹ giọng nói rằng. Thời khắc này, ở Diệp Thần trong lòng, âm thanh không ngừng vang lên. Keng, Kỳ Chu ở tiên giao phía sau núi đánh dấu, thưởng công pháp Mục Thần Quyết. Mục Thần Quyết, thần cấp công pháp, đối với dị tộc có tuyệt đối áp chế lực, tu luyện đại thành, chỉ cần tu vi đủ cao, đối với bất kỳ chủng tộc đều có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Công pháp này có thể mục thú, mục quỷ, mục ma, mục thần. Nhất thời, từng đạo thông tin, thông điệp ở Diệp Thần trong lòng vang lên. Diệp Thần sau khi nghe xong, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ở nơi này vạn tộc thế chân vạc thế giới, này Mục Thần Quyết công pháp, chẳng phải là nhân vật nghịch thiên. Công pháp đã rơi phát. Công pháp đã trói chặt, có hay không tu luyện? Tu luyện. Diệp Thần không có một chút nào do dự, mạnh mẽ như vậy công pháp, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, đều sẽ tu luyện. Nhất thời, từng đạo thông tin, thông điệp trào vào Diệp Thần trong đầu, toàn bộ đều là Mục Thần Quyết công pháp thông tin, thông điệp. Tu luyện thành công, chúc mừng Kỳ Chu, đạt đến Mục Thần Quyết nhất trọng cảnh giới. Tiểu thần, ngươi đang ở đây nghe ta nói sao? Lục Vũ Đình nhìn thấy Diệp Thần đang ngẩn người, đứng trên một tảng đá nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gãi gãi đầu, đáp lại nói, đang nghe, đang nghe. Muốn ngự thú, nhất định phải cùng linh thú thành lập thật quan hệ. Lục Vũ Đình tiếp tục nói, nàng nhẹ nhàng hô hoán, thường uy. Giống. Nhất thời, một tiếng giống to. Chỉ thấy một con to lớn treo con ngươi bạch ngạch con cọp từ bên trong vùng rừng rậm buôn tập lại đây, đi tới Lục Vũ Đình trước mặt. Đó là một con cực kỳ to lớn mãnh hổ, màu trắng đen đường nét, vô cùng uy mãnh. Mãnh hổ buôn tập lại đây, Diệp Thần đều bị sợ hết hồn. Này con mãnh hổ gọi là Thường Uy, chính là lục sư tỷ chăn nuôi linh thú. Này con màu trắng đại miêu đi tới Lục Vũ Đình bên người, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Lục Vũ Đình nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Thường Uy phía bên trên đầu, vuốt ve nó mao. Kỳ thực rất nhiều linh thú, bọn họ xem ra vô cùng hung mãnh, thế nhưng chỉ cần ngươi cùng bọn họ thành lập liên hệ sau khi, ngươi sẽ phát hiện chúng nó vô cùng ngoan ngoãn, tiểu thần, ngươi tới sờ sờ. Diệp Thần nhìn to lớn mãnh hổ, trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng đưa tay đưa tới, chuẩn bị xoa xoa này con to lớn màu trắng đại miêu. Thế nhưng, ngay ở Diệp Thần thân thủ thời khắc, Thường Uy phảng phất là nhận lấy kinh hãi giống như vậy, đồng nhiên lập tức núp ở Lục Vũ Đình phía sau. Lúc này, Lục Vũ Đình hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Bởi vì nàng biết, Thường Uy dĩ nhiên đang sợ hãi Diệp Thần. Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc, nhìn con này to lớn đại miêu, dĩ nhiên núp ở Lục Vũ Đình phía sau, còn đang run lẩy bẩy, chính mình có như thế khủng bố sao? Lúc này, Diệp Thần nghĩ được chính mình vừa đánh dấu mục thần quyết có thể mục thần, mục thú tự nhiên có thể. Lẽ nào bởi vì chính mình tu luyện này mục thần quyết, vì lẽ đó Thường Uy đang sợ hãi chính mình? Tiểu sư đệ, không phải như vậy, muốn ngự thú, cũng không thể làm sợ linh thú, ngươi phải cùng bọn họ hữu hảo giao lưu, mới có thể học tốt ngự thú thuật nha. Lục Vũ Đình cười nói. Lúc này, Diệp Thần vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, đi tới trên đỉnh ngọn núi một khối phiến đá bên trên. Nhất thời, trong lòng đọc thầm mục thần quyết, trên người của hắn khí tức nhất thời phóng thích ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một vệt kim quang từ vân tiêu bên trên xuyên thẳng mà xuống, rơi vào Diệp Thần trên người. Nhất thời, một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trên người. Thời khắc này, Lục Vũ Đình bên cạnh Thường Uy, phảng phất là thấy được đại khinh khủng giống như vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức hướng về Diệp Thần phương hướng nằm rạp quỳ xuống, phảng phất là ở đối với Diệp Thần làm lễ. Không chỉ là Thường Uy, còn có Lục Vũ Đình bên cạnh các loại linh thú, nhất thời từng cái hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Giống. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm, một con to lớn linh thú đột nhiên xuất hiện. Đó là một con cực kỳ to lớn đại xà, khả năng có một mét nhiều trắng kiện, dài vô cùng. Nó từ từ hướng về Diệp Thần phương hướng bò tới. Lục Vũ Đình nhìn thấy đại xà sau khi khiếp sợ không gì sánh nổi. Đó là linh thú thanh mãng, vẫn tiềm tàng tại đây tiên giao phong phía sau núi bên trong, mặc dù là bọn họ thánh địa cấp cao tuần thú sư cũng không thể thu phục, nó hiện tại xuất thế, muốn làm gì? Lục Vũ Đình kinh hãi, lập tức đã làm xong đối địch chuẩn bị. Lúc này, nàng chỉ thấy con kia to lớn thanh mãng đi tới Diệp Thần dưới chân, nằm rạp quỳ gối Diệp Thần dưới chân, phảng phất là ở thần phục hắn. Lục Vũ Đình chu vi đã nằm rạp quỳ xuống vô số linh thú, phảng phất toàn bộ tiên giao phía sau núi linh thú, giờ khả cờ này đều thần phục ở này vì thế bên dưới. Thời khắc này, Lục Vũ Đình trong lòng vô cùng chấn động. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng trên đỉnh ngọn núi tiểu sư đệ. Không thể tin được chính mình thấy tất cả. Tiểu sư đệ dĩ nhiên để nghiêm chỉnh ngọn núi linh thú thần phục, chuyện này làm sao có khả năng? Lẽ nào tiểu sư đệ là một trời sinh thiên tài tuần thú sư? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nhất nghiệp oai, vạn thú thần phục. Thiên duyên thánh địa. Linh thú viện. Thiên duyên thánh địa nuôi nhốt rất nhiều linh thú. Giờ khả cờ này, một đệ tử đang cầm đồ ăn tới đốt thiên duyên thánh địa linh thú. Hắn chợt phát hiện, những kia linh thú dĩ nhiên quay về một phương hướng làm lễ. Hắn lập tức đi bẩm báo trưởng lão. Mấy cái trưởng lão lập tức đi tới linh thú viện, chỉ thấy được từng con linh thú quỳ trên mặt đất, hướng về tiên giao phong phương hướng nằm rạp quỳ. Linh thú viện cùng 1130 con linh thú, lúc này đang hướng về một phương hướng quỳ. Nhất niệm chi huy, vạn thú thần phục. Mấy cái trưởng lão trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là vạn thú thần phục. Lẽ nào chúng ta tiên môn lại ra một tuần thú sư đại năng? Nếu là thật là như thế này, nhất định là bộ tộc ta chi hạnh, may mắn a. Chúng ta mau đi xem một chút. Thiên giao phong đỉnh núi. Lục Vũ Đình kinh ngạc nhìn người tiểu sư đệ này. Thuần thú có hai loại phương thức, một loại giống như là Lục Vũ Đình như vậy, cùng linh thú thành lập tốt đẹp chính là quan hệ sau khi, lại đem thuần phục. Mà mặt khác một loại, chính là lấy cường đại tư thái, để linh thú thần phục. Rất hiển nhiên, tiểu sư đệ thuộc về loại thứ hai. Nhất niệm chi huy, vạn thú thân phục. Giờ khả cờ này Diệp Thần, như phảng phất là vạn thú chi vương giống như vậy, chỉ bằng mượn này vừa đọc khí tức, liền để này từng con linh thú thần phục ở Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần nhìn dưới chân từng con thần phục linh thú, hắn không nghĩ tới đã biết mục thần quyết đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hắn trong một ý nghĩ, liền để nhiều như vậy linh thú thần phục với chính mình. Bất quá hắn cũng biết, hắn không thể bại lộ tu vi của chính mình, vội vã thu hồi thần thông. Lúc này, một con kia con linh thú mới như chút được gánh nặng rôn nở dê như từ trên mặt đất bò lên. Diệp Thần đi tới Lục Vũ Đình trước mặt. Lục Vũ Đình cao hứng nuốt Diệp Thần đầu nhỏ nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi là ở quá tuyệt vời. Ngay vào lúc này, vài cỗ khí tức mạnh mẽ hướng về bọn họ vào tới. Bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời. Ba cái trưởng lão phi thân đi tới bọn họ tiên giao phong phía sau núi. Đến nơi này, chỉ thấy Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình đứng phía trên ngọn núi. Ba cái trưởng lão lập tức liền bay hạ xuống. Diệp Thần là tiên giao thánh mẫu nhi tử, mà Lục Vũ Đình cũng là một thiên tài tuần thú sư, vì lẽ đó bọn họ làm sao có khả năng không biết Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình. Ra mắt trưởng lão. Lục Vũ Đình vội vã mang theo Diệp Thần hành lễ. Lúc này, ba cái trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình, lập tức hỏi, hai người các ngươi một mực này. Hai người gật gật đầu. Trưởng lão nhìn về phía Lục Vũ Đình hỏi, các ngươi ở đây, có thấy hay không một để vạn thú thần phục đại năng? Lúc này, Diệp Thần biết này ba cái trưởng lão là vì cái gì mà đến rồi. Tất nhiên là chính mình để vạn thú thần phục, đã kinh động trong tộc trưởng lão, vì lẽ đó bọn họ liền tới dồn dập rồi. Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình liền vội vàng lắc đầu nói, không có. Tiên giao thánh mẫu trước đã thông báo, Diệp Thần tu vi không thể bại lộ. Ba cái trưởng lão nhìn Diệp Thần bọn họ vẫn chưa hoài nghi. Bởi vì Diệp Thần là phế linh căn, không thể tu luyện, càng không thể trở thành tuần thú sư, mà Lục Vũ Đình mặc dù là tuần thú sư bên trong thiên tài, có thể thuần phục bạch hổ bực này linh thú, thế nhưng cũng tuyệt đối không làm được để vạn thú thần phục chuyện như vậy. Cũng đúng, nếu là không muốn lộ diện đại đại có thể, lại há có thể cho người ta gặp được. Một trưởng lão lắc đầu nói, cơ này nhân vật nhất định là chuyên tâm tu hành đại năng, lại há có thể vì danh thanh bại lộ chính mình. Một cái khác trưởng lão nói rằng, lúc này, ba cái trưởng lão đồng loạt hướng về tiên giao phong một phương hướng hành lễ nói, tiền bối nếu không muốn ra gặp một lần, chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối tu hành. Ba cái trưởng lão được xong lễ sau khi, rời đi nơi đó. Tiên giao điện. Tiên giao thánh mẫu trụ sở. Diệp Thần năm vị sư tỷ cùng Diệp Thần đều đi tới tiên giao thánh mẫu trước mặt. Diệp Thần tam sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ đều ở tiên giao thánh mẫu trước mặt khen Diệp Thần, đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói cho tiên giao thánh mẫu. Diệp Thần này bô nở ngày, học xong ẩn nạp thuật, học xong luyện đan, còn học tập một thủ khúc đàn, chấn động mọi người, càng điều kỳ quái chính là, Diệp Thần thả ra khí tức, trực tiếp để tiên giao phong vạn thú thần phục. Nghe xong Diệp Thần mấy cái sư tỷ tự thuật sau khi, tiên giao thánh mẫu trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không nghĩ tới con trai của chính mình thậm chí có thiên phú tốt như vậy. Lúc này, Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao nghe mấy cái sư tỷ tự thuật, một mặt khinh thường vẻ mặt, hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản nàng mới phải tiên giao thánh mẫu ba y cái trong ca cờ đệ tử thiên phú tốt nhất một vị. Thế nhưng hiện tại Diệp Thần thức tỉnh rồi thần linh căn sau khi, đem chính mình danh tiếng đều đoạt đi, vì lẽ đó có chút buồn bực. Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao hiện tại mới 10 tuổi, cũng chỉ so với Diệp Thần đại 2 tuổi, như cũng là hài đồng tâm tính. Nàng nghe mấy cái sư tỷ tự thuật, hừ lạnh một tiếng nói, người tu hành tu vi mới phải mấu chốt nhất, ngoài hắn ra tu luyện cho dù tốt, tu vi không tăng lên, có ích lợi gì. Nghe được Triệu Tịch Giao hừ lạnh, mấy cái sư tỷ nhìn về phía Triệu Tịch Giao hỏi, làm sao, tiểu sư muội, thấy chúng ta khen ngợi tiểu thần, ngươi ghen. Hừ, ta mới không có ghen, ta mới sẽ không ăn tiểu tử này giấm. Triệu Tịch Giao ghen tuông nảy sinh nói. Diệp Thần trong lòng cười cợt. Hắn hiện tại không phải là cái kia ta mở tuổi hài tử Diệp Thần, hắn hiện tại trong thân thể nhưng là 20 tuổi linh hồn, làm sao sẽ cùng một 10 tuổi đứa nhỏ tính toán. Bất quá hôm nay đi tới tiên giao điện, lại có thể đánh dấu rồi. Mỗi một cái địa phương có thể đánh dấu một lần hoặc là mấy lần, lần trước hắn tại đây tiên giao điện liền đánh dấu thần linh căn, không biết lần này ký chính thức đến cái gì. Đánh dấu. Ken, Ki Chu ở tiên giao điện đánh dấu, thưởng công pháp Thiên Diễn Quyết. Thiên Diễn Quyết, nhân tộc công pháp. Có thể diễn biến va nở ngàn thần thông võ kỹ, tu luyện đại thành, có thể phá thiên cơ, cùng thiên địa đại đạo cùng trình, nhân tộc ma nhờ nhất công pháp một trong. Công pháp đã giới phát, có hay không tu luyện? Thiên Diễn Quyết. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Trước hắn liền đánh dấu mục thần quyết có thể trấn áp dị tộc, mà ngày này Diễn Quyết chính là nhân tộc ma nhờ nhất công pháp một trong, bất kể là cái nào một quyển, đều là chí cường công pháp. Như vậy công pháp, làm sao có khả năng không tu luyện? Tu luyện. Diệp Thần lập tức ở trong lòng nói rằng, Ki Chu tu luyện thành công, hiện thuộc về Thiên Diễn Quyết nhất trọng cảnh giới. Nhất thời, chỉ thấy quần quận linh khí hướng về Diệp Thần kéo tới. Lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ đang cùng tiên giao thánh mẫu đàm tiếu, chỉ thấy Diệp Thần trên người, khí thế phun trào, linh khí không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể, lúc này Diệp Thần, cho nên có đột phá dấu hiệu. Phải biết, Diệp Thần 3 ngày trước mới bắt đầu tu luyện, ngày hôm sau thời điểm đã đột phá luyện khí cảnh đạt đến trúc cơ cảnh. Lẽ nào Diệp Thần liền lại muốn đột phá? Lúc này, Diệp Thần tu vi không ngừng nâng lên, từ trúc cơ tiền kỳ, trực tiếp tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này, tiên giao thánh mẫu cùng Diệp Thần mấy cái sư tỷ đều trợn tròn mắt. Diệp Thần 2 ngày trước mới đột phá trúc cơ, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Diệp Thần liền đạt đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, thật sự là quá nghịch thiên đi. Vừa còn nói Diệp Thần tu vi Triệu Tịch Giao, giờ khả cờ này cũng dài miệng nhỏ, kinh ngạc nói không ra lời. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 11, Giao Giao sư tỷ Thái Bình vô ưu. Triệu Tịch Giao vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho là tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căn, nhiều lắm thiên phú tốt một ít, thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ Thiên Phú dĩ nhiên giỏi như vậy. Triệu Tịch Giao vốn là kiêu ngạo tính cách, nguyên bản nàng nhưng là được gọi là tiên duyên thánh địa đệ nhất thiên tài, mặc dù là cái khác mấy cái ngọn núi thiên tiêu, tu luyện Thiên Phú cũng không sánh được chính mình, thế nhưng nàng không nghĩ tới nàng càng thất bại cho mình tiểu sư đệ. Giao Giao, ngươi cũng lên, ngươi cũng lên. An Diệu Hàm không chê chuyện lớn kích thích nói. Hừ. Triệu Tịch Giao tuy rằng tính tình kiêu ngạo, thế nhưng nàng vẫn là rất yêu thích chính mình tiểu sư đệ. Diệp Thần nhớ tới, chính mình khi còn bé mỗi một lần bị những hài tử khác bắt nạt thời điểm, đều là Triệu Tịch Giao thay mình ra mặt, đem những kia gấu con đuổi đi. Coi như là tiểu sư đệ thiên phú tốt hơn ta, thế nhưng tu luyện không chỉ có riêng là xem thiên phú, ở nơi này thế giới, thực lực quan trọng nhất, sư phụ, ta cảm thấy lấy sau liền từ ta đến đo lường tiểu sư đệ thực lực đi. Triệu Tịch Giao nhìn Tiên Giao Thánh Mẫu nói rằng. Tiên Giao Thánh Mẫu gật đầu một cái nói, thần nhi, A Giao nói không sai, ở nơi này thế giới, thực lực vi tôn, thực chiến cũng là phi thường trọng yếu, sau đó liền từ ngươi thất sư tỷ cùng ngươi đối chiến. Diệp Thần tuy rằng không biết mình Giao Giao sư tỷ có phải là vì trả thù mình mới nói như vậy, thế nhưng các nàng nói cũng không sai. Nếu như chính mình buồn bực đầu tu luyện, mà không tiến hành thực chiến, rất khả năng nắm giữ một thân tu vi, mà thực lực nhưng tạm được. Mà chính mình Giao Giao sư tỷ nhưng là bây giờ công nhận tiên duyên thánh địa thiên phú người số 1, cùng Giao Giao sư tỷ đối chiến, nhất định có thể tăng trưởng thực lực của chính mình. Diệp Thần lập tức đáp ứng nói, vậy sau này xin mời Giao Giao sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Tịch Giao nhếch miệng lên vẻ tươi cười, miệng đầy đáp ứng, tốt, tiểu sư đệ. Không bằng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Triệu Tịch Giao nói, nhất thời hướng về Diệp Thần một quyền đánh giết lại đây. Yên tâm đi tiểu sư đệ, ngươi mới trúc cơ cảnh, vì lẽ đó ta sẽ dùng trúc cơ cảnh thực lực đối phó ngươi. Triệu Tịch Giao nói, một quyền hướng về Diệp Thần môn đánh giết mà tới, Diệp Thần kinh hãi. Vội vã vận chuyển thiên diễn quyết. Khí thế sôi trào mãnh liệt, thời khắc này, Triệu Tịch Giao động tác đống nhiên khi hắn trước mắt chậm lại. Diệp Thần tuy rằng học tập mục thần quyết cùng thiên diễn quyết hai môn công pháp, thế nhưng võ kỹ vẫn còn chưa mài giũa, chỉ bất quá hắn hiện tại chân khí nâng lên, coi như chưa từng học qua thần thông võ kỹ, thực lực cũng không cho khinh thường. Lúc này, Triệu Tịch Giao nắm đấm không ngừng vung dậy, màu trắng vầng sáng ở Triệu Tịch Giao tay nhỏ bên trên lấp lóe, cho Diệp Thần không ngừng ý chiêu. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, nhìn Triệu Tịch Giao chiêu thức, không ngừng đi lại, ẩn nút Triệu Tịch Giao công kích. Lúc này, chỉ thấy Triệu Tịch Giao cường đại một quyền đánh vào Diệp Thần trên người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần lùi lại mấy bước. Hừ! Triệu Tịch Giao ôm lấy hai tay, kiêu ngạo ngẩng lên đầu của mình. Tuy rằng Diệp Thần chưa từng học qua võ kỹ thần thông, thế nhưng Diệp Thần cũng là một không chịu thua tính cách. Hắn nhìn Triệu Tịch Giao nói, Giao Giao sư tỷ, ta muốn tưởng thật rồi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, tiểu sư đệ, ngươi nếu là đánh thắng ta, ta liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, bất luận cái gì đều được. Triệu Tịch Giao ngẩng lên tiểu đầu, kiêu ngạo nói, phảng phất mình đã đứng ở thế bất bại. Giao Giao sư tỷ, đây chính là ngươi nói. Diệp Thần nói, bóng người biến hóa, hắn mặc dù không có học được võ kỹ thần thông, thế nhưng xuyên qua trước, động tác mảnh nhìn cũng không ít, hắn bắt trước trong tivi những kia chiêu thức, nhân cơ hội hướng về Triệu Tịch Giao đánh tới, lập tức nhào tới trên người nàng. Giao Giao sư tỷ, đắc tội rồi. Nhất thời, Diệp Thần đem Triệu Tịch Giao ngã nhào xuống đất, đè lên nàng. Ngươi! Triệu Tịch Giao giận dữ, muốn tránh thoát. Diệp Thần từng ở động tác mảnh bên trong học được một môn kỹ thuật, gọi là khóa kỹ. Hắn nhất thời hai chân triển trụ liếu Triệu Tịch Giao chân dài to, hai tay ôm Triệu Tịch Giao cái cổ, đem Triệu Tịch Giao vững vàng khóa trên đất. Triệu Tịch Giao hai điểm bất ngờ nổi lên trực tiếp tiếp ở Diệp Thần ngực, cuộn cuộn đến Diệp Thần ngực đau đớn. Cùng cái khác mấy cái sư tỷ ầm ầm sóng dậy căn bản không có cách nào so với. Giám định xong xuôi, Giao Giao sư tỷ nhất định thái bình vô ưu. Tiểu tử thúi, ngươi thả ta ra. Triệu Tịch Giao giống to. Thời khắc này, đã cuốn đấu cùng nhau, bọn họ đã sớm không giống như là người tu hành trong lúc đó chiến đấu, giống như là hai tiểu hài tử đánh nhau. Hai tiểu hài tử lăn trên đất, cuốn đấu cùng nhau. Cái khác sư tỷ cũng không quản, chỉ là ý cười dịu dàng nhìn Diệp Thần cùng tiểu sư muội đánh nhau, phảng phất nhìn ra vô cùng say sưa ngon lành. Ngươi! Tiểu tử thúi! Lúc này, Triệu Tịch Giao nhất thời vận chuyển công pháp, trên người chân khí tăng vọt. Diệp Thần đẩy lùi. Diệp Thần lui lại mấy bước. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tịch Giao, đồng nhiên, Triệu Tịch Giao tất cả chiêu thức đều xuất hiện tại Diệp Thần trong lòng. Đồng nhiên, ở Diệp Thần trước mắt, phảng phất có một người tí hon màu vàng nóng giống như vậy, ở trước mặt chính mình biểu thị chiêu thức. Thế nhưng này người tí hon màu vàng nóng phảng phất chỉ có chính mình nhìn thấy. Diệp Thần đồng nhiên minh bạch, đây nhất định là Thiên Diễn Quyết. Thiên Diễn Quyết nhưng là diễn biến thần thông võ kỹ, chính mình cùng Giao Giao sư tỷ luận võ sau khi, Thiên Diễn Quyết liền tự động diễn biến thích hợp Diệp Thần võ kỹ. Người tí hon màu vàng nóng khoảng chừng Diệp Thần trước mặt diễn luyện xong một lần, Diệp Thần thật giống lập tức liền thông hiểu đạo lý, học xong. Diệp Thần suy đoán, nên đây là chính mình Thiên Diễn Quyết diễn biến, vì lẽ đó học rất nhanh. Tiểu sư đệ, ngươi không nói vũ đức, có dám quang minh chính đại đánh một trận? Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần ý cười dịu dàng, nhìn mình tiểu sư tỷ nói, được, Giao Giao sư tỷ, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lúc này, Triệu Tịch Giao vận chuyển chân khí, tạo thành một to lớn vòng tròn, nhất thời hướng về Diệp Thần đa nhờ lại đây. Diệp Thần hồi tưởng đến Thiên Diễn Quyết diễn biến võ kỹ, sau đó một trường đánh ra. Một ánh hào quang cùng Triệu Tịch Giao vòng tròn đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Triệu Tịch Giao liền lùi lại mấy chu cơ bước, mà Diệp Thần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thời khắc này, nguyên bản xem cuộc vui tâm thái mấy vị các sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Các nàng lần thứ hai bị khiếp sợ. Mặc dù là tiên giao thánh mẫu, cũng bị Diệp Thần khiếp sợ đến. Các nàng không thể tin được. Trong lòng các nàng đều rất rõ ràng Diệp Thần căn buồn không có đã học thần thông cùng võ kỹ, nói cách khác, đây là Diệp Thần tự nghĩ ra. Giờ khả cờ này, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên phú cao cũng không đại diện cho tương lai nhất định đi được xa. Thế nhưng Diệp Thần nếu có thể tự nghĩ ra võ kỹ, này đủ để chứng minh Diệp Thần ngộ tính cao. Con trai của ta không hổ là thần linh căn, dĩ nhiên có thể không tự nghĩ ra võ kỹ, tương lai nhất định có thể trở thành một đời đại đế. Thiên Giao Thánh Mẫu kích động nói. Triệu Tịch Giao bị Diệp Thần đẩy lùi, sắc mặt kinh hãi. Nàng lần thứ hai bị Diệp Thần chấn động đến, Diệp Thần không chỉ tu luyện thiên phú tốt như vậy, ngộ tính vẫn như thế cao, nàng không thể không phục. Giao Giao sư tỷ, còn đánh sao? Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao hỏi. Hừ. Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 12, tàng kinh các đánh dấu, thiên hàng dị tượng. Tiểu thuyết, bắt đầu đánh dấu ba y cái tiên nữ sư tỷ tác giả, Khanh Mộ Hàn. Chính là như vậy, Diệp Thần bắt đầu ở tiên giao phong cùng mấy cái sư tỷ tu luyện sinh hoạt. Ngoại trừ cái này năm cái sư tỷ ở ngoài, Diệp Thần còn có hai cái sư tỷ, đại sư tỷ Từ Thu Nhã cùng nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ có điều đại sư tỷ ra ngoài rèn luyện còn chưa trở về, mà nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đang lúc bế quan mài giũa kiếm đạo. Diệp Thần chính là mỗi ngày theo tam sư tỷ học tập biến hóa thuật cùng ngụy trang thuật, cho tới tam sư tỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo trong phòng thuật, Diệp Thần tạm thời còn không dám hứng thú. Theo tứ sư tỷ học tập luyện đan luyện khí bùa chú thuật, theo ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư họa, theo lục sư tỷ học tập thuần thú thông linh chi thuật, sau đó cùng thất sư tỷ, thật giống không có gì hay học, chính là mỗi lần tự nghĩ ra một võ kỹ, hành hung một hồi thất sư tỷ mà thôi. Diệp Thần sinh hoạt đều vô cùng phong phú. Đương nhiên, mỗi ngày đánh dấu đương nhiên là không thiếu được. Ở tiên giao điện liên tục đánh dấu, thu được thân pháp thần thông đăng vân bộ. Ở tiên giao trì đánh dấu, thu được võ kỹ đại tu di thủ. Ở bách thảo viên đánh dấu, thu được trúc cơ đan. Ngoài ra, hắn còn đánh dấu rất nhiều công pháp đan dược. Diệp Thần thực lực cũng tăng cường nhanh chóng, ở thêm vào vô số trúc cơ đan tầm bổ, thời gian mấy ngày, hắn liền từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, điều này làm cho luôn luôn lấy thiên phú tự xưng Giao Giao sư tỷ tự mình tăng ế. Tam sư tỷ An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần đi tới tiên giao phong tàng kinh các. Tàng kinh các chính là tiên giao phong trọng địa, mặc dù là Diệp Thần chính là tiên giao thánh mẫu con trai, cũng không thể tùy tiện đi vào, có điều có An Diệu Hàm dẫn dắt, Diệp Thần liền có thể tiến vào này trong tàng kinh các. Nhìn Diệp Thần tiến vào tàng kinh các, những kia thủ các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ồ, đây không phải là thánh mẫu con trai sao? Hắn đến tàng kinh các làm gì? Không biết, đoán chừng là tìm một ít bảng môn tà đạo luyện một hồi, dù sao cũng là tiên giao thánh mẫu con trai, mặc dù không thể tu luyện, cũng có thể làm một ít ngoài hắn ra nghề nghiệp. Diệp Thần đối với bọn hắn nói mắt điếc tai ngơ. Diệp Thần biết, này tiên giao phong tàng kinh các mặc dù là cực kỳ quý trọng địa phương, thế nhưng, bên trong điển tịch tuyệt đối không có chính mình đánh dấu có được tốt. Chính mình đánh dấu những kia công pháp thần thông, bất luận toát ra cái nào một quyển, cũng sẽ là trí bảo, đưa tới toàn bộ thiên hạ tranh cướp, vì lẽ đó cái này cũng là Diệp Thần biết điều nguyên nhân. Diệp Thần đi tới nơi này tàng kinh các chỉ là vì đánh dấu. An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần tay nhỏ đi vào tàng kinh các. Tàng kinh các tổng cộng có 5 tầng. Tầng dưới cùng chẳng qua là một ít sơ cấp công pháp thần thông, mỗi trên một tầng, công pháp càng cấp bậc thì càng cao. Công pháp bình thường đều là chia làm thiên địa huyền hoàng bô nở loại công pháp, mỗi loại công pháp lại chia làm sơ cấp trung cấp cùng cao cấp 3 loại, mà tiên duyên thánh địa, đẳng cấp cao nhất công pháp khả năng cũng bất quá huyền giai cao cấp. Mà Diệp Thần đánh dấu những công pháp này thần thông, cơ hồ đều là thiên giai bên trên. Vì lẽ đó Diệp Thần đối với tàng kinh các công pháp thần thông cũng không cảm thấy hứng thú. đi tới trong tàng kinh các. Tiểu thân thần, ngươi có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi chọn một hồi công pháp? An Diệu Hàm cười khanh khách nhìn Diệp Thần hỏi. Đối với Diệp Thần hệ thống chuyện này, mặc dù là mẹ của chính mình cùng mấy cái sư tỷ cũng không biết. Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ ngươi cũng không muốn chọn công pháp sao? Ta tự mình tới là được. Được rồi. An Diệu Hàm nói, liền đi chọn công pháp. Diệp Thần tìm được rồi một góc, hắn đối với chọn công pháp gì cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu. Diệp Thần lần thứ nhất ở tàng kinh các đánh dấu, không biết ký chính thức đến cái gì, trong lòng vô cùng kích động. Ken, Kỳ Chu ở tiên giao phong tàng kinh các đánh dấu, thưởng thần thông thần tượng chấn ngục kình. Hệ thống dứt tiếng sau, nhất thời, từng đạo khẩu quyết, như dòng lũ bình thường tràn vào Diệp Thần trong đầu. Thần tượng chấn ngục, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, thần tượng chi lực. Người một trong thân, 840 triệu vi hạt. Mỗi một vi hạt, có thể so với thần tượng chi lực. Tu luyện đại thừa, một quyền có thể núi đổ xuyên biển rộng, một trưởng có thể chém nhật nguyện tinh thần. Diệp Thần thầm giật mình. Thật là lợi hại thần thông, một quyền có thể núi đổ xuyên biển rộng, một trưởng có thể chém nhật nguyện tinh thần. Trước Diệp Thần không có đánh dấu thần thông, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thiên diễn quyết diễn biến thần thông võ kỹ, thế nhưng diễn biến thần thông võ kỹ xa xa không đạt tới thiên giai. Thiên diễn quyết có thể tự mình diễn biến thần thông, thế nhưng thông qua thiên diễn quyết diễn biến thần thông, là thích hợp nhất chính mình lúc đó trạng thái thần thông. Ta hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, vì lẽ đó diễn biến thần thông cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng thần tượng chấn ngục kinh không giống, đây chính là thiên giai thần thông, bất quá ta cảnh giới bây giờ, không biết có thể phát sinh thần tượng chấn ngục kinh mấy phần uy lực. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, lập tức tinh khí ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thần tượng chấn ngục kinh. Chỉ thấy quần quận linh khí không ngừng hướng về Diệp Thần thân thể tụ tập mà tới. Từng đạo linh khí hình thành linh khí trụ giống như vậy, tụ hợp vào trong tàng kinh các. Thời khắc này, phía ngoài đệ tử kinh hãi. Làm sao nhiều như vậy linh khí trào vào tàng kinh các? Chẳng lẽ là chúng ta tiên duyên thánh địa một vị thiên kiêu đại năng ở trong tàng kinh các tu luyện? Hẳn là một vị cường giả, không phải vậy không thể có mạnh mẽ như vậy khí tức. Đối với chuyện như vậy, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng bọn họ cũng không phải chưa từng thấy. Rất nhiều lúc một cái nào đó đại năng ở bên trong đột phá sẽ thả ra khí tức mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con bọn họ tuy rằng kinh ngạc, cũng thấy nhiều không trách. Trong tàng kinh các, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy thần tượng chấn ngục kình. Nhất thời, hắn đứng dậy. Trong lồng ngực khí tức tựa như lũ lụt thú dữ bình thường phạm vĩnh viễn không bao giờ dừng, không nhanh không chậm. Oeng. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Vô tận triệu phong ở Diệp Thần bên người vang xào xạc. Trong tàng kinh các trang sách đều bị triệu gió thổi mở. Đồng nhiên, ở tàng kinh các trên đỉnh, quần quận linh khí từ ngày đáp xuống. Các ngươi mau nhìn. Một đệ tử vội va hô. Lúc này, chỉ thấy linh khí tạo thành to lớn linh khí trụ tràn vào tàng kinh các. Một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tàng kinh các bên trên. Tàng kinh các chu vi, như sấm mùa xuân nổ vang giống như vậy, còn có long phượng thần âm cùng reo vang. Ở tàng kinh các trên đỉnh, đồng nhiên xuất hiện một to lớn dị tượng hư ảnh, vượt ở tàng kinh các trên đỉnh. Trời ạ, đó là thần tượng hư ảnh. Rốt cuộc là cái kia đại năng mới có thể thả ra như thế khí tức kinh khủng. Tàng kinh các ở ngoài các đệ tử đều dồn dập nhìn về phía tàng kinh các. Ầm ầm. Trên bầu trời như sấm mùa xuân nổ vang. Hư ảnh toàn bộ thánh địa chú ý. Còn lại ba ngọn núi người đều nhìn về phía tiên giao phong tàng kinh các, từng cái các trưởng lao đứng trên bầu trời, nhìn này to lớn tượng thần hư ảnh, khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đây là thần tượng hư ảnh, ta tiên duyên thánh địa phải ra khỏi long rồi. Nhanh, chúng ta mau hơn đi xem. Rốt cuộc là ai có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy tượng thần hư ảnh? Từng cái trưởng lao nói, nhất thời hướng về tiên giao phong tàng kinh các bay tới. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 13, lại đột phá tiếp, hai sư tỷ xuất quan. Diệp Thần từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi. Lúc này, hắn cảm giác mình thân thể vô cùng thoải mái, hơn nữa lực lượng cũng tăng lên không ít. Hắn từ từ thu lại khí tức, nhìn mình chu vi, hắn tìm nơi này đầy đủ bí mật, hẳn là không người phát hiện. Lúc này, An Diệu Hàm đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiểu sư đệ, vừa luồng khí tức kia có phải là ngươi làm ra? An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần có chút không rõ. Hắn chìm đắm đang tu luyện bên trong, căn buồn không có phát hiện xảy ra chuyện gì. Khí tức? Diệp Thần không rõ hỏi. Ngươi không biết sao? Ngươi vừa lúc tu luyện, thả ra ngoài khí tức mạnh mẽ, toàn bộ tàng kinh các đều xuất hiện dị tượng, hiện tại nên có không ít người lại đây, muốn biết thả ra hư ảnh người ra sao phương thần thánh rồi. An Diệu Hàm lập tức nói. Nói tới chỗ này, Diệp Thần đều có chút khiếp sợ. Nay thần tượng trấn ngục kình đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ta tu luyện một lần, dĩ nhiên là có thể thả ra dị tượng hư ảnh. Diệp Thần ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Tiểu thần, ngươi nhanh nhận ngấp khí tức. An Diệu Hàm lập tức nhắc nhở. Diệp Thần gật gật đầu. Lập tức đem hơi thở của chính mình nhận nặc lên. Tam sư tỷ An Diệu Hàm được gọi là phiếu miểu tiên tử, nàng ngụy trang thuật cùng biến hóa thuật đều là đứng đầu. Mà Diệp Thần mấy ngày nay cũng từ từ nắm giữ tam sư tỷ ngụy trang ẩn nặc thuật, vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần, chỉ cần những trưởng lão kia không tới kéo hắn tìm tòi nghiên cứu thực lực của hắn, hắn là có thể ẩn nấp ở trong đám người, không ai có thể thấy. Lúc này, từng cái người đã đi ra đem toàn bộ tàng kinh các vây nước chảy không lọt rồi. Người tới nơi này không chỉ là Tiên Giao Phong đệ tử, còn có Ngọc Tiêu Phong, Thiên Khải Phong, Thần Đình Phong các trưởng lão, đều đến nơi này. Lúc này, bên ngoài một trưởng lão lớn tiếng hỏi, vừa không biết là vị nào đệ tử tu luyện dị tượng, có thể hay không ra gặp một lần. Thế nhưng, trong tàng kinh các, không có ai đáp lại. Người có như thế thiên phú, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tất nhiên sẽ đại lực bồi dưỡng cho ngươi, kính xin ra gặp một lần. Người trưởng lão kêu lần thứ hai la lớn. Thế nhưng, trong tàng kinh các, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một trưởng lão lắc lắc đầu nói rằng, xem ra tên đệ tử kia không muốn bại lộ thực lực của chính mình, cũng được, chúng ta để bên trong đệ tử đều đi ra, lấy thực lực của chúng ta, tất nhiên nhìn ra. Người trưởng lão kia gật gật đầu, liền để trong tàng kinh các đệ tử từng cái tiêu sái đi ra. Chỉ thấy từng cái ở trong tàng kinh các đệ tử đi ra, An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần tay nhỏ, đi theo những đệ tử kia mặt sau. Những trưởng lão kia nhìn thấy An Diệu Hàm cùng Diệp Thần, hơi kinh ngạc. Có phải hay không là An Diệu Hàm? Một trưởng lão hỏi. Lúc này, một cái khác trưởng lão lắc lắc đầu cười nói, An Diệu Hàm tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng chủ yếu tu luyện biến hóa thuật cùng ẩn nặc thuật, tại đây loại thần thông trình độ bên trên vẫn không có mạnh mẽ như vậy, nếu là Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Từ Thu Nhã ở chỗ này tu luyện, ta ngược lại thật ra tin tưởng là các nàng. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đặt ở Diệp Thần trên người. Đó là Thiên Giao Thánh Mẫu Nhi Tử sao? Một trưởng lão đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trưởng lão quăng tới ánh mắt, nhất thời cả kinh. Lúc này, bên cạnh một trưởng lão cười nói, ai cũng biết, Tiên Giao Thánh Mẫu Nhi Tử là một phế linh căn, tại sao có thể là hắn đây? Nghe thế cái trưởng lão nói như vậy, người trưởng lão kia cũng lắc lắc đầu, ánh mắt từ Diệp Thần trên người rời đi. Diệp Thần thấy không có ai chú ý tới hắn, liền trực tiếp rời đi. Những trưởng lão kia vẫn canh giữ ở tàng kinh các ở ngoài, nhìn từng cái đệ tử đi ra, thế nhưng không có một bọn họ muốn tìm người. Làm sao có khả năng? Làm sao hoàn toàn không cảm giác được hắn khí thế? Một trưởng lão kinh ngạc nói. Mấy tên khác trưởng lão lắc lắc đầu. Ai, xem ra đệ tử kia không muốn bại lộ chính hắn, thôi thôi. Chỉ cần chúng ta biết, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa có một người như vậy bên trong Chi Long là được. Mấy cái trưởng lão chỉ có thể ảo não mà rời đi. Diệp Thần theo An Diệu Hàm rời đi tàng kinh các. Lúc này, An Diệu Hàm kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tiểu thần thần, không phải chứ, ta liền một chút thời gian không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi trực tiếp lên cấp rồi hả? Bởi tam sư tỷ An Diệu Hàm nhưng là ẩn nặc thuật đại sư cấp bậc nhân vật, cho nên nàng rất rõ ràng có thể thấy rõ Diệp Thần cảnh giới. Lúc này Diệp Thần, dĩ nhiên đã đạt đến kết đan cảnh giới rồi. Phải biết, mấy ngày trước, Diệp Thần vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà bây giờ, Diệp Thần tiến vào tàng kinh các một chuyến, dĩ nhiên trực tiếp đột phá trở thành kết đan cảnh cường giả. Chuyện này, tu luyện thiên phú cũng quá kinh khủng. Có điều tam sư tỷ đã quen. Từ khi tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căn sau khi, tu vi vụt 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 tăng lên. Tiểu sư đệ cũng là lần lượt kinh ngạc nàng. Nàng bị tiểu sư đệ kinh ngạc nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cục thói quen một ít. Diệp Thần gãi gãi đầu cười nói, ta ở tàng kinh các thời điểm có điều ngộ, không cẩn thận, đã đột phá. An Diệu Hàm trực tiếp há hốc mồm. Cứ như vậy, Diệp Thần mỗi ngày đều ở Tiên Giao Phong đánh dấu tu luyện. Sau đó cùng chính mình năm cái sư tỷ học tập. Thế nhưng đạt đến kết đan cảnh giới. Diệp Thần tu vi cũng là chậm lại, ở cũng không thể có thể 2-3 ngày liền đột phá một cảnh giới. Thế nhưng Diệp Thần cũng biết, dục tốc thì bất đạt, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không có để ý nhiều. Diệp Thần học tập xong tam sư tỷ ẩn nặc thuật sau đó bắt đầu học tập nàng biến hóa thuật. Tam sư tỷ phiếu miểu tiên tử tên gọi không phải là nói không, tam sư tỷ biến hóa thuật có thể so với cái kia tôn hầu tử 72 biến ra người, mặc dù là khí chất âm thanh đều vô cùng tương tự, dấu giếm nửa điểm kẽ hở. Diệp Thần thiên phú kinh người, cũng là rất nhanh sẽ học xong. Thế nhưng chỉ có điều muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần dùng nhiều thời gian. Diệp Thần cùng tứ sư ti học tập luyện dược chi thuật không phải là lập tức liền có thể học được, Diệp Thần có thể luyện ra đan dược cũng chỉ là cơ sở, chỉ có điều Diệp Thần từ từ đem chính mình luyện dược cơ sở đánh càng ngày càng chân thật. Sau đó tứ sư ti liền bắt đầu dạy Diệp Thần luyện khí chi thuật. Cùng ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư họa, đối với cầm, Diệp Thần từ khi nắm giữ thái thượng vòng ưu khúc sau khi, thiên phú cũng bị kích phát rồi đi ra. Diệp Thần cũng theo ngũ sư tỷ học biểu diễn mặt khác rất nhiều từ khúc. Ngũ sư tỷ thấy Diệp Thần tài đánh đàn nắm giữ gần đủ rồi, liền bắt đầu dạy Diệp Thần cờ vây cùng thư họa. Diệp Thần ở ngũ sư tỷ bên kia, chính là mỗi ngày đánh đàn chơi cờ, làm thơ viết vẽ, đúng là có chút không còn biết trời đâu đất đâu. Cho tới lục sư tỷ, Diệp Thần cái kia mục thần quyết không phải là không công tu luyện, bất kể là loại kia linh thú, Diệp Thần trực tiếp là có thể dùng ý thế kinh sợ nó. Thế nhưng lục sư tỷ không chỉ thông linh thú, còn thông linh dị quỷ thần, tinh thông các loại dị thuật, Diệp Thần muốn học tập xong lục sư tỷ dị thuật, cũng cần hoa thời gian rất lâu. Cho tới thất sư tỷ, Diệp Thần cùng nàng việc làm chính là đánh nhau, không ngừng mài giũa thực lực của chính mình. Chỉ có điều, mỗi một lần thất sư tỷ áp chế thực lực và Diệp Thần đánh nhau, thắng lợi không nghi ngờ chút nào đều là Diệp Thần. Còn có mấy lần, cơ hồ đều bước ra thất sư tỷ đích thực đang thực lực. Ngay ở Diệp Thần tu luyện sau khi, một cái tin truyền vào trong thai của hắn. Hắn nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, liền muốn xuất quan. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 14, hai sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Nhị sư tỷ phải ra khỏi đóng. Diệp Thần kinh hãi. Diệp Thần nhị sư tỷ gọi là Mộ Dung Khuynh Tuyết, chính là một tên cường đại kiếm đạo thiên tài, thực lực cũng là sâu không lường được, truyền thuyết nhị sư tỷ thực lực đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Ở Tiên Duyên Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sơ chỉ có Diệp Thần đại sư tỷ cùng cái khác ngọn núi mấy người kia thiên kiêu có thể cùng nhị sư tỷ tranh đấu. Thế nhưng cũng chính là về mặt thực lực cờ không phân cao thấp, thế nhưng ở kiếm đạo trình độ bên trên, chỉ sơ không có một người hơn được Diệp Thần nhị sư tỷ, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Diệp Thần khắc sâu nhớ tới, nhị sư tỷ đã từng ngự phi kiếm thừa phong 1 triệu dặm. Ở Thông Thiên Hà càng là một chiêu kiếm đoạn sông, kinh động như gặp thiên nhân. Đã từng gợi ra kiếm đạo dị tượng, một chiêu kiếm treo lơ lư nở dê thiên môn, đưa tới mọi người vây xem. Ở kiếm đạo trình độ bên trên, chỉ có thể Tiên Duyên Thánh Địa, không người có thể đưa ra phải. Chỉ có điều nhị sư tỷ tính cách khá là lạnh nhạt, hoặc thoát thoát một băng tuyết nữ thần. Lại qua mấy ngày, chỉ thấy một đạo kiếm ý từ Tiên Giao Phong Thánh Địa buộc phát ra. Nhất thời bên trong đất trời, chỉ cảm thấy nhận lấy cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Diệp Thần rõ ràng, chính mình nhị sư tỷ liền muốn xuất quan. Cái khác các ngọn núi trưởng lão thiên kiêu chúng đều đi tới Tiên Giao Phong nên tiếp Mộ Dung Khuynh Tuyết xuất quan. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng nhất thời bay ra Tiên Giao Phong, một thanh phi kiếm ma nhờ mẹ phách hoa sơn tư thế, nhất thời lao ra vân tiêu. Một quặng cu e nữ tử nhất thời xuất thế, trên mặt ý lạnh liền như kiếm ý của nàng giống như vậy, ý lạnh lấm lấm, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mộ Dung Khuynh Tuyết không có cùng bất luận người nào giao thiệp với, đi thẳng tới Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. Lúc này, Diệp Thần cùng còn lại 5 vị sư tỷ đều ở Tiên Giao Điện chờ Mộ Dung Khuynh Tuyết rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết đi tới Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt, lập tức hành lễ, sư phụ. Đỗ Nhi xuất quan, rất hướng về ngài thỉnh an. Mộ Dung Khuynh Tuyết tuy rằng tính cách quẩn cú ẽ, thế nhưng đối với sư phụ là phi thường kính trọng. Hơn nữa, đối với sư đệ các sư muội cũng vô cùng bảo vệ. Khuynh Tuyết, ngươi đã đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mẫu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết bế quan trước là hóa thần tiền kỳ, hiện tại xuất quan, thời gian 1 tháng không tới, Mộ Dung Khuynh Tuyết liền đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, thực lực nâng lên phi thường nhanh. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Khuynh Tuyết, ta muốn nói cho ngươi biết một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mẫu nhìn về phía mình nhị đệ tử. Cho ngươi tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căn, hắn cũng có thể tu luyện. Thiên Giao Thánh Mẫu lập tức nói. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Khuynh Tuyết quặng cu é trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có chút nào che giấu thực lực của chính mình, kết đan sơ kỳ cảnh giới nhất thời hiện ra ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Thời khắc này, mặc dù là lãnh diễm nhị sư tỷ cũng không khỏi động dung lên. Chính mình bế quan trước, chính mình tiểu sư đệ còn chưa thể tu luyện. Chính mình bế quan 1 tháng, tiểu sư đệ dĩ nhiên đã đạt đến kết đan cảnh giới. Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ 1 tháng này không chỉ tu phục linh căn, còn 1 tháng như kết đan cảnh giới. 1 tháng vào kết đan, đây là khủng bố bao nhiêu tu luyện thiên phú a. Lúc này, Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn về phía kinh ngạc nhị đệ tử, ý cười dịu dàng nói, Khuynh Tuyết, sau đó liền từ ngươi tới dạy ngươi tiểu sư đệ kiếm đạo, thế giới này, thực lực vi tôn, kiếm đạo chính là đại đạo, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể quá nhiều dạy dỗ ngươi tiểu sư đệ. Là, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giao hảo tiểu sư đệ. Mộ Dung Khuynh Tuyết tuy rằng nói ít, thế nhưng chính là bởi vì nàng nói ít, vì lẽ đó nói là làm. Nàng cam kết trôi qua sự tình, không có một cái nàng không làm được. Hàn huyên qua đi. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết liền dẫn Diệp Thần đi tới chính mình luyện kiếm địa phương. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn một mặt quẩn cung ẽ. Đối với mình nhị sư tỷ, Diệp Thần chưa bao giờ thấy nàng cười quá, bất cứ lúc nào đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm khuôn mặt. Thế nhưng Diệp Thần biết, nhị sư tỷ là một trong nóng ngoài lạnh đại tỷ tỷ. Đi tới Mộ Dung Tình tự luyện kiếm nơi. Lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, nơi này kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Diệp Thần đánh giá những này vết kiếm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước bởi vì hắn không thể tu luyện, vì lẽ đó mặc dù đến nhị sư tỷ nơi này chơi, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng hiện tại theo cảnh giới của hắn nâng lên, hắn lần thứ hai đi tới nơi này, hắn phát hiện, nơi này bị nhị sư tỷ khắc xuống từng đạo vết kiếm, đều đang ẩn chứa kiếm ý. Nơi này đại đạo khí cơ, tất nhiên sẽ không kém. Diệp Thần hôm nay phân đánh dấu còn chưa dùng hết, hoàn toàn có thể ở đây đánh dấu. Tiểu thần, ngươi cũng biết như thế nào kiếm đạo. Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng hỏi. Chợt nghe sư tỷ thanh âm của, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Nhị sư tỷ nói chuyện không nhiều, vì lẽ đó vừa mở miệng liền để Diệp Thần từ trong suy nghĩ tình ngộ ra. Như thế nào kiếm đạo? Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm được nhị sư tỷ trước ngực. Chỉ thấy nhị sư tỷ cũng là dáng ngọc yêu kiều, núi non trùng điệp. So với chính mình tam sư tỷ cũng kém không được mấy phần, thế nhưng nhị sư tỷ cái kia một đôi thật dài theo chân, chỉ sợ là Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong không ai bằng. Tiểu thần. Nhị sư tỷ lần thứ hai hô một tiếng. Diệp Thần lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nhị sư tỷ hỏi mình như thế nào kiếm đạo. Chính mình. Làm sao đã nghĩ lại rồi. Diệp Thần, ngươi nhưng là đến học tập kiếm thuật. Diệp Thần ở trong lòng nhắc nhở chính mình nói. Không biết. Diệp Thần đàng hoàng trả lời. Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn chưa thất vọng, nhìn Diệp Thần nói, kiếm đạo nhất mạch, nhìn như đơn giản, thế nhưng là ẩn chứa đại đạo, mặc dù là sư tỷ ta, đến nay cũng không hiểu như thế nào kiếm đạo, mỗi người đều có kiếm đạo của chính mình, ta không thể chuyển cho ngươi kiếm đạo, chỉ có thể dạy ngươi kiếm thuật. Diệp Thần gật gật đầu. Được, ngươi liền trước tiên từ kiếm thuật cơ bản nhất chiêu thức luyện được rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần nói rằng. Nha. Diệp Thần gật gật đầu. Kiếm pháp trụ cột nhất có 13 thức, tức đánh, mang, đề, cách, đánh, đâm, điểm, vỡ, quấy, ép, phách, tiệt, chém. Ngươi hôm nay liền học tập rút kiếm thức là được. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Sư tỷ, có thể trực tiếp dạy ta kiếm chiêu sao? Diệp Thần đã đạt đến kết đan cảnh giới, hắn ở tàng kinh các cũng xem qua một ít kiếm pháp, cơ bản nhất những này kiếm pháp hắn cơ bản đều biết rồi. Hơn nữa, Diệp Thần ở nhị sư tỷ không có xuất quan thời điểm, Diệp Thần cũng đã bắt đầu cân nhắc kiếm đạo rồi. Học tập kiếm đạo cũng không thể đầu cơ trục lợi, nhất định phải một bước một vết chân, nếu như cơ sở cũng không vững chắc, cái kia nói gì tiến thêm một bước, ngươi chừng nào thì rút kiếm có thể đem khối này đá tảng chặt đứt, ta lúc nào dạy ngươi mới chiêu thức. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn về phía Diệp Thần trước mặt khối này che kín vết kiếm đá tảng nói rằng, Diệp Thần chỉ có thể coi như thôi. Bất quá hắn vẫn chưa luyện tập, bởi vì hắn còn có một cái việc trọng yếu, đó chính là ở đây đánh dấu. Diệp Thần tĩnh khí ngưng thần, ở trong lòng đọc thầm. Đánh dấu. Nhất thời, một thanh âm truyền vào trong lòng hắn. Ken, chúc mừng Ki Chu tại luyện kiếm trì đánh dấu, thưởng thiên giai cao cấp kiếm phổ Càn Khôn thập tam kiếm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 15, Càn Khôn 13 kiếm. Càn Khôn thập tam kiếm, tổng cộng có 13 kiếm chiêu, tu luyện đại thừa, có thể hám thiên địa Càn Khôn, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Nhìn thấy cái tin này, Diệp Thần kinh hãi. Có thể hám thiên địa Càn Khôn, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Kiếm phổ đã rơi phát. Kiếm chiêu đã dung hợp, hiện tại Ki Chu có thể học tập thức thứ nhất, Xuân Lôi. Nhất thời, một đạo tin tức xuất hiện tại Diệp Thần trong lòng. Xuân Lôi, chính là xuất kiếm thức, xuất kiếm như lôi đỉnh, xét đánh không kịp bưng hai. Chỉ thấy Diệp Thần yên lặng cảm thụ lấy Càn Khôn thập tam kiếm đệ nhất kiếm, Xuân Lôi. Đọc thầm tâm quyết, Diệp Thần nhất thời xuất kiếm, một chiêu kiếm đánh ra. Chân khí trong cơ thể như dòng lũ bình thường thao thao bất tuyệt tuôn ra, như là cái kia đại hồng thủy phá tan đại đê giống như vậy, trong nháy mắt chút xuống. Nhất thời, một luồng ánh kiếm tùy ý đi ra, quần quận kiếm ý lăng lệ cực kỳ. Soạt. Một đạo hàn mang trong nháy mắt bổ ra. Vành. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần trước mặt đá tảng nhất thời bị chém thành hai nửa. Lúc này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết vừa quay đầu lại, nghe được vang động sau khi liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần. Quảng cu vẽ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn mình tiểu sư đệ Diệp Thần. Nàng biết được Diệp Thần nắm giữ thần linh căn, tu luyện nhanh nàng có thể lý giải, thế nhưng đây cũng là Diệp Thần lần thứ nhất tu luyện kiếm đạo, làm sao có khả năng đột nhiên liền bùng nổ ra như thế kiếm khí bén nhọn. Lẽ nào tiểu sư đệ dĩ nhiên là một kiếm đạo thiên tài? Ken, chúc mừng Ki Chu thành công tập đến đệ nhất kiếm, mổ khóa kiếm thứ hai, Thu Thủy. Càn Khôn thập tam kiếm, kiếm như tên, tổng cộng có 13 kiếm, đệ nhất kiếm Xuân Lôi, kiếm thứ hai Thu Thủy. Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm đánh ra, nhất thời thuận tiếp, đón một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bổ ngang, như nước chảy róc rách, kéo dài không dứt, một chiêu kiếm phát sinh, ti ti ánh kiếm như thu thủy kéo dài, chém không đứt để ý còn loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy hệ thống không ngừng thay Diệp Thần mổ nhữ mày Càn Khôn thập tam kiếm. Kiếm thứ ba vì là Thanh Mai, kiếm thứ tư Trúc Mã, đệ ngũ kiếm Thanh Phong, kiếm thứ sáu Minh Nguyệt, kiếm thứ bảy Phiêu Tuyết, kiếm thứ tám Hồng Trang, kiếm thứ chín Chỉ Xích, kiếm thứ 10 Thiên Ngai, 11 kiếm Âm Dương, 12 kiếm Tiên Thần, 13 kiếm Càn Khôn. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Bốn kiếm đầu như con gái rượu, chờ gả khuê tú, ẩn tình đưa tình, kéo dài không dứt. Bên trong sáu kiếm như yêu nhau tha thiết bên trong nữ tử, Thanh Phong Minh Nguyệt song làm bạn, cộng ẩm hoa đào ba lan ở dê cảnh, kiếm chiêu có tình, xuất kiếm vô hối. Mà cuối cùng ba kiếm, tập sát khí cùng một thể, ác liệt sát khí trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, dường như muốn một chiêu kiếm nghịch tâm dương, một chiêu kiếm thi tiên thần, một chiêu kiếm chém càn khôn giống như vậy, bàng bạc mạnh mẽ, kiếm chiêu ác liệt. 13 kiếm một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm ở Diệp Thần trên tay diễn biến mà ra. Nhất thời, ác liệt kiếm ý như nước sông cuồn cuộn, một tầng tiếp theo một tầng thả ra ngoài. Ở nhị sư tỷ luyện kiếm chỉ thấy kiếm ý bay ngang, ở loạn thạch bên trên trước mắt, khắc xuống từng đường vết kiếm. Thời khắc này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình tiểu sư đệ diễn luyện kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này, mặc dù nhỏ sư đệ diễn luyện vô cùng non nớt, thế nhưng, non nớt bên trong, nhưng lộ ra vô cùng huyền diệu. So với mình bình thường học những kia kiếm chiêu còn muốn tinh diệu mấy chục lần. Nàng quặn cu e khuôn mặt không khỏi khiếp sợ, miệng nhỏ khẽ nhếch, tâm thần chấn động. Đến đệ thập nhất kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, một chiêu kiếm nghịch tâm dương. Nhất thời, một đạo kiếm thật lớn quang phá vỡ phía chân trời, nhất thời thiên địa nổ vang, âm dương nghịch loạn, bốn phía tiếng sấm nổ vang. Toàn bộ tiên duyên thánh địa đều xuất hiện một vệ hàn quang. Đó là một đệ tử nhìn về phía hàn quang chỗ. Đó là Mộ Dung sư tỷ luyện kiếm chỉ, lẽ nào Mộ Dung sư tỷ lại ngộ ra mới kiếm chiêu rồi hả? Một gã khác đệ tử kinh ngạc nói. Kiếm này chê ơ. Xem ra so với Mộ Dung sư tỷ kiếm chiêu còn muốn ác liệt ta. Mọi người nói thời điểm, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm chỉ phương hướng ngự kiếm bay đi, chỉ thấy nam tử bạch đi tung bay, đạp phi kiếm, trong nháy mắt đi tới Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm chỉ ở ngoài. Vừa mới qua đi cái kia phải. Đó là Thiên Khải Phong phong chủ Khải Dương sư thúc đi. Mọi người nhất thời kinh hãi. Thiên Khải Phong phong chủ, Triệu Khải Dương, ở Tiên Duyên Thánh Địa được gọi là kiếm tiên, Tiên Duyên Thánh Địa mạnh nhất kiếm tu. Hắn bình thường liền đối với Diệp Thần nhị sư tỷ rất có hảo cảm, lúc trước vốn định muốn thu Mộ Dung Khuynh Tuyết làm đệ tử, thế nhưng Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ có Tiên Giao Phong có thể chiêu thu nữ đệ tử, vì lẽ đó hắn liền bỏ lỡ Mộ Dung Khuynh Tuyết khối này hạt giống tốt. Không phải vậy, lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thiên phú, ở thêm vào chính mình giáo dục, Mộ Dung Khuynh Tuyết tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên Duyên Thánh Địa đệ nhất kiếm tiên, thậm chí vượt qua chính mình. Vì lẽ đó, Triệu Khải Dương đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết thật là quan tâm. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm chỉ phát sinh mạnh mẽ như vậy anh kiếm, trong lòng thật là kinh ngạc. Vì lẽ đó hắn liền tới đến Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm chỉ ở ngoài. Không chỉ là Triệu Khải Dương, rất nhiều cường đại trưởng lão cũng tới đến mà đến luyện kiếm chỉ ở ngoài, có điều hiện tại chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm thời điểm, không có ai sẽ đi vào quấy rối nàng, để tránh khỏi hơi bất cẩn một chút, liền đi lửa nhập ma. Luyện kiếm chỉ bên trong. Chỉ thấy Diệp Thần đâm ra đệ thập nhị kiếm. Tiên thần. Một chiêu kiếm thí tiên thần. Nhất thời, bên trong đất trời, đại đạo nổ vang, một đạo kiếm thật lớn quang từ trên bầu trời hạ xuống. Thiên địa than phục, thần gào quỷ khóc. Phảng phất chiêu kiếm này, liền có thể đem bầu trời tiên thần dập tắt giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Triệu Khải Dương cơ thể hơi nghiêng về phía trước, như vậy kiếm ý kiếm chiêu, mặc dù là hắn, cũng không thể có thể triển khai ra. Phía ngoài chư vị đệ tử càng là trực tiếp há hốc mồm. Diệp Thần đương nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ là một tâm diễn luyện kiếm đạo của chính mình. Tuy rằng một chiêu kiếm lại một kiếm, huyền diệu cực kỳ. Thế nhưng Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, này Càn Khôn thập tam kiếm uy năng, khẳng định không chỉ như vậy. Mình bây giờ bởi vì mới phải kết đan cảnh sơ kỳ, vì lẽ đó triển khai ra uy năng cũng không toán mạnh mẽ, nếu là mình đạt đến động hư cảnh trở lên, cùng Càn Khôn thập tam kiếm thi triển ra, tất nhiên có thiên nhân oai, một chiêu kiếm thi tiên thần, một chiêu kiếm chém thiên địa, cũng không phải không có khả năng. Bất quá bây giờ chính mình quan trọng là đem này 13 kiếm học được, cho tới nâng lên uy năng chuyện tình, sau này hãy nói. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, tinh khí ngưng thần, hai tay cầm kiếm, nhất thời, đệ thập tam kiếm chém đúng ra. Một chiêu kiếm chém thiên địa. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy luyện kiếm trì bên trong, một đạo kịch liệt ánh kiếm nhất thời tuôn ra, phảng phất ẩn chứa muôn dân đại đạo, ẩn chứa thiên địa uy năng. Ánh kiếm thẳng tắp bắn ra, hướng về một ngọn nở núi nhỏ đánh tới. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm ánh kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua một ngọn nở núi nhỏ. Một giây sau, mặc dù là Triệu Khải Dương cái này tiên duyên thánh địa ma nhờ nhất kiếm tu cũng ngồi không yên. Bởi vì cái kia một ngọn nở núi nhỏ trực tiếp bị chiêu kiếm đó chặn ngang chặt đứt, tuột xuống. Còn lại trưởng lão các đệ tử toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung, Khuynh Tuyết, đã đạt đến loại cảnh giới này sao? Một trưởng lão nhìn cái kia bị chặn ngang bẻ gãy núi nhỏ lẩm bẩm nói. Không ra 10 năm, ta tiên duyên thánh địa nhất định tái xuất một tên kiếm tiên. Một cái khác trưởng lão lập tức nói tiếp. Triệu Khải Dương đã trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì. Chiêu kiếm đó cảnh giới, mặc dù là mình bây giờ, cũng chạm đến không tới đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 16. Luyện kiếm chỉ bên trong. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không còn trên mặt thong dong, càng mất đi trước quẩn cũ ẽ. Một đôi cùng với đẹp đẽ hoa đảo con mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình tiểu sư đệ. Này 13 kiếm, mặc dù nhỏ sư đệ thi triển không thuần thục, xem ra có chút non nớt, thế nhưng chỉ cần là một kiếm tu, nhất định đều nhìn ra này 13 kiếm huyền diệu. Loại này huyền diệu kiếm chiêu, nhất định là địa giai bên trên. Chờ chút, không đúng, mặc dù là địa giai cũng không thể có bực này uy năng, nói như vậy, kiếm này chê ơ, nhất định là thiên giai. Thiên giai? Tiểu sư đệ làm sao có khả năng sẽ có thiên giai kiếm chiêu? Tiểu sư đệ từ nhỏ đã sinh trưởng tại đây tiên duyên đại lục, chưa bao giờ đi ra ngoài quá, loại này kiếm chiêu, mặc dù là các nàng tiên duyên đại lục đệ nhất kiếm sửa Triệu Khải Dương cũng không thể triển khai ra. Chẳng lẽ là tiên duyên thánh địa ẩn giấu đi một cái nào đó cao nhân tiền bối, đem kiếm này trêu truyền thụ cho tiểu sư đệ? Lập tức, Mộ Dung Khuynh Tuyết lắc lắc đầu. Bởi vì, mặc dù là một cái nào đó cao nhân tiền bối truyền thụ, tiểu sư đệ là một tháng trước mới có thể tu hành. Mặc dù tiểu sư đệ là kiếm đạo bên trong thiên tài, cũng không thể có thể tại thời gian một tháng bên trong nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Như vậy, chỉ có một khả năng rồi. Tiểu sư đệ nhất định là kiếm tiên tái thế. Kiếm này trêu chính là kiếp trước tuyệt kỹ của hắn, khắc vào hắn trong xương, vì lẽ đó, kiếp này mới có thể đem này hoàn mỹ kiếm chiêu triển khai ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết còn nhớ chính mình mấy cái sư muội đã nói, tiểu sư đệ bất luận cái gì, đều là vừa học liền biết. Hơn nữa, không chỉ có thể học được, hơn nữa, mỗi lần triển khai, đều kinh động như gặp thiên nhân. Nói như vậy, chỉ sơ tiểu sư đệ không chỉ là kiếm tiên, chỉ sợ là trời cao giáng chức hạ nhân trích tiên, mới có thể làm được tất cả những thứ này. Hiện tại Mộ Dung Khuynh Tuyết minh bạch tại sao sư phụ không để cho mình đẳng nhân tiết lộ tiểu sư đệ tu vi thiên phú. Tiểu sư đệ chính là bị giáng chức nhân gian trích tiên. Nếu là tiết lộ phong thanh, để ngoại giới biết, chỉ sợ sẽ có không ít tiên môn thánh địa đến tranh cướp khối này ngọc thô chưa mài rũa đi. Đến lúc đó, chỉ sơ không chỉ tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Toàn bộ tiên duyên thánh địa đều sẽ bởi vì tiểu sư đệ náo loạn. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ sư phụ dụng tâm lương khổ. Thấy bên trong đã không có động tĩnh. Mọi người rõ ràng, Mộ Dung Khuynh Tuyết đã triển khai xong kiếm chiêu rồi. Vào lúc này, ngoài cửa đã bị thánh địa trưởng lão các đệ tử vây nước chảy không lọt rồi. Bao nhiêu người muốn gặp thấy vị này Khuynh Tuyết tiên tử phong thái. Một chiêu kiếm chém xuống đỉnh núi, có thể so với năm đó Khuynh Tuyết tiên tử một chiêu kiếm đoạn giang, thế nhưng trước Khuynh Tuyết tiên tử một chiêu kiếm đoạn giang, còn có lực thành phần, thế nhưng hôm nay một chiêu kiếm phá núi, dùng là thuần túy kiếm ý. Điều này nói rõ, Khuynh Tuyết tiên tử kiếm đạo nâng cao một bước rồi. Lúc này, chỉ thấy từng cái trưởng lão các đệ tử bay người lên, đi tới trên bầu trời. Chỉ thấy Khuynh Tuyết tiên tử đứng ở trong viện, trên mặt lại khôi phục quặng cuẻ vẻ mặt. Còn bên cạnh có một ta mở tuổi đứa nhỏ, nắm trường kiếm, đứng Khuynh Tuyết tiên tử bên cạnh. Tuy rằng chiêu kiếm kia chính là Diệp Thần diễn luyện ra tới, thế nhưng, ở tiên duyên thánh địa, không có ai nghĩ tới khi 6 tuổi khảo nghiệm là phế linh căn Diệp Thần, bây giờ sẽ có như vậy tạo hóa. Mộ Dung Khuynh Tuyết là Diệp Thần sư tỷ, vì lẽ đó cái này ta mở tuổi tiểu hoa nhi ở đây, bọn họ cũng không kinh ngạc. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn thấy Thiên Khải Phong phong chủ Triệu Khải Dương, đi tới trước mặt, hơi hành lễ nói, Mộ Dung Khuynh Tuyết gặp Khải Dương sư thúc. Triệu Khải Dương khoát tay háo một cái, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết ôn nhu cười nói, Khuynh Tuyết, kiếm ý của ngươi lại tăng lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết loáng một cái thần, nàng xem một chút tiểu sư đệ, thấy tất cả mọi người cho rằng kiếm này trêu là chính mình thi triển. Vốn là Mộ Dung Khuynh Tuyết không thích tranh công, thế nhưng nàng phải giúp tiểu sư đệ che giấu, liền không thể làm gì khác hơn là đáp lại nói, vừa đột nhiên có điều ngộ, liền triển khai ra kiếm này chơi. Lúc này, Triệu Khải Dương kích động nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, thở dài nói, không tồi không tồi, không ra 10 năm, chỉ sơ ta đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Sư thúc quá khen rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết vội vàng nói, không biết kiếm này trêu có thể có tên. Triệu Khải Dương nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, chuyện này, Mộ Dung Khuynh Tuyết có chút khó khăn, này căn bản không phải là mình thi triển kiếm chiêu a. Ngay ở vào lúc này, tiểu sư đệ Diệp Thần chạy tới, lôi kéo sư tỷ ống tay áo, sư tỷ, kiếm này trêu tổng cộng có 13 kiếm, lại mạnh mẽ như vậy, không bằng liền cứ gọi Càn Khôn Thập Tam kiếm phải không? Nhìn thấy tiểu sư đệ thay mình giải vây, Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức nói, tốt lắm, vậy liền cứ gọi Càn Khôn Thập Tam kiếm. Lúc này, Triệu Khải Dương yên lặng thì thầm, Càn Khôn Thập Tam kiếm, không tồi không tồi, danh tự này được. Mọi người thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, cái này không chỉ cho phép nhan tuyệt mỹ, hơn nữa kiếm thuật trình độ cực cường Khuynh Tuyết tiên tử, thật sự là quá kinh diễm. Bây giờ lại sáng chế ra Càn Khôn Thập Tam kiếm, e sợ không cần mấy năm, này Khuynh Tuyết tiên tử liền siêu việt Triệu Khải Dương sư thúc, trở thành tiên duyên đệ nhất kiếm tiên. Mộ Dung Khuynh Tuyết sắc mặt quặn cú é, vẫn chưa lưu ý người khác ánh mắt. Mọi người thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh diễm sau khi, cũng từ từ rời đi. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết mới đưa một đôi thon dài chân dài to từ từ ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Thần hỏi, tiểu thần, kiếm này trêu là ngươi tự nghĩ ra sao? Diệp Thần không khỏi bị nhị sư tỷ chân dài hấp dẫn, như vậy chân, hắn có thể chơi mấy trăm năm. Chính mình mấy cái sư tỷ, cơ hồ đều là mỗi người có đặc điểm. Nhị sư tỷ chân, tam sư tỷ ngực, tứ sư tỷ eo, ngũ sư tỷ mặt, lục sư tỷ tay, thất sư tỷ. Thất sư tỷ còn chưa nảy nở, còn chờ phát dục. Có điều thường thường không có gì lạ. Cũng là một loại đặc điểm đi. Nhìn thấy tiểu sư đệ nhìn mình chằm chằm chân dài xem, Mộ Dung Khuynh Tuyết quặn cuẽ trên mặt lộ ra một điểm hồng trơn. Ho khan một cái. Nhị sư tỷ ho khan vài tiếng. Lúc này, Diệp Thần mới lập tức tỉnh ngộ lại. Sư tỷ ngươi nói cái gì? Diệp Thần hỏi. Nhị sư tỷ tráng Diệp Thần một chút, lần thứ hai quặn cuẽ hỏi, kiếm này trêu là ngươi tự nghĩ ra sao? Diệp Thần gật đầu một cái nói, đúng, nã mở trà tờ kiếm thời điểm, trong lòng đột nhiên có cảm giác ngộ, liền tự nghĩ ra kiếm này chê ở. Nghe đến đó, mặc dù nhị sư tỷ có tâm lý chuẩn bị, cũng lần thứ hai bị Diệp Thần kinh ngạc một hồi. Xem ra chính mình suy đoán là thật, Diệp Thần tiểu sư đệ, nhất định là trích tiên trên đời. Tiểu sư đệ, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, này Càn Khôn Thập Tam kiếm, ngươi chỉ có thể chính mình lén lút luyện, không thể để cho người phát hiện. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói tiếp. Diệp Thần gật gật đầu, chính mình không phải là cái kia ta mở tuổi đứa nhỏ, mình bây giờ linh hồn nhưng là đến từ thế kỷ 21 hơn 20 tuổi tốt đẹp thanh niên, chuyện như vậy hắn dĩ nhiên muốn rõ ràng. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía nhị sư tỷ hỏi, sư tỷ, không bằng ta dạy cho ngươi này 13 kiếm làm sao? Diệp Thần theo thầy tỷ trong ánh mắt nhìn thấu một tia ánh mắt hâm mộ, Diệp Thần biết, sư tỷ nhất định muốn học kiếm này chơi, chỉ có điều bị vướng bởi mặt mũi, không nói ra được. Chuyện này, Mộ Dung Khuynh Tuyết có chút khó khăn. Ngươi ngày hôm nay đều thừa nhận này Càn Khôn Thập Tam kiếm là ngươi tự nghĩ ra, nếu là lấy sau ngươi không thi triển ra được cờ, chẳng phải là lộ hãm. Diệp Thần vội vàng nói. Nhị sư tỷ suy tư một trận, nhợt nhạt đáp lại nói, được. Lúc này, nhị sư tỷ trên mặt lộ ra một lâu không gặp mỉm cười, nhất thời xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ. Đó là Diệp Thần gặp đẹp nhất lún đồng tiền. Đó cũng là Diệp Thần trong ấn tượng lần thứ nhất thấy nhị sư tỷ cười. Không thể không nói, như vậy nhị sư tỷ, đẹp quá. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 17, đi ra tiên giao phong, thần đỉnh phong đánh dấu. Ở tiên giao phong đỉnh đánh dấu, thưởng kỳ chu bất diệt kim thân. Ở tàng kinh các đánh dấu, thưởng kỳ chu cửu dương chân quyết. Ở tiên giao điện đánh dấu, thưởng kỳ chu tiên phẩm thần kiếm. Nhị sư tỷ sau khi xuất quan, Diệp Thần lại mỗi ngày trải qua bình thản tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày có thể đánh dấu một lần, rất nhiều nơi cũng có thể lặp lại đánh dấu. Cũng tỉ như nói tiên giao điện, tàng kinh các, bách thảo viên các nơi. Diệp Thần cũng ở đây chút địa phương đánh dấu lấy được rất nhiều bảo vật. Cũng tỉ như nói các loại thần khí, các loại đan dược, còn có đủ loại võ công bí tịch, Diệp Thần các loại thực lực đã ở tăng cường nhanh chóng. Bất chi bất giác, một năm liền trôi qua lặng lẽ. Diệp Thần thực lực cũng từ kết đan cảnh giới đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Diệp Thần thất sư tỷ chính là tiên duyên thánh địa thiên tài, nàng cũng vừa mới vừa đột phá nguyên anh sơ kỳ. Nói cách khác, Diệp Thần chỉ dùng một năm này, liền siêu việt tu luyện 4-5 năm tiên duyên thánh địa đệ nhất thiên tài Triệu Tịch Giao. Nguyên anh bên trên chính là hóa thần bên trên là động hư bên trên chính là đại thừa. Diệp Thần mấy cái khác sư tỷ đều là hóa thần cảnh cường giả, cho tới đại sư tỷ, nàng ra ngoài lịch luyện thời điểm là hóa thần hậu kỳ, bây giờ chỉ sơ đã vào động hư rồi. Tiên giao thánh mẫu bây giờ là động hư hậu kỳ cảnh giới, lấy Diệp Thần tốc độ tu luyện, chỉ sơ không dùng được mấy năm, liền có thể siêu việt mẹ của chính mình rồi. Còn có mặc dù là trước tiên muốn thánh địa trưởng môn Ngọc Hư trưởng môn cũng vẹn vẹn chỉ là đại thừa cảnh cường giả. Lấy Diệp Thần tốc độ tu luyện, khả năng không dùng được mấy năm thời gian, chỉ sơ có thể vượt qua bọn họ tiên duyên thánh địa trưởng môn. Theo thực lực nâng lên, cũng theo Diệp Thần kiến thức từ từ nâng lên, Diệp Thần rõ ràng, bọn họ tiên duyên thánh địa chỉ có điều phía thế giới này một góc nhỏ, liền một đại tông môn cũng không tính, chỉ có thể coi là một miễn cưỡng sống qua ngày tiểu tiên môn. Hơn nữa, ngoại trừ nhân tộc cường giả ở ngoài, thế giới bên ngoài vạn tộc thế chân vạc, hắn chút thực lực này, ở bên ngoài không coi vào đâu. Nếu thật vất vả xuyên qua đến nơi này dạng một thế giới, có thể nào cam tâm bình thường. Diệp Thần hiện tại chuyện cần làm chính là nỗ lực nâng lên thực lực của chính mình, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Diệp Thần cùng trước như thế. Mỗi ngày ở chính mình một sư tỷ nơi đó tu hành, thay phiên đến. Buổi tối, tam sư tỷ tứ sư tỷ cũng không cấm kỵ, để Diệp Thần theo chính mình ngủ, mỗi lần lúc ngủ, cơ hồ đều là một bộ hương diễm cảnh tượng. Diệp Thần mỗi ngày buổi tối lúc ngủ cũng không thành thật, đều phải trong tay nắm món đồ gì mới ngủ đến. Vì lẽ đó, mỗi ngày buổi tối, Diệp Thần đều là vớt tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ ấm áp hương ngọc ngủ. Cho tới nhị sư tỷ khá là quẩn cung ẽ, hơn nữa buổi tối không thích ngủ, bình thường đều ở tu luyện, vì lẽ đó ở nhị sư tỷ buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Thần chỉ có thể một mình trong phòng. Cho tới ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ, tuy rằng để Diệp Thần ở tại phòng của các nàng, thế nhưng các nàng thay Diệp Thần chuẩn bị một cái giường, cũng sẽ không mang theo Diệp Thần ngủ chung. Vì lẽ đó, buổi tối lúc ngủ, Diệp Thần đều thích đến tam sư tỷ gian phòng ngủ. Tam sư tỷ đã ở Diệp Thần nắm vò chế tạo bên dưới, trở nên càng phát lớn, càng phát dọa người. Đi lên đường đến đều ở lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Cho tới thất sư tỷ, cái này so với Diệp Thần đại 2 tuổi 11 tuổi nữ hài, khuôn mặt đúng là càng phát thanh tú, thế nhưng vóc người vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, thái bình không ngớt. Như vậy thái bình công chúa, máy bay nhất định cảm giác vui mừng. Diệp Thần khắp mọi mặt thực lực cũng tăng lên không ít. Tam sư tỷ ẩn nặc thuật cùng ngụy trang thuật Diệp Thần cũng đã nắm giữ gần đủ rồi, chỉ có điều tam sư tỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo trong phòng bí thuật, Diệp Thần còn không có học. Tứ sư tỷ luyện đan thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, Diệp Thần đã có thể một mình luyện chế ra rất nhiều đan dược, còn có phụ triện thuật, luyện khí chi thuật. Diệp Thần cũng từ từ nắm giữ. Còn có ngũ sư tỷ cầm kỳ thư họa, Diệp Thần cũng từng bước đang tăng lên. Lục sư tỷ thuần thú thuật, thông linh chi thuật, Diệp Thần cũng học tập gần đủ rồi. Diệp Thần đại sư tỷ còn đang bên ngoài rèn luyện, tạm thời chưa có trở về. Diệp Thần ở Tiên Giao Phong mỗi ngày đánh dấu, mỗi ngày tu hành, tháng ngày trải qua nhanh chóng. Diệp Thần xa ưu cái sư tỷ cũng chú ý Diệp Thần trưởng thành, bất chi bất giác thời gian, bọn họ phát hiện, Diệp Thần thực lực dĩ nhiên đang không ngừng đổi tới. Ở Tiên Giao Thánh Thụ dưới đánh dấu, thu được Trường Xuân Đan Kinh. Ở Tẩy Kiếm Trì đánh dấu, thu được Tiên Phẩm Phi Kiếm 100 trôi. Ở Tiên Giao Mật Thất đánh dấu, thu được Âm Dương Thần Ma Đồ. Diệp Thần không ngừng đánh dấu, không ngừng tăng lên thực lực. Lại là 2 năm trôi qua. Lúc này Diệp Thần đã 11 tuổi, tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, so với mình rất nhiều sư tỷ tu vi cao hơn. Vào lúc này, Diệp Thần ở mọi phương diện trên trình độ đều siêu việt chính mình xa ưu cái sư tỷ. Ngoại trừ kiếm thuật vô song nhị sư tỷ, chỉ sơ hiện tại không có một người thực lực sẽ là Diệp Thần đối thủ. Lúc này Diệp Thần cũng không cần chính mình mấy cái sư tỷ đến dạy, đúng là Diệp Thần mấy cái sư tỷ. Diệp Thần trong ngày thường sẽ từ chính mình đánh dấu thần thông công pháp bên trong chỉ điểm mình mấy cái sư tỷ. Lúc này Diệp Thần đã là hóa thần cảnh hậu kỳ, tu vi ở toàn bộ tiên duyên thánh địa trong ca cờ đệ tử đều cũng coi là thượng thừa rồi. Chỉ cần có thể đạt đến động hư cảnh giới, liền là có thể cùng tiên duyên thánh địa các trưởng lão đồng cấp, mẹ của chính mình tiên giao thánh mẫu chính là động hư hậu kỳ cảnh giới, liền trở thành tiên giao phong phong chủ. 3 năm thời gian, Diệp Thần cơ hồ đem toàn bộ tiên giao phong có thể đánh dấu địa phương đều đánh dấu xong. Tuy rằng rất nhiều nơi có thể lặp lại đánh dấu, thế nhưng Diệp Thần phát hiện, theo chính mình đánh dấu số lần càng ngày càng nhiều, thưởng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kém. Vì lẽ đó Diệp Thần muốn tìm xem mới đánh dấu địa phương. Tiên duyên thánh địa tổng cộng có Tiên Giao Phong, Thiên Khải Phong, Thần Đình Phong cùng Ngọc Tiêu Phong 4 ngọn núi. Diệp Thần 3 năm qua chưa bao giờ rời khỏi Tiên Giao Phong. Nhìn dáng dấp, không thể vẫn ở lại Tiên Giao Phong đánh dấu, Diệp Thần muốn rời khỏi Tiên Giao Phong, đi cái khác mấy ngọn núi đi đánh dấu. Hiện tại Diệp Thần ẩn nặc thuật cùng biến hóa thuật đã là thượng thừa, mặc dù là tiên duyên thánh địa tứ đại phong chủ cũng thấy không rõ lắm thực lực của chính mình, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không sợ đi ra ngoài bại lộ thực lực của chính mình. Diệp Thần học được biến hóa thuật, chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một 17-18 tuổi thanh niên, sau đó rời đi Tiên Giao Phong, hướng về Tiên Giao Phong bên cạnh Thần Đỉnh Phong bay qua. Diệp Thần hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, ngự kiếm phi hành, đàng vân giá vụ cũng đã không phải việc khó. Chỉ thấy hắn xuyên qua vân tiêu, phi thân rơi vào Thần Đỉnh Phong bên trên. Hắn biến hóa thành một 17-18 tuổi nam tử răng rấp, ở ẩn nặc hơi thở của chính mình, như vậy, liền sẽ không có người nhận ra hắn là Diệp Thần. Diệp Thần từng bước một hướng về Thần Đỉnh Phong đi đến. Diệp Thần đi tới Thần Đỉnh Phong Thần Đỉnh Điện, lúc trước hắn ở Tiên Giao Điện thời điểm lời ghi chép đến Thần Linh Căn, nói vậy này Thần Đỉnh Điện tự nhiên cũng không kém. Diệp Thần không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 18, nhẹ nhàng một đập liền nát. Đánh dấu. Ken, Ki Chu ở Thần Đỉnh Phong đánh dấu, thu được chân thị chi nhãn. Chân thị chi nhãn, có thể thấy phá hư vọng, thấy rõ bản chất, cực điểm thế gian tất cả chân thực. Bất kỳ huyễn cảnh, sương mù, ở chân thị chi nhãn trước mặt đều không có tác dụng. Theo hệ thống âm thanh vang lên, chỉ thấy một vệt kim quang xuất hiện tại Diệp Thần con mắt bên trên, chợt lóe lên. Nhất thời, Diệp Thần cảm giác mình con mắt phảng phất thay đổi. Hắn nhìn về phía một cục đá, chỉ phát hiện một đạo phân tích tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, đem cục đá chất liệu trực tiếp phân tích ra. Đôi mắt này nhưng là thứ tốt ta, có thể thấy thanh tất cả bản chất. Cũng tỉ như nói, đi ngoại giới tìm kiếm bảo vật thời điểm, có đôi mắt này, chỉ cần dương mắt vừa nhìn, liền biết cái gì là bảo vật, cái gì không phải bảo vật. Uy, làm sao chưa từng thấy ngươi, ngươi là ai, ở đây làm cái gì? Ngay ở Diệp Thần đánh dấu xong sau khi, chỉ thấy hai, ba cái Thần Đỉnh Phong đệ tử hướng về Diệp Thần đi tới. Chỉ thấy Diệp Thần dương mắt hướng về bọn họ vừa nhìn. Nhất thời, chỉ thấy ba người cảnh giới nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Hai cái kết đan tiền kỳ, một kết đan trung kỳ. Chẳng lẽ nói này chân thị chi nhãn có thể trực tiếp nhìn thấu người khác cảnh giới? Diệp Thần trong lòng mừng rỡ. Diệp Thần thấy được Thần Đỉnh Phong đệ tử, vội vàng nói, ta là đệ tử mới nhập môn, ta lạc đường, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Người mới. Không trách ta nói làm sao chưa từng thấy ngươi, nơi này là Thần Đỉnh Điện, người bình thường không thể tự tiện xông vào, các ngươi người mới sân ở bên kia, nhớ kỹ, đừng đi sai rồi. Cái kia Thần Đỉnh Phong đệ tử cũng không có làm khó dễ Diệp Thần, liền cho Diệp Thần chỉ một phương hướng. Là. Diệp Thần lập tức rời đi, không muốn ngày càng rắc rối. Diệp Thần lập tức rời đi Thần Đỉnh Điện. Lúc này, hắn chợt phát hiện, Thần Đỉnh Phong một chỗ vây quanh rất nhiều người. Diệp Thần để sát vào, chỉ thấy bọn họ vây quanh ở một to lớn bia cổ trước mặt. Diệp Thần biết, được kêu là làm tiên duyên cổ bia. Này bia cổ chính là tiên duyên thánh địa để ở chỗ này, cung cấp trong tộc đệ tử đo lường trong tộc đệ tử thân thể tu vi dùng là. Lần này nhất định lại là Tần sư huynh đệ nhất đi. Chỉ nghe một đệ tử nói rằng, Diệp Thần bây giờ là hóa thần cảnh giới, hắn đứng ở phía sau, cũng nghe được đến những đệ tử kia nói rất đúng cái gì. Đó là đương nhiên, Tần sư huynh nhưng là chúng ta Thần Đỉnh Phong đệ nhất thiên tài, có ai có thể hơn được hắn. Một cái khác đệ tử nói rằng, lúc này, chỉ thấy một người mặc bạch y đệ tử đi tới bia cổ trước mặt. Hắn xuề bàn tay ra, tu khí ngưng thần, nhất thời, chỉ thấy tên đệ tử kia trên tay xuất hành một đạo hào quang màu xanh lam nhạt. Hàn băng trưởng. Tên đệ tử kia lớn tiếng quát lên. Một trưởng vỗ ở tiên duyên cổ bia bên trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy bia cổ khẽ chấn động, lấy ra ánh sáng. 10 vạn cân. Nhất thời, mấy cái đại tự xuất hiện ở bia cổ bên trên. Lúc này, chỉ thấy tên đệ tử kia báo ra tên của chính mình. Trương Thiên Hằng. Nhất thời, chỉ thấy Trương Thiên Hằng tên hiện lên ở bia cổ bên trên, trực tiếp tăng lên trên, xuất hiện tại một trung đội tên nơi. Trương Thiên Hằng. 10 vạn cân lực lượng, đứng hàng thứ 96. Diệp Thần dương mắt nhìn hướng về bảng CFHNZ. Chỉ thấy đầu bảng có một đại đại tên, Tân Việt, một chỉ hệ ưu cân lực lượng. Tân Việt, Diệp Thần đúng là cũng đã từng nghe nói chính là Thần Đỉnh Phong đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh mẽ. Diệp Thần nghe nói, tại đây tiên duyên thánh địa, chỉ sơ chỉ có chính mình đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ mới có thực lực và hắn ganh đua cao thấp. Chúc mừng A Trương sư huynh, ngươi rốt cục lên bảng rồi. Lúc này, mọi người lập tức hướng về Trương Thiên Hằng chúc mừng nói. Trương Thiên Hằng cười cợt, bày ra cao nhân phong độ, bình tĩnh cười nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực tu hành. Một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ lên bảng. Bảng CFHNZ tổng cộng có 100 người, chỉ cần có thể lên bảng, đều có thể tính là trong thánh địa top 100 đệ tử, thánh địa tự nhiên sẽ để tâm bồi dưỡng. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều sẽ rách đầu muốn thương này tiên duyên cổ bia bảng CFHNZ. Lúc này, chỉ thấy có một đệ tử đi tới bia cổ trước mặt. Đơn trưởng nổ ra, đánh vào trên tấm bia đá. Ẩm. Bia đá sáng lên. 3 vạn cân. Rất hiển nhiên, 3 vạn cân lực lượng cũng không thể lên bảng. Tên đệ tử kia lắc lắc đầu, chạm đích rời đi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn nơi này, hắn cũng muốn biết mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lực lượng. Hắn đánh dấu chí tôn thánh thể, hơn nữa hắn còn đánh dấu rất nhiều tu luyện thân thể phương pháp, thế nhưng 3 năm qua hắn một mực tu luyện, chưa bao giờ khảo nghiệm qua, vì lẽ đó hắn muốn biết mình bây giờ lực lượng là một đẳng cấp nào. Ta bây giờ là hóa thần cảnh giới, lực lượng hẳn là sẽ không quá yếu đi. Đợi được 4 bề vắng lặng thời điểm, Diệp Thần đến nơi này. Diệp Thần thả ra thần trí của mình, nhận biết được trong vòng 10 dặm đều không có người thời điểm, hắn từ từ đi tới bia cổ trước mặt. Không biết mình bây giờ có thể có bao nhiêu cân lực lượng. Diệp Thần nhẹ giọng nói, đi từ từ đến bia cổ trước mặt. Sau đó hắn đứng bia cổ trước mặt, giơ lên ngưng thần. Hắn nhớ tới 3 ngày thời điểm, cái kia gọi là Trương Thiên Hằng người dùng thần thông. Xem ra chính mình có thể dùng thần thông thử một lần. Diệp Thần tụ khí ngưng thần, trong lòng đọc thầm thần tượng trấn ngục kình khẩu quyết. Chỉ thấy hắn một trưởng vô ra, đánh ở bia cổ bên trên. Ầm ầm ầm. Nhất thời, chỉ thấy bia cổ đang không ngừng run rẩy, nổ vang. Lúc này, chỉ thấy bia cổ sáng lên. Con số trực tiếp biểu hiện đến 5 triệu. Thế nhưng, đến 5 triệu sau khi, phảng phất cái kia con số còn chưa đình chỉ giống như vậy, con số không ngừng còn đang lên phía trên lùi. 6 triệu cân. 7 triệu cân. Ngàn vạn cân. Đạt đến ngàn vạn cân thời điểm, phảng phất bia cổ đạt đến một điểm giới hạn. Bia cổ đống nhiên tỏa ra kim quang. Giang giác. Chỉ thấy bia cổ bên trên, trong nháy mắt hiện đầy mạng nhện một loại vết nước. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bia cổ không chịu nổi cái kia lực lượng, trực tiếp nổ nát ra. Diệp Thần nhìn vỡ vụn bia cổ, nhất thời sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Chính mình một trưởng, liền đem này bia cổ bắn cho nát. Phải biết, này bia cổ thật không đơn giản, là lúc trước tiên duyên thánh địa chi tổ thời điểm liền để lại bị đã biết sao nhẹ nhàng vỗ một cái, liền trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, Diệp Thần nhận biết được trong vòng 10 dặm, có người hướng về nơi này đã tới. Hiển nhiên là vừa khảo nghiệm của mình tạo thành náo động. Diệp Thần lập tức đạp lên đăng vân bộ, trong nháy mắt liền rời đi. Thần Đình Phong phong chủ Nhạc Chính Thuần nghe được tiên duyên cổ bia vang động sau khi, vội vã chạy tới nơi này. Thần Đình Phong một ít trưởng lão cũng nghe đến động tĩnh, theo phong chủ tới rồi. Vô số Thần Đình Phong đệ tử cũng hướng về nơi này tới rồi. Khi bọn họ đến nơi này thời điểm, chỉ thấy tiên duyên cổ bia đã bị người nổ nát, hóa thành đá vụn, tán loạn trên mặt đất. Thời khắc này, bất kể là Nhạc Chính Thuần vẫn là những trưởng lão kia, đều trố mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Không thể tin được con mắt của chính mình. Sao? Làm sao có khả năng? Tiên duyên cổ bia chí ít có thể chịu đựng ngàn vạn cân lực lượng, thậm chí có người có thể đưa nó đánh nát. Một trưởng lão run rẩy nói rằng, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 19, phá giải linh lung chân cục, trở thành trưởng môn sư thúc. Thần Đình Phong. Nhạc Chính Thuần cùng Thần Đình Phong trưởng lão các đệ tử si ngốc nhìn trước mặt đá vụn, không thể tin được. Phải biết, này tiên duyên cổ bia nhưng là bọn họ tổ sư thời điểm liền lưu lại, ở lại tiên duyên thánh địa đã vô số năm tháng, vô số đệ tử dùng để kiểm tra lực lượng đều vô cùng an ổn, thế nhưng bây giờ lại đã biến thành một chỗ đá vụn. Không biết là người phương nào đánh nát này tiên duyên cổ bia a? Một trưởng lão thở dài nói. Lúc này, Thần Đình Phong phong chủ lắc lắc đầu nói rằng, bất kể là ai, này nhất định là một vị cao nhân a. Tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Vượt qua ngàn vạn cân lực lượng, chỉ sơ chỉ có những kia có thể di sơn đảo hải đại năng mới có thể làm đến đi. Xem ra, chúng ta tiên duyên thánh địa, ẩn giấu đi một vị cao nhân. Diệp Thần lần thứ 2 khôi phục bình thường sinh hoạt. Sau khi tháng ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ đến Thần Đỉnh Phong bất đồng địa phương đánh dấu. Đương nhiên, hắn làm rất bí mật, cơ hồ mỗi lần đều thả ra thần thức, thăm dò đến những chỗ này không có ai hắn mới có thể lại đây. Ở Thần Đỉnh Phong cổ trì đánh dấu, thu được bất tử bất diệt thần công. Ở Thần Đỉnh Phong đỉnh núi đánh dấu, thu được xá lợi kim đan. Ở Thần Đình Phong thánh nhân pho tượng dưới đánh dấu, thu được thần thông thần ma biến. Diệp Thần mỗi ngày đánh dấu một lần, mỗi ngày đều đạt được bất đồng thưởng. Diệp Thần phát hiện, mặc dù nói rất nhiều nơi cũng có thể đánh dấu rất nhiều lần, thế nhưng lần thứ nhất đánh dấu thưởng nhất định là phong phú nhất, mặt sau kém hơn. Cũng tỉ như nói tiên giao điện, bị hắn đánh dấu mà đến vô số lần sau khi, hiện tại đi đánh dấu, chỉ có thể thưởng một ít đan dược, hoặc là một ít không quá dùng đến công pháp. Vì lẽ đó Diệp Thần đều tận lực tìm một ít mới địa phương đánh dấu. Diệp Thần hóa thành một 17-18 tuổi đệ tử đi tới Thần Đỉnh Phong một trong đình viện. Diệp Thần trước chưa bao giờ từng đến nơi này, đối với nơi này có chút cảm thấy mới mẻ. Chỉ thấy trong sân mọc ra một viên đại thụ che trời, đại thụ quanh co khúc khuỷu, phảng phất có hơn 1000 năm lịch sử. Đại thụ bên dưới, để một bàn cờ. Trung quanh tĩnh mịch, không có một bóng người. Diệp Thần từ từ đi tới bàn cờ trước mặt. Diệp Thần cảm giác nơi này đại đạo khí cơ vẫn tính mạnh mẽ, hôm nay phân đánh dấu liền dự định ở chỗ này. Lúc này, hắn chợt phát hiện, này ván cờ dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Diệp Thần theo ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư họa, đã từng đánh dấu quá một quyển sách dạy đánh cờ gọi là Dịch Tinh Quyết, mặt trên nói chính là trong truyền thuyết các đại năng lấy vũ trụ vì là ván cờ lấy chấm nhỏ làm quân cờ ván cờ. Diệp Thần nghiên cứu sách dạy đánh cờ, kỳ lực cũng nhanh chóng tăng lên trên. Kỳ thực Diệp Thần kỳ lực đã vượt qua được xưng tiên duyên thánh địa đệ nhất kỳ thủ ngũ sư tỷ Lý Thi Yên. Thế nhưng Diệp Thần vì không cho ngũ sư tỷ lúng túng, mỗi lần chơi cờ đều sẽ hưu ý vô ý để một hai tử, cố ý thua trận thi đấu. Diệp Thần vừa đến dưới tàng cây, nhất thời đã bị này ván cờ hấp dẫn sự chú ý. Diệp Thần quan sát ván cờ, này ván cờ vô cùng huyền diệu, trắng đen hai tử kỳ chống tương đương, không phân sản sản. Quân đen cũng là vẹn vẹn thắng hiểm quân trắng con rể. Theo lẽ thường tới nói, quân trắng đã không đường có thể đi, vì lẽ đó thua mất thi đấu. Thế nhưng ở Diệp Thần xem ra, quân trắng vẫn chưa thua, còn có đường lùi. Chỉ cần đem quân trắng dưới ở 4 chi 13, cái này theo lẽ thường tới nói, vô luận như thế nào đều là chịu chết địa phương, chính là cái này không hợp với lẽ thường địa phương, quân trắng liền có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, thắng quân đen một phần tư tử. Thế nhưng nơi này, người thường ai lại nghĩ đến đây? Diệp Thần lắc lắc đầu cười cợt, ngồi xuống, từ từ giơ lên quân trắng, nhẹ nhàng ở 4 chi 13 vị trí. Ngay vào lúc này, trên bàn cờ đột nhiên hào quang chói lọi, một đạo hào quang từ trên bàn cờ phóng thích ra ngoài. Đồng nhiên, trên bàn cờ, chỉ thấy một như là ưu linh một loại ông lão từ trên bàn cờ nhẹ nhàng đi ra. Ông lão ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong mắt phảng phất có nước mắt phun trào. 1000 năm rồi. 1000 năm, rốt cục có người phá giải bàn cờ này cục. Ông lão nức nở, lẩm bẩm nói. Diệp Thần nhìn ông lão, có chút không rõ. Ông lão ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái này phá giải ván cờ trẻ tuổi người, nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, không thể tin được con mắt của chính mình. Ngươi vẹn vẹn 11 tuổi. Ông lão nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trong lòng vô cùng chấn động, phải biết chính mình nhưng là ngụy trang trở thành một 18-19 tuổi thanh niên, mà cái này ưu linh ông lão dĩ nhiên một chút liền nhìn thấu chính mình đích thực thực tuổi. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, ông lão nở nụ cười khổ, ha 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 ha. Ta cả một đời không cách nào phá giải ván cờ, lại bị tháng 1 năm 11 tuổi đồng tẩu phá giải. Đều là mệnh a. Ông lão cười khổ, nhìn về phía Diệp Thần nói tiếp. Hai tử, ngươi không cần sợ sệt, ta là này tiên duyên thánh địa đời thứ 3 trưởng môn, một đơ y si mê với đánh cờ chi đạo, nhưng năm đó, ta nhưng lấy con rể chi kém bại bởi quân cờ tiên vương Tu Chi, sau đó, ta cả một đời muốn phá giải này cục, thế nhưng một đơ y không có kết quả. Ta liền để lại này cục, muốn hậu nhân phá đi, không nghĩ tới 1000 năm đến, này ván cờ không người nào có thể phá, chỉ có ngươi. Tâm nguyện ta rốt cục có thể rồi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy từ trên bàn cờ, ngưng tụ ra một khối ôn ngọc, từ từ rơi vào Diệp Thần trên tay. Ban đầu ta đã nói, ai nếu là phá giải này cục, ta liền để hắn trở thành chúng ta tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão, cùng ta cùng thế hệ, hơn nữa có thể không bị tiên duyên thánh địa bất kỳ ràng buộc. Khối ngọc bội này, liền có thể tượng trưng thân phận của ngươi, từ nay về sau, mặc dù là tiên duyên thánh địa trưởng môn, nhìn thấy khối ngọc bội này, cũng muốn nghe cho ngươi dặn dò. Lời vừa nói ra, Diệp Thần kinh hãi. Người lao giả này tự xưng mình là tiên duyên thánh địa đời thứ 3 trưởng môn, mà bây giờ tiên duyên thánh địa trưởng môn Ngọc Tiêu chân nhân chính là đời thứ 4 trưởng môn, mà mình cùng đời thứ 3 trưởng môn cùng thế hệ, nói cách khác, chính mình có khối ngọc bội này, mặc dù là Ngọc Tiêu chân nhân nhìn thấy chính mình, cũng phải gọi mình một tiếng sư thúc. Diệp Thần có chút không dám tưởng tượng. Diệp Thần hướng về U Linh ông lão được rồi một lễ, U Linh ông lão vui mừng gật gật đầu, nhất thời cười to nói, tâm nguyện ta đã xong, rốt cục có thể yên tâm tiêu sái rồi. Ông lão nói xong, chỉ thấy U Linh ông lão từ từ tiêu tan ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thu cẩn thận ngọc bội, sau đó bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu. Ken, chúc mừng Ki Chu ở thần đình phong đời thứ 3 trưởng môn sân đánh dấu, thưởng thần thông thông thiên đại ngục thủ. Tu luyện đại thừa, liền có thể từ trên trời giáng xuống thông thiên tay, có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Thần khiếp sợ, lại là một cái không được thần thông. Nhất thời tiêu hóa thần thông công pháp, rời đi nơi đây. Ngọc Tiêu Phong. Ngọc Tiêu chân nhân bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, linh lung chân cục, bị người phá. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía sư phụ hắn linh bài, lẩm bẩm nói, sư phụ, tâm nguyện của ngươi rốt cục có thể rồi. Hắn từ từ đứng lên, đi dạo đi tới. 3 năm trước, nhất niệm chi uy, để tiên duyên thánh địa vạn thú thần phục. Tàng kinh các tu luyện, gợi ra thông thiên dị tượng. 3 năm sau, đánh nát tiên duyên cổ địa, phá giải linh lung chân cục, nếu là những thứ này đều là một người làm, như vậy, lẽ nào ta tiên duyên thánh địa thật sự cất giấu một vị ẩn sĩ cao nhân? Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tiểu sư đệ, muốn học tập trong phòng thuật sao? Diệp Thần mỗi ngày đều ở đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. Tuy rằng hắn lấy được đời thứ 3 trưởng môn ngọc bội, trở thành tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão, thế nhưng Diệp Thần cũng sẽ không đi tự cao tự đại. Nói nữa, bên trong thế giới này, tiên duyên thánh địa bất quá là một cái cửa nhỏ phái, làm tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không có nhiều uy phong. Hiện tại chính mình mỗi ngày như vậy cầu thả, nâng lên thực lực của chính mình, đợi được thiên hạ vô địch xuất hiện ở quan hắn không tâm sao. Nói nữa, còn có xa ưu cái như hoa như ngọc sư tỷ bô y tiếp chính mình, loại cuộc sống này, nói là thần tiên thắng ngày cũng không quá đáng. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Trên đường, mấy cái đệ tử vây quanh ở đồng thời, hình như là ở chia sẻ cái gì tin tức ngầm.
Cái gì a? Một gã khác đệ tử hỏi. Nghe nói từ sư tỷ xuống núi lịch lãm, thuận lợi diệt trừ vài ca y ma đạo tông môn đây.
Từ sư tỷ chân uy võ a, thực sự là nữ trung hào kiệt. Diệp Thần đứng ở một bên, đưa bọn họ nghe được rõ ràng. Diệp Thần biết, bọn họ trong mỉ hệ NG nói tới từ sư tỷ, chính là mình đại sư tỷ từ Thu Nhã. Từ Thu Nhã chính là mẫu thân cái thứ nhất đồ đệ, là một dịu dàng đại tỷ tỷ, lúc nhỏ, mẫu thân sự vật bận rộn, vì lẽ đó không thời gian chăm sóc chính mình. Khoảng thời gian này, cũng là lớn sư tỷ đang chăm sóc chính mình. Có thể nói, chính mình lớn như vậy, đại sư tỷ chăm sóc chính mình số lần, tuyệt đối so với mẹ của chính mình nhiều. Nguyên bản đại sư tỷ vốn nên đã sớm có thể hạ sơn du lịch, thế nhưng bởi vì chính hắn một tiểu con ghẻ, vì lẽ đó đại sư tỷ vẫn đợi được chính mình ta mở tuổi, mới xuống núi lịch lãm. Còn có, đại sư tỷ thực lực hẳn là chính mình mấy cái sư tỷ bên trong kinh khủng nhất một. Hạ sơn trước, đại sư tỷ cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới, hiện nay, chỉ sơ đã là động hư cảnh cường giả. Hơn nữa, đại sư tỷ thiên phú dị bẩm, không dùng được mấy năm, chỉ sơ sẽ vượt qua mẹ của chính mình tiên giao thánh mẫu rồi. Tuy nói nhị sư tỷ kiếm thuật vô song, thế nhưng Diệp Thần nhớ tới có một lần, nhị sư tỷ luyện kiếm mất đi sự khống chế, chính là đại sư tỷ nhẹ nhàng nhất chỉ, liền khống chế được nhị sư tỷ kiếm. Đại sư tỷ thực lực, chỉ sợ là tiên duyên thánh địa đệ tử bên trong thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 tồn tại. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại đây tiên duyên trong thánh địa không ngừng tu luyện. Chờ mình lúc nào cậu thả đến vô địch thời điểm, liền cũng học đại sư tỷ như vậy hạ sơn đi du lịch giống như vậy, như là người tu hành sĩ bình thường ở trong giang hồ khoái y ân cửu, khởi bất khoái thai. Diệp Thần về tới tiên giao phong. Ngay vào lúc này, chỉ thấy hai đám to lớn ấm áp trong nháy mắt thiếp ở phía sau lưng chính mình. Tiểu thần, có hay không muốn sư tỷ a? Lớn như vậy, Diệp Thần không cần quay đầu lại đều biết đây là tam sư tỷ hung khí. Dù sao cũng là chính mình mỗi ngày buổi tối nỗ lực kết quả, đối với như vậy mênh mông cuồn cuộn, Diệp Thần vẫn còn có chút tự hào. Tam sư tỷ, đừng làm rộn. Diệp Thần nói. Sao nhỏ, ngươi mỗi ngày buổi tối đều bạch sờ soạn. Hiện tại bối bối ta đều không được. Tam sư tỷ mềm mại nói. Diệp Thần sắc mặt có chút đỏ bừng. Đúng rồi, tam sư tỷ còn có trong phòng thuật vì là truyền thụ cho ngươi, nếu không tam sư tỷ cho ngươi truyền thụ trong phòng thuật. Tam sư tỷ nhào vào Diệp Thần trên lưng hỏi. Chuyện này. Đây chính là song tu bí thuật nha, ngươi tin tưởng sư tỷ, ngươi học sau khi nhất định có thể để cho ngươi tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Tam sư tỷ tiếp tục nói. Quên đi, ta bây giờ còn nhỏ, vẫn là chờ lớn rồi, lại xin mời sư tỷ dạy ta đi. Diệp Thần nói. Được rồi, chờ ngươi lớn rồi, nếu như ngươi không chê lời của sư tỷ sẽ dạy ngươi. Tam sư tỷ có chút chán nản nói. Ta làm sao sẽ ghét bỏ sư tỷ? Sư tỷ ở trong mắt ta chính là tiên nữ, không phải, vượt qua tiên nữ. Diệp Thần lập tức nói. Liền ngươi dẻo mồm. Tam sư tỷ trêu ghẹo nở nụ cười. Đúng rồi tiểu thần. Hai ngày nay tam sư tỷ muốn tùy tùng trong tộc trưởng lao đi một chuyến bí cảnh. Tam sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Bí cảnh. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Ở nơi này thế giới, thường xuyên đều sẽ có bí cảnh mở ra. Bí cảnh bên trong, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Mỗi khi bí cảnh mở ra thời điểm, mỗi cái tông môn đều sẽ phái ra các tu sĩ tiến vào bí cảnh cướp giật trí bảo, mỗi một lần đều là một hồi gió tanh mưa máu. Diệp Thần còn nhớ khi còn bé, bọn họ tiên duyên thánh địa dẫn theo hơn 100 đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, kết quả chỉ có 10 mấy sống sót trở về rồi.
bí cảnh bên trong, hung hiểm vạn phần. Tiến vào bí cảnh bên trong, không chỉ có phải đề phòng bí cảnh bên trong đông đảo yêu thú, càng phải đề phòng những người khác. Thất phu vô tội, nghi ngờ bích có tội, khi ngươi tìm tới bảo vật gì thời điểm, sẽ có vô số người nhìn chằm chằm ngươi, tính mạng đáng lo. Nhất định phải đi sao? Diệp Thần nhìn về phía Tam sư tỷ hỏi. Tam sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần rõ ràng, Tam sư tỷ nhất định hạ quyết tâm. Diệp Thần liền không tiếp tục ngăn trở, chỉ là nhìn Tam sư tỷ cười nói, tốt lắm, sư tỷ, ta chờ ngươi trở về dạy ta trong phòng bí thuật. Lúc này, Tam sư tỷ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, tốt. Tam sư tỷ rời đi. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Diệp Thần tiếp tục việc tu luyện của chính mình sinh hoạt. 3 tháng này, Diệp Thần thành công từ hóa thần trung kỳ cảnh giới đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Đến hóa thần cảnh giới, muốn nhanh chóng đột phá cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có điều Diệp Thần 3 tháng liền nâng lên một cảnh giới, tốc độ như vậy, chỉ sơ cũng căn bản không có người có thể đạt đến. Ken, Kỳ Chu ở thần đình phong bích thủy trì đánh dấu, thưởng vô thượng thần thuật, trường xuân hồi phục thuật. Trường xuân hồi phục thuật, không chỉ có thể dùng cho chính mình, còn có thể dùng cho người khác, bất luận nhiều tầng thương đều có thể hồi phục, chỉ cần còn lại một hơi, đều có thể hồi phục như lúc ban đầu. Thương thế càng nặng, tiêu hao khí lực thì càng nhiều. Diệp Thần có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh dấu lợi hại như vậy bảo thuật. Nắm giữ loại này tiên thuật, này không phải tương đương với trong game Vũ Em sao? Nói đến Vũ Em, Diệp Thần trong lòng nhất thời nhớ tới chính mình Tam sư tỷ, dù sao Tam sư tỷ dài đến lớn như vậy, vừa nhắc tới chính là chữ, không thể không khiến người ta hướng về sai lại nghĩ. Tam sư tỷ đi tới 3 tháng, cũng có thể trở về đi. Lại qua mấy ngày, rốt cục truyền đến tin tức. Diệp Thần nghe nói đi tới bí cảnh các tu sĩ bắt đầu quay trở về, thế nhưng lần này vẫn là chết thương nà nở dê nê. Đi tới chừng 110 người, thế nhưng trở về chỉ có vẹn vẹn 10 mấy người. Diệp Thần trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng Tam sư tỷ được xưng phiếu Miểu tiên tử, ngụy trang thuật cùng ẩn nặc thuật đều là nhất lưu, trừ đó ra, Tam sư tỷ thực lực cũng không kém, tự vệ hẳn không có vấn đề. Trở về, bọn họ trở về. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chợt nghe có đệ tử truyền đến tin tức. Diệp Thần lập tức theo chính mình mấy cái sư tỷ đi đến sơn môn trước nên tiếp. Chỉ thấy trở về người từng cái túi đầu đủ rũ, xem ra chuyến này đi ra ngoài, nhất định là lần thứ 2 lô vốn. Có điều, Diệp Thần không để ý bọn họ, Diệp Thần chỉ quan tâm chính mình Tam sư tỷ An Diệu Hàm. Lúc này, Diệp Thần phát hiện mình Tam sư tỷ tuy rằng trở về, thế nhưng chịu thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 21, lãnh đời tiền bối xuất thủ cứu rút. Lúc này, chỉ thấy bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tứ đại phong chủ cùng đông đảo trưởng lão đều tới đón tiếp rồi. Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn thấy chính mình Tam đồ đệ hôn mê bất tỉnh, lập tức đi tới An Diệu Hàm bên người. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ cũng tới đến Thánh Mẫu mặt sau. Mấy cái phong chủ vây An Diệu Hàm. Diệp Thần nhìn về phía An Diệu Hàm, chỉ thấy Tam sư tỷ gương mặt xinh đẹp không ở có trước hồng hào, mà là một ít trắng xám. Diệp Thần rõ ràng Tam sư tỷ nhất định chịu cùng với nghiêm trọng thương. Đã xảy ra chuyện gì? Một trưởng lão hỏi. Lúc này, chỉ thấy lĩnh đội trưởng lão vẻ mặt đau khổ, nhìn mọi người phẫn hận nói rằng, nguyên bản chúng ta lần này vẫn tính là thu hoạch khá dồi dào một lần, tổn hại cũng không quá nhiều, thế nhưng không nghĩ tới chúng ta không có ở bí cảnh bên trong tổn hại, nhưng cá mờ ở Tuyết Ưng môn đám kia tiểu nhân hèn hạ trên tay. Chúng ta ở bí cảnh bên trong đạt được rất nhiều bảo vật tiên thảo, vốn muốn lần này có thể thắng lợi trở về, thế nhưng trên đường thời điểm chúng ta bị Tuyết Ưng môn mai phục, không ít đệ tử đều chết ở Tuyết Ưng môn đánh lén bên dưới, An Diệu Hàm vì chống lại Tuyết Ưng môn, cũng bị trọng thương. Trưởng lão tiếp tục giải thích. Chúng ta ở bí cảnh bên trong tìm được những bảo vật kia, cũng toàn bộ bị Tuyết Ưng môn người đoạt đi. Diệp Thần sau khi nghe, chấn động trong lòng. Tuyết Ưng môn sao? Hắn thật sâu nhớ kỹ danh tự này. Lúc này, chỉ thấy một bách thảo viên trưởng lão đi tới An Diệu Hàm bên người, thay An Diệu Hàm giữ bắt mạch. Bách thảo viên trưởng lão rất nhiều đều là y sư, người trưởng lão này chính là bách thảo viên đại trưởng lão, Tiên Duyên Thánh Địa bác sĩ giỏi nhất rồi. Trưởng lão tiếp tục mạch, sau đó hắn cho mày, lắc lắc đầu. Thánh mẫu, ngươi này đồ nhi thương tới phế phủ, thương thế rất nặng. Chỉ sơ. Lời vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Tiên Giao Thánh Mẫu tức giận. Nếu chúng ta trong Thánh Địa có tuyệt phẩm y sư, đúng là còn có hy vọng, chỉ là hiện tại thương thế của nàng. Chỉ sơ thần tiên cũng khó cứu, mặc dù thật sự có thần tiên đưa nàng cứu sống, đời này cũng lại không tu luyện khả năng. Bách thảo viên ý sư trưởng lão nhìn An Diệu Hàm nói rằng. Lời vừa nói ra, Thiên Giao Thánh Mẫu đẳng nhân tâm thần chấn động. Tiểu Hàm. Thiên Giao Thánh Mẫu dịu dàng nhìn mình Tam đồ đệ. Đối với mình ba y cái đồ đệ, tiên giao thánh mẫu giống như là một dịu dàng mẫu thân. Bây giờ nhìn thấy chính mình tam đồ đệ thương nặng như vậy, nàng làm sao có khả năng không thương tâm. Diệp thần mấy cái sư tỷ cũng nhìn An Diệu Hàm, biểu hiện nghiêm nghị. Diệp thần nhìn về phía mình tam sư tỷ. Tuy rằng thần tiên khó cứu, nhưng là mình vừa đánh dấu trường xuân hồi phục thuật, hay là mình có thể cứu tam sư tỷ. Vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu chân nhân cùng Thiên Khải Phong Triệu Khải Dương, Thần Đình Phong Nhạc Chính Thuần hai người đều đi tới tiên giao thánh mẫu bên người. Sư muội, đừng thương tâm rồi. Ngọc Tiêu chân nhân an ủi. Sư minh, ta muốn báo thủ. Tiên giao thánh mẫu kiên định nhìn Ngọc Tiêu chân nhân nói. Lúc này, Ngọc Tiêu chân nhân trên mặt lộ ra làm khó vẻ mặt, lẩm bẩm nói rằng, Tuyết Ưng môn thực lực cũng không yếu, nếu chúng ta tiên duyên thánh địa cùng bọn họ ác chiến, cuối cùng chỉ sợ sẽ hai bên tổn hại, liền để những người khác tông môn ngư ông đắc lợi, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiên giao thánh mẫu cười lạnh một tiếng. Sư minh, ý của ngươi là chúng ta tiên duyên thánh địa nhiều đệ tử như vậy liền chết vô ích sao? Tiên giao thánh mẫu ánh mắt sắc bén lên. Chuyện này đương nhiên sẽ không như thế quên đi. Ngày sau, ta tất nhiên sẽ tự mình trên Tuyết Ưng môn muốn lời giải thích. Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức nói. Vẹn vẹn chỉ là muốn lời giải thích sao? Thiên giao thánh mẫu cười lạnh một tiếng. Diệp thân nhìn mình tam sư tỷ, có chút đau lòng. Thế nhưng hắn lại không thể bại lộ thân phận của chính mình cùng thực lực. Chỉ thấy Diệp thần tìm một không người góc. Vận chuyển quanh thân khí thế, đem trong lòng ngọc bội khinh bắn ra. Diệp thần bây giờ là hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa Diệp thần tu luyện thần thông công pháp đều là thiên giai. Vì lẽ đó mặc dù là động hư cảnh cường giả, Diệp thần cũng có sức đánh một trận. Hắn ngụy trang thuật cùng ẩn nặc thuật đã đại thừa, hắn muốn ngụy trang, mặc dù là như là Ngọc Tiêu chân nhân đại thừa cảnh cao thủ, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Chỉ thấy Diệp thần khống chế được ngọc bội, bay đến Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước. Ngọc bội kia đúng là mình phá giải ngàn năm ván cờ, đời trước trưởng môn cho mình. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn thấy được ngọc bội, trong lòng nhất thời kinh hãi. Năm đó đời thứ ba trưởng môn đã từng lưu lại di huấn, đến này ngọc bội người, liền cùng đời thứ ba trưởng môn cùng thế hệ. Thấy vậy ngọc bội, như nhìn thấy đời thứ ba trưởng môn. Ngọc Tiêu trưởng môn trải qua trước một dãy chuyện, liền biết bọn họ tiên duyên thánh địa có một ẩn sĩ cao nhân tiền bối. Bây giờ khối ngọc bội này lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt hắn, tất nhiên là cái kia tiền bối ra tay rồi. Ngọc Tiêu trưởng môn hiện tại nhìn thấy ngọc bội, liền vội vàng hành lễ nói, Ngọc Tiêu bái kiến sư thúc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ. Toàn bộ đều nhìn về cái kia một khối lơ lửng giữa không trung ngọc bội. Bọn họ không dám hỏi nhiều cái gì, liền trưởng môn của bọn họ đều hành lễ, đủ để chứng minh khối ngọc bội này không đơn giản. Mọi người vội vã theo túi đầu hành lễ. Diệp thần khống chế được thanh âm của mình, âm thanh bị Diệp thần ngụy trang trở thành một ông lão thanh âm của, từ trên bầu trời truyền xuống. Đem An Diệu Hàm đưa đến đời thứ ba trưởng lão trong biệt viện đến. Âm thanh hùng hậu, lộ ra khí thế mạnh mẽ. Mỗi người cũng nghe được cái kia truyền âm. Ngọc Tiêu trưởng môn đẳng nhân lập tức sẽ hiểu, xem ra là bọn họ tiên duyên thánh địa cái kia cao nhân tiền bối chuẩn bị xuất thủ cứu rút, thế nhưng vị kia ẩn sĩ cao nhân không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên liền dùng phương pháp này. Là, sư thúc. Sau khi nói xong, chỉ thấy ngọc bội nhất thời bay đi. Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức sắp xếp người, đem An Diệu Hàm đưa đến đời thứ ba trưởng môn hoàng phế biệt viện. Diệp thần cũng tới đến trong biệt viện. Hắn núp trong bóng tối. Nhìn mọi người đem chính mình tam sư tỷ đưa đi vào. Lúc này, Diệp thần truyền âm nói, cút đi, nói cho bọn họ biết, bất luận người nào tiếp cận nơi này trong vòng 10 dặm, giết không tha. Diệp thần thanh âm lạnh như băng nói. Kỳ thực Diệp thần nói không sai, Diệp thần nhưng là đánh dấu quá không ít trận pháp. Nơi này trong vòng 10 dặm đều bị Diệp thần bố trí xuống trận pháp, hay là động hư cảnh cao thủ còn có thể miễn cưỡng đi vào, thế nhưng động hư cảnh bên dưới cao thủ, mặc dù là hóa thần hậu kỳ, dám to gan tiếp cận nơi này, chắc chắn phải chết. Là đưa An Diệu Hàm phía trước đệ tử liền vội vàng hành lễ sau khi vội vã rời đi biệt viện. Lúc này, Thiên Duyên Thánh Địa Sơn môn trước, các trưởng lão không hiểu nhìn về phía Ngọc Tiêu trưởng môn hỏi, trưởng môn, vừa khối ngọc bội kia có hay không có cái gì lai lịch? Tại sao ngài? Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn mình bên cạnh tất cả trưởng lão nói, năm đó sư phụ ta lưu lại di huấn, nói nhìn thấy này ngọc bội, giống như nhìn thấy lão nhân ra người. Khối ngọc bội này chỉ có phá giải linh lung chân cục mới có thể được, xem ra là bộ tộc ta cao nhân tiền bối, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Nhưng là Bách Thảo Viên trưởng lão không phải nói. An Diệu Hàm thần tiên cũng khó cứu sao. Một trưởng lão nghi vấn nói. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 22, sư thúc thủ đoạn, có thể so với tiên thần. Diệp thần thực lực bây giờ. Kỳ thực mẹ của chính mình cùng cái khác sư tỷ cũng không biết. Các nàng chỉ biết là Diệp Thần là một thiên tài, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng các nàng căn bản không biết Diệp Thần hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ, cùng Diệp Thần nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết là một cảnh giới cường giả. Hơn nữa, Diệp Thần nắm giữ Ngọc Bội chuyện tình hắn không có nói cho bất luận người nào. Vì lẽ đó, mặc dù là Diệp Thần mẫu thân và hắn mấy cái sư tỷ, cũng không biết cái này cao nhân tiền bối chính là Diệp Thần. Diệp Thần thả ra thần thức, tra xét đến phương viên 10 đà mờ vẫn chưa có bất kỳ người, hắn liền bắt đầu ra tay rồi. Diệp Thần từ từ đi tới Tam sư tỷ trước mặt. Tam sư tỷ trắng sáng khuôn mặt nhỏ không có một tia hường hào, trên mặt không có chút hường hào, thương tới phế phủ. Diệp Thần đã từng đánh dấu quá một bản y thư, hắn cũng lén lút học tập y thuật, chỉ bất quá hắn sẽ y thuật chuyện này, cũng chưa nói cho bất luận người nào. Diệp Thần Tam sư tỷ tiếp tục mạch, chỉ thấy Tam sư tỷ An Diệu Hàm mạch đập vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa chứng khí hư suy nhược, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một tia khí tức, miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Bách Thảo Viên trưởng lão nói không sai, nếu như chỉ có thể phổ thông y thuật, lấy Tam sư tỷ thương thế, thần tiên cũng khó cứu. Thế nhưng Diệp Thần đánh dấu Trường Xuân hồi phục thuật, chỉ cần có một tức khí tức vẫn còn tồn tại, đều có thể khôi phục. Loại thủ đoạn này, đủ để có thể so với tiên thần. Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ dáng vẻ, không khỏi có chút đau lòng. Cái kia cái gì Tuyết Ưng môn, Diệp Thần một ngày nào đó phải gọi hắn diệt. Hắn đi từ từ đến Tam sư tỷ An Diệu Hàm trước mặt. Chỉ thấy An Diệu Hàm linh lung vóc người bại lộ ở Diệp Thần trước mặt. Tam sư tỷ vừa vào hóa thần cảnh giới, mang đội trưởng lão cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, Tam sư tỷ nhất định là vì bảo vệ tông môn người, cho nên mới toàn lực chống đối. Không phải vậy, lấy Tam sư tỷ ẩn nặc thuật cùng ngụy trang thuật, muốn lén lúc trốn, vẫn là vô cùng đơn giản. Diệp Thần lắc lắc đầu, từ từ đưa tay ra, đặt ở Tam sư tỷ nơi bụng. Sau đó Diệp Thần bắt đầu vận chuyển Trường Xuân hồi phục thuật, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần chân khí bộc phát ra, hóa thành điểm điểm lục quang, không ngừng tẩm bổ Tam sư tỷ thân thể. Diệp Thần dùng chân khí của chính mình không ngừng tẩm bổ Tam sư tỷ thân thể. Thế nhưng chân khí tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ. Loại này tương tự với tiên thuật hồi phục thuật, cần chân khí nhiều vô số, Diệp Thần không chút nào keo kiệt chân khí của chính mình, đem chính mình chân khí toàn bộ chuyển hóa đi ra, độ vào Tam sư tỷ trong cơ thể. Chân khí không ngừng ôn dưỡng Tam sư tỷ thân thể, chỉ thấy Diệp Thần mồ hôi đầm địa, chân khí của hắn cũng tiêu hao gần đủ rồi. Thế nhưng Tam sư tỷ thương thế mới tốt xoay chuyển một nửa. Thời khắc này, Diệp Thần mới hiểu được, hắn tuy rằng tu luyện thần tốc, thế nhưng hắn hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều. Xem ra sau này chính mình muốn càng thêm nỗ lực tu hành. Diệp Thần lập tức ngồi xuống điều tức. Chí tôn thánh thể thu nạp linh khí tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Thần thu nạp linh khí chuyển hóa thành chân khí sau khi, lần thứ hai thay Tam sư tỷ chữa thương. Dùng hết chân khí, Diệp Thần liền lần thứ hai thu nạp. Như vậy nhiều lần, vòng đi vòng lại. Rốt cục, ở ngày hôm sau rạng sáng, Diệp Thần rốt cục đem Tam sư tỷ thương khỏi. Chỉ có điều Tam sư tỷ còn chưa tỉnh lại, Diệp Thần nhìn ngủ say Tam sư tỷ, như là một đứa bé giống như vậy, ngủ được vô cùng thơ ngọt, Diệp Thần cũng yên lòng. Không thể không nói, này Trường Xuân hồi phục thuật xác thực dùng tốt, chỉ có điều chính là quá tiêu hao chân khí. Mình bây giờ là hóa thần cảnh hậu kỳ, cần thu nạp mấy lần chân khí mới có thể đem Tam sư tỷ cứu trở về, muốn một lần cứu trợ Lâm Nguy người, e sợ chính mình nhất định phải đạt đến thiên nhân cảnh giới, mới có thể thích làm gì thì làm sử dụng này Trường Xuân hồi phục thuật. Chỉ có điều lần này chính mình vẫn là làm được. Tam sư tỷ An Diệu Hàm ngủ say xưa, to lớn núi non theo nàng hô hấp trên dưới phập phồng. Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ linh lung tiểu khu, không khỏi có chút động lòng. Diệp Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu điều tức. Đánh dấu. Ngày hôm nay không chuẩn bị đi những nơi khác đánh dấu, chính là ở đây đánh dấu đi. Chúc mừng Ki Chu ở đời thứ 3 trưởng môn biệt viện đánh dấu, thu được Đại Hoàng Kim Đan một bình. Đại Hoàng Kim Đan, có thể tẩm bổ tinh lực, bổ sung chân khí, còn có cường gan bổ thận công hiệu. Gặp phải bình cảnh thời điểm, có thể sử dụng Đại Hoàng Kim Đan đột phá bình cảnh. Diệp Thần nhìn thấy giới thiệu, nhất thời lấy ra Đại Hoàng Kim Đan, nhất thời nuốt vào hai viên. Nhất thời, từ từ linh khí không ngừng từ ngoại giới rót vào Diệp Thần trong thân thể. Đại Hoàng Kim Đan cũng thả ra linh khí, hội tụ thành làm thật khí, trùng kích Diệp Thần tứ chi bách hải. Diệp Thần hấp thu thổ nạp linh khí này, nhất thời, hắn phát hiện mình cho nên có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Không thể nào, không thể nào. Ta mới đột phá hóa thần hậu kỳ chưa được mấy ngày, vậy thì chỗ sung yếu đánh động hư cảnh rồi hả? Diệp Thần cũng không có áp chế, tu luyện vốn là nước chảy thành sông chuyện tình, nếu muốn đột phá, vậy liền đột phá. Diệp Thần ở ăn mấy viên Đại Hoàng Kim Đan, chuẩn bị một lần phá tan hóa thần, lên cấp động hư cảnh. Nhất thời, chỉ thấy từ từ linh khí không ngừng hướng về Diệp Thần hội tụ lại đây. Diệp Thần chu vi, xuân lôi nổ vang. Trên bầu trời, điện thiểm lôi minh. Toàn bộ trên bầu trời, đông nhiên tỏa ra một vệt kim quang, dị tượng phát sinh, chỉ thấy giữa bầu trời lẩn quẩn long phượng, rồng bay phượng múa, long phượng hòa minh. Thời khắc này, toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử đều bị trên bầu trời dị tượng hấp dẫn. Các ngươi mau nhìn. Mọi người lập tức nhìn về phía đời thứ ba trưởng môn biệt viện. Dị tượng cuồn cuộn, long phượng đan sen, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai ngày nay, Ngọc Tiêu trưởng môn sư thúc chuyện tình đã bị truyền ra, cơ hồ toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa đều biết, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa ẩn giấu đi một cao nhân tiền bối. Nếu là trưởng môn sư thúc, như vậy chính là bọn họ sư phụ tổ rồi. Đó chính là sư tổ sao? Tu luyện một hồi liền có thể làm ra mạnh mẽ như vậy khí thế, sư tổ có thể so với thiên nhân a. Nguyên lai chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa còn có lớn như vậy có thể sao? Các đệ tử trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ bị chấn động. Trong biệt viện, Diệp Thần thở phào một hơi. Đột phá hoàn thành. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong lúc phất tay đều ẩn chứa một luồng đạo vận. Bây giờ Diệp Thần đã là động hư sơ kỳ cảnh giới. Ở thêm vào Diệp Thần có thần linh căn, nắm giữ thánh thể, có đủ loại thiên giai công pháp, giờ khả cờ này Diệp Thần thực lực, chỉ sơ đã siêu việt chính mình động hư hậu kỳ mẫu thân. Diệp Thần liếc mắt nhìn ngủ say Tam sư tỷ, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một hồi. Sư tỷ, ta đây liền đi báo thủ cho ngươi. Diệp Thần đứng dậy, bóng người chậm rãi biến mất ở Lê Minh bên trong. Tam sư tỷ An Diệu Hàm từ từ tỉnh lại. Nàng hơi kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm giác mình là một sắp chết người, làm sao hiện tại lại sống đến giờ đây. Lúc này, nàng cảm giác mình trên trán có chút đốt đốt, hơn nữa nàng mơ hồ trong lúc đó phảng phất nghe được chính mình tiểu sư đệ thanh âm của, chẳng lẽ nói là nhỏ sư đệ cứu mình. Tam sư tỷ đi ra thần đỉnh phong đời thứ ba trưởng môn biệt viện. Thời khắc này, mọi người thấy An Diệu Hàm bình yên vô sự, xanh long hoạt hổ đi ra, trong lòng không khỏi kinh hãi. An Diệu Hàm vốn là một kẻ hấp hối sắp chết, Bách Thảo Viên trưởng lão nói tất cả thần tiên khó cứu, mà bây giờ thán phục sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Cái kia ẩn thế cao nhân, rốt cuộc là ai, mới có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tứ đại ngọn núi phong chủ, các đại trưởng lão đều vô cùng khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn này kỳ tích bình thường sự tình, không thể tin được. Ngọc Tiêu trưởng môn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu An Diệu Hàm, trong miệng lẩm bẩm nói, sư thúc thủ đoạn, có thể so với tiên thần. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 23, một kiếm đoạn giang. Diệp Thần rời đi Tiên Duyên Thánh Địa. Đây là hắn lần thứ nhất hạ sơn, Diệp Thần biết, Tuyết Ưng môn thực lực có thể so với bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cũng chỉ có Ngọc Tiêu trưởng môn một đại thừa cảnh cường giả, nói cách khác, Tuyết Ưng môn đại thừa cảnh cường giả cũng nhất định không nhiều. Mà bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa phái ra đi bí cảnh tối cường giả cũng bất quá hóa thần hậu kỳ. Tuyết Ưng môn chặn giết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, nhất định không thể phái ra đại thừa cảnh cường giả lại đây. Lấy hắn động hư cảnh thực lực, hơn nữa tự thân những này thần thể, thiên giai thần thông công pháp, còn có vô số trận bùa chú ca cờ loa y. Diệp Thần có thể bảo đảm mình ở động hư cảnh vô địch. Diệp Thần là một rất người cẩn thận, đó cũng không phải hắn nói khoác. Hắn xác thực có thể ở động hư cảnh vô địch, nếu là thật muốn thả mở ra đánh, đại thừa cảnh chưa chắc không có sức đánh một trận. Thế nhưng thắng thua, hắn liền bảo đảm không được nữa. Tuy rằng hắn diệt không được toàn bộ Tuyết Ưng môn, thế nhưng cướp giật bảo vật đám người kia, hắn lại 8, 9 phần 10 năm có thể giết chết. Đối với Diệp Thần tới nói, Tam sư tỷ chính là hắn ôn nhu hương, dám động hắn Tam sư tỷ, Diệp Thần cũng sẽ không để cho bọn họ đơn giản như vậy trở lại, ít nhất phải đem mệnh lưu lại. Diệp Thần trước liền hỏi thăm rõ ràng. Tam sư tỷ là hai ngày trước tao ngộ phục kích. Một ngày bọn họ chạy tới Tiên Duyên Thánh Địa, một ngày Diệp Thần thay Tam sư tỷ chữa thương, nói cách khác, từ phục kích đến bây giờ chỉ đi qua hai ngày. Mà Tam sư tỷ bọn họ là ở trên đường Ba Tấc Sơn tao ngộ phục kích, Ba Tấc Sơn cách Tiên Duyên Thánh Địa có 3.000 dặm lộ trình. Khoảng cách Tuyết Ưng môn nhưng là có 1.800.000 dặm lộ trình. Phục kích người tất nhiên không phải toàn bộ đều là động hư cường giả. Hơn nữa bọn họ mang theo Tiên Duyên Thánh Địa ở bí cảnh lấy được bảo vật, tất nhiên sẽ không đi rất nhanh, hai ngày thời gian, bọn họ nhiều lắm đi 8.000 dặm lộ trình. Muốn đến Tuyết Ưng môn còn có 1.000 dặm lộ trình. Diệp Thần đánh dấu ngự kiếm phi hành thuật một ngày liền có thể được 1.000.000 dặm lộ trình, cho nên nói, Diệp Thần hiện tại đuổi theo, thời gian một ngày, liền có thể đuổi tới bọn họ. Diệp Thần tuy rằng diệt không được Tuyết Ưng môn, thế nhưng chặn giết Tam sư tỷ những người này, bọn họ nhất định phải chết. Diệp Thần không có giả vờ dừng lại. Tuyết ngâm. Diệp Thần nhẹ giọng kêu. Chen. Nhất thời, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng bay ra, trở nên to lớn, rơi vào Diệp Thần dưới chân. Đây là Diệp Thần đánh dấu tiên phẩm thần kiếm vô danh, Diệp Thần liền lấy một cái tên gọi là Tuyết ngâm. Diệp Thần đạp lên phi kiếm, lập tức hướng về Tuyết Ưng Môn phương hướng bay đi. Tam Xuyên Giang chính là Tiên Duyên Thánh Địa cùng Tuyết Ưng Môn trong lúc đó một dòng sông lớn. Chỉ thấy một tuyết y nữ tử đứng mặt sông bên trên, tuyết y nữ tử gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt, bộ tóc đẹp theo gió bay lượn. Sắc mặt quặng cũng é, nghiêm túc thận trọng, như một băng sơn mỹ nhân. Nàng ánh mắt bình tĩnh, không hề lay động, phảng phất là đang đợi ai. Mà Giang đối diện, chỉ thấy đoàn người đang hướng về nơi này tới rồi. Trường lão, kế sách này quả thực hoàn mỹ, để Tiên Duyên Thánh Địa người đi trước bí cảnh bên trong tìm bảo vật, bọn chúng ta ở bên ngoài chặn giết, không ngủ người nào, liền có thể đem Tiên Duyên Thánh Địa bảo vật chiếm làm của riêng. Một đệ tử cóng lấy một đại túi hành lễ, đứng trên phi kiếm trên nói rằng, Tiên Duyên Thánh Địa cái nhóm này ngu xuẩn, chỉ sơ đến cuối cùng cũng không nghĩ đến, kỳ thực bọn họ đã sớm là của chúng ta con mồi. Một cái khác đệ tử nói rằng, chỉ là đáng tiếc Tiên Duyên Thánh Địa cái kia mỹ nhân, làm cho nàng cho chạy chỗ nở, không phải vậy cái kia tiểu nương bỉ, chơi nhất định rất thoải mái. Một cái khác đệ tử nói rằng, bọn họ hiện tại đều thừa phong ngự kiếm, một bộ tiên nhân diễn xuất. Thế nhưng hắn nói tới hành động, cùng tiên nhân nửa điểm quan hệ đều không có. Cầm đầu trưởng lão lộ ra một vệt cười gằn, không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa lần này có thể ở bí cảnh bên trong thu hoạch nhiều như vậy bảo vật. Gia Re vô tội, nghi ngờ Bích có tội, chúng ta bất động bọn họ, động ai đó. Ha 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 ha. Không sợ trưởng lão, ngài quả nhiên thần cơ diệu toán. Các đệ tử vội vã định nọt nói. Lúc này, có một đệ tử nhát gan hỏi, trưởng lão, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực và chúng ta Tuyết Ưng Môn gần như, lần này chúng ta động Tiên Duyên Thánh Địa, sẽ có hay không có phiền phải gì? Lúc này, không sợ trưởng lão âm lãnh cười cười nói, phiền phức. Tiên Duyên Thánh Địa cùng chúng ta Tuyết Ưng Môn cách xa nhau mấy vạn dặm, Tiên Duyên Thánh Địa muốn hưng sư động chúng tấn công chúng ta Tuyết Ưng Môn cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực tài lực. Hơn nữa ngươi cũng nói, Tiên Duyên Thánh Địa cùng thực lực chúng ta tương đương, bọn họ tàu xe mệt nhọc đến tấn công chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi nói ai sẽ thắng lợi? Tiên Duyên Thánh Địa trưởng giáo cũng không phải kẻ ngu si, hắn sẽ không xuất lĩnh đệ tử đến tấn công chúng ta, nhiều lắm là tới cửa hưng binh vấn tội, đến thời điểm cho hắn tùy tiện nói lời xin lỗi, chuyện này liền liền rồi. Trưởng lão anh minh. Lúc này, đông đảo đệ tử lập tức khen tặng nói. Âm lãnh kia trưởng lão cũng lớn nở nụ cười. Ngay vào lúc này, bọn họ đã bay đến mặt sông bên trên. Trưởng lão, ngươi xem. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mặt sông bên trên có một lành lạnh nữ tử, gánh vác trường kiếm, nhìn bọn họ. Đoạn Giang. Chỉ thấy lành lạnh nữ tử nhẹ nhàng một tiếng. Nhất thời, trên lưng thần kiếm không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay, quay về mặt sông nhẹ nhàng vạch một cái. Vâng. Từng tiếng nổ vang. Nhất thời, mặt sông như lôi đình nổ vang. Bọt nước tung tóe. To lớn nước sông kích đống lên, hình thành một loạt to lớn màn nước. Cái kia to lớn màn nước như là cơn sóng thần giống như vậy, trong nháy mắt bay lên cao mấy chục trượng, phóng lên trời, trở cách Tuyết Ưng Môn mọi người con đường đi tới. Tuyết Ưng Môn những người kia nhất thời kinh hãi, vội vã lui nhanh. Đường đi của bọn họ, bị mặt sông bay lên to lớn màn nước, ngạnh xanh xanh đích ngăn cản. Người tới người phương nào, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Một đệ tử nhìn lành lạnh nữ tử, lớn tiếng hỏi. Lành lạnh nữ tử không nói gì, ánh mắt sắc bén lập lòe ra một vệt hàn quang. Chém. Trường kiếm màu xanh lam nhạt một chiêu kiếm chém ra, cuồn cuộn chân khí hóa thành ngập trời kiếm ý, một chiêu kiếm tịch ra. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu lam nhạt vết kiếm. Vết kiếm xét qua, chỉ thấy một tên Tuyết Ưng Môn đệ tử đầu người rơi xuống đất, từ trên bầu trời rơi xuống hạ xuống. Ngươi là Tiên Duyên Thánh Địa người. Tuyết Ưng Môn không sợ trưởng lao ánh mắt độc ác, nhìn thấu lành lạnh thân phận của cô gái. Lành lạnh nữ tử vẫn chưa nói chuyện, chỉ thấy nàng kiếm ý lăng nhiên, một chiêu kiếm liền đâm lại đây, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt hạ xuống, không sợ trưởng lão nhẹ nhàng nâng tay, chặn lại dô ý ánh kiếm. Xem ra ngươi là báo lại thù, chỉ có điều, một mình ngươi hóa thần hậu kỳ, dựa vào cái gì báo thù? Không sợ trưởng lão lớn tiếng hỏi. Lạnh lạnh nữ tử nhìn một chút kiếm trong tay, vẫn chưa nói chuyện. Nàng bất quá là một hóa thần hậu kỳ, thiêu thân lao đầu vào lửa thôi, giết cho ta nàng. Không sợ trưởng lão ra lệnh một tiếng, nhất thời, chỉ thấy Tuyết Ưng Môn hóa thần cảnh mấy cường giả trong nháy mắt từ bầu trời bay xuống đi, hướng về nữ tử giết đi. Diệp Thần đuổi nửa ngày đường, cũng tới đến nơi này, lúc này, hắn xa xa nhìn tới, chỉ thấy có một lạnh lạnh nữ tử đã chặn cản Tuyết Ưng Môn những người kia. Nhìn dáng dấp, cô gái kia chẳng lẽ là nhị sư tỷ? Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 24, thương sư tỷ của ta người, chết. Diệp Thần rất xa nhìn tới. Cái kia chính đang giao chiến người chính là mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Xem ra nhị sư tỷ biết dựa vào thánh địa báo thù vô vọng, vì lẽ đó liền đuổi lại đây, ở đây ngăn chặn bọn họ. Nếu không, Diệp Thần cũng không thể có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp bọn họ. Diệp Thần khoảng cách nhị sư tỷ còn cách một đoạn, chẳng qua là ánh mắt chiếu tới mà thôi, muốn đi tới nhị sư tỷ nơi đó chí ít còn cần mấy phút thời gian. Lúc này, chỉ thấy mặt sông bên trên. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết một mặt lãnh diễm, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tuyết Ưng môn vô úy trưởng lão cùng mấy cái đệ tử. Cái kia vô úy trưởng lão chính là động hư cảnh hậu kỳ cường giả, dẫn trước Mộ Dung Khuynh Tuyết một cảnh giới. Lúc này, Tuyết Ưng môn mấy cái hóa thần cảnh đệ tử nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Bọn họ đều là hóa thần cảnh giới, thực lực không hề yếu. Chỉ thấy một tên đệ tử tay cầm trường kiếm bên trên thả ra ánh sáng, một chiêu kiếm chém đúng ra, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết bổ xuống. Chỉ thấy một ánh hào quang hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn ánh kiếm, trường kiếm trong tay vung lên. Nhất thời, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, trực tiếp đem tia sáng kia chặt đứt. Oanh oanh oanh. Vài tiếng nổ vang, mặt sông nổ tung, bọt nước không ngừng nổ vang, bọt nước tung tóe. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm pháp lăng lệ, trường kiếm đâm ra, bóng người phiêu huyễn, một chiêu kiếm liền xuyên thủng cái kia một tên đệ tử lồng ngực. Tên đệ tử kia nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhất thời kinh hãi không ngớt. Cái này trường kiếm nữ tử, lúc nào đi tới trước mặt chính mình. Thế nhưng đã không thể kìm được hắn kinh hãi, liền đã biến thành một bộ tử thi, rơi xuống ở nước sông bên trong. Mọi người kinh hãi. Phải biết, tên đệ tử kia nhưng là một tên hóa thần trung kỳ tu vi đệ tử, ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt dĩ nhiên không ngăn được một chiêu. Giết. Cùng tiến lên, giết nàng. Nhất thời, chỉ thấy còn lại bô nở cái đệ tử từ Mộ Dung Khuynh Tuyết tứ phương giết tới. Bọn họ trường kiếm thả ra ánh sáng, vô tận uy thế xuất hiện tại trên người bọn họ đem Mộ Dung Khuynh Tuyết chăm chú vây nốt. Mũi kiếm thả này hàn mang, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết tứ phương ám sát lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết bay ở trên bầu trời. 3000 tóc đen theo gió bay lượn. Ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ, trường kiếm trong tay vẽ ra một cái vòng tròn. Chỉ xích. Thiên ngai. Chỉ nghe được Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng kêu. Chỉ xích thiên ngai, đây là Diệp Thần đánh dấu Càn Khôn Thập Tam kiếm bên trong kiếm thứ 9 cùng kiếm thứ 10, uy lực lớn vô cùng. Chỉ thấy lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết vì là tâm, trong nháy mắt vẽ một cái vòng tròn. Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm bên trên nhất thời tỏa ra hào quang màu xanh lam nhạt. Cường đại uy năng trong nháy mắt chấn động ra đến. Vô tận kiếm ý tiêu tiêu, trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bô nở tên đệ tử lập tức đã bị đánh bay. Mộ Dung Khuynh Tuyết không có ngừng tay, mà là trong nháy mắt đi tới một đệ tử trước mặt. Chỉ xích thiên ngai. Nhìn như cách xa nhau thiên ngai, kỳ thực gần trong gang tấc trong lúc đó. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong nháy mắt cùng tên đệ tử kia gần trong gang tấc, một chiêu kiếm chém ra. Máu tươi tung tóe, rơi xuống trong sông. Máu tươi nhiễm đỏ Mộ Dung Khuynh Tuyết quần áo. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Tuyết càng thêm lãnh diễm cảm động rồi. Giết xong một người sau khi, Mộ Dung Khuynh Tuyết thân hình lần thứ hai biến hóa. Lại giết một người. Liền giết hai người, Mộ Dung Khuynh Tuyết lần thứ hai giết hướng về người thứ ba. Lúc này, Tuyết Ưng môn trưởng lão giận dữ, nhất thời xung phong lại đây, muốn ngăn cản Mộ Dung Khuynh Tuyết lần thứ hai giết người. Hóa thần cảnh đã không phải là rất thấp cảnh giới. Mặc dù là Tuyết Ưng môn trưởng lão, cũng không có thể khoan dung đệ tử của mình bị như thế sát hại. Vì lẽ đó hắn quả đoán ra tay, muốn ngăn lại Mộ Dung Khuynh Tuyết, một lần đánh giết. Thế nhưng Mộ Dung Khuynh Tuyết không lùi mà tiến tới. Lần thứ hai đi tới một tên đệ tử trước mặt, trường kiếm màu xanh lam nhạt trong nháy mắt đâm. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Vô úy trưởng lão trong nháy mắt la lớn. Nhất thời Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm vô tình, trong nháy mắt xuyên thủng tên đệ tử kia lồng ngực. Mộ Dung Khuynh Tuyết, liền giết bô nở tên hóa thần cảnh đệ tử. Lúc này, vô úy trưởng lão cũng tới đến Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Lạnh giọng nói, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, ta ngược lại thật ra có chút coi khinh ngươi. Thế nhưng mặc dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là hóa thần cảnh cường giả, vĩnh viễn không thể nào là ta động hư cảnh đối thủ. Vô úy trưởng lao nói, nhất thời, chỉ thấy hắn bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết trong nháy mắt chém xuống mà xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt chống đối. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa hai người, mặt sông nổ tung. Mộ Dung Khuynh Tuyết lui nhanh mấy chu cơ bước. Dơ lên mắt lạnh con mắt, nhìn về phía người trưởng lão này. Mà trưởng lão thần thái tự nhiên, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Không sai, lại có thể đỡ ta một đòn. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nhìn ông lão, trong tay trường kiếm màu xanh lam nhạt trong nháy mắt thả ra ngoài ánh sáng. Âm dương. Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm trong tay trong nháy mắt đánh xuống. Càn Khôn Thập Tam kiếm đệ thập nhất kiếm, âm dương. Một chiêu kiếm nghịch âm dương. Trong nháy mắt, ở Mộ Dung Khuynh Tuyết lòng bàn chân xuất hiện một thái cực bát quái đồ. Sức mạnh to lớn không ngừng hội tụ ở nàng trên thân kiếm. Kiếm ý lăng nhiên, một chiêu kiếm chém ra. Ầm. một chiêu kiếm nhắm đánh ở Vô Úy trưởng lão trên người. Vô Úy trưởng lão trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chiêu kiếm này thậm chí có mạnh mẽ như vậy uy lực, bị Mộ Dung Khuynh Tuyết bước lui một bước. Tiên thần. Mộ Dung Khuynh Tuyết xuất hiện ở một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm thí tiên thần. Nhất thời, vô tận kiếm ý như nước sông quần quần kéo tới, như đại hà tuôn trào tư thế, hùng vĩ to lớn, sóng cuồng không ngớt, đã nhờ ở Vô Úy trưởng lão trên người. Ầm. Vô Úy trưởng lão ngạnh xanh xanh đích chống được, thế nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ lãnh diễm nữ kiếm sĩ, cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Vô Úy trưởng lão lần thứ hai bị bước lui vài bước, nhưng là vào lúc này, ai cũng không nhìn thấy, Mộ Dung Khuynh Tuyết sắc mặt đã trắng bệnh, khóe miệng đã không có chút hồng hào. Chiêu kiếm này tiên thần, chỉ sợ là cường chống đỡ xuống. Thấy tiên thần một chiêu kiếm vẫn chưa giết chết ông lão, Mộ Dung Khuynh Tuyết liều mạng, nhất thời điều động quanh thân khí thế, nhẹ giọng quát lên, "Càn khôn!" Một chiêu kiếm chém càn khôn. Nhất thời, chỉ thấy kiếm ý cụ ồ nờ, vô tận kiếm ý từ bốn phương tám hướng kéo tới, ngưng tụ ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm bên trên. Một chiêu kiếm chém ra. Kiếm thật lớn y dường như muốn đem này Tam Xuyên Giang chặn ngang chặt đứt giống như vậy, trên không trung tạo thành một đạo kiếm thật lớn vết, vết kiếm chém xuống. Vô Úy trưởng lão kinh hãi. Chiêu kiếm này, thật giống như là muốn đem thiên địa này bổ ra, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Vô Úy trưởng lão lập tức điều động quanh thân khí thế, ở trước mặt tạo thành một to lớn tấm chắn, ngăn cản ngụ ở chiêu kiếm này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tấm chắn trong nháy mắt bị đánh tan, Vô Úy trưởng lão kinh hãi, gắng đón đỡ chiêu kiếm này, chắc chắn phải chết. Hắn trong nháy mắt nghiêng đầu, chỉ thấy càn khôn nhất kiếm từ trên bả vai của hắn hạ xuống. Một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Tuyết sử dụng càn khôn nhất kiếm sau khi, trong thân thể lại không nửa điểm chân khí, nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Vô Úy trưởng lão tuy rằng gãy một cánh tay, thế nhưng trước sau vẫn là bảo vệ tính mạng, trong lòng thầm giật mình. Hắn dừng lại máu trên tay, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh nhạt nói: "Tuy rằng lão phu thiếu chút nữa bị ngươi chém giết, thế nhưng ngươi trước sau chỉ là hóa thần cảnh, ngươi đã lực kiệt, vậy ta liền đưa ngươi mang về Tuyết Ưng môn, ngươi bộ này túi ra tốt, mặc dù là tông chủ nhìn thấy, cũng sẽ yêu thích." Nói xong chỉ thấy hắn đưa tay hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết tìm kiếm. Ngay vào lúc này, Vô Úy trưởng lão đông nhiên tuyệt đại vô tận sát cơ từ hắn phía sau lưng kéo tới, nhất thời kinh hãi, vội vã kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt, ôm lấy cái này quặng khu é ý trung nhân, lần thứ hai bay đến trên bầu trời. Mộ Dung Khuynh Tuyết hơi dương mắt, nhìn về phía cứu mình người này. Tuy rằng Diệp Thần đã ngụy trang qua, thế nhưng làm hắn sớm chiều trung đụng nhị sư tỷ, vẫn là nhận ra Diệp Thần. "Tiểu thần." Nhị sư tỷ biết là Diệp Thần, tựa hồ có hơi an tâm, ngất ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần cùng Vô Úy trưởng lão cách không đối lập, lạnh lùng nói: "Thương sư tỷ của ta người, chết." Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 25: Một kiếm giết chết. Bị Mộ Dung Khuynh Tuyết chặt đứt một tay, ông lão chăm chú nhìn trước mặt người trẻ tuổi này. Từ người trẻ tuổi trên người thả ra ngoài một luồng sát ý mạnh mẽ, loại này sát ý, thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được một tia lăng lệ. Hắn đánh giá người trẻ tuổi, người trẻ tuổi xem ra 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng nhìn có một loại không chân thực cảm giác, hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Thế nhưng người trẻ tuổi trên người cảnh giới cũng không thấp, tuy rằng người trẻ tuổi không có bộc lộ ra cảnh giới của chính mình, thế nhưng ông lão có thể cảm nhận được hắn bộc phát ra áp lực. Người thanh niên này, rất khả năng cũng là một động hư cảnh cường giả. Diệp Thần ôm ấp mỹ nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có 11 tuổi, thế nhưng hắn sử dụng Tam sư tỷ giao cho hắn thuật ngụy trang trở thành 17-18 tuổi dáng vẻ. Diệp Thần lạnh lẽo nhìn ông lão này, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn suýt chút nữa giết chết chính mình Tam sư tỷ, bây giờ còn sẽ đối hắn nhị sư tỷ ra tay, Diệp Thần nói cái gì cũng không thể buông tha hắn. Chỉ thấy Diệp Thần một tay ôm lấy nhị sư tỷ, vươn cái tay còn lại. Nhất thời, chỉ thấy một thanh tiên kiếm bay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần xa chuyển tiên kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Lạnh lẽo kiếm y trong nháy mắt từ Diệp Thần trên tay chém đi ra ngoài. Vô Úy trưởng lão kinh hãi, vội vã lấy ra một thanh đại đao, muốn ngăn trở này cường đại kiếm ý. Chỉ thấy đại đao không ngừng lớn lên, nằm ngang ở ông lão trước người. Đối mặt người trẻ tuổi này, hắn chút nào cũng không dám kinh địch, hắn điều động quanh thân chân khí, toàn bộ hội tụ một chỗ, ngưng tụ ở trước mặt trường đao bên trên. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút năng lực, thế nhưng ngươi muốn giết ta, có phải là khó tránh khỏi có chút quá thác đại?" Trường lão lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần vẫn chưa nói chuyện, đến nay Diệp Thần kiếm ý trong nháy mắt chém tới. Vô Úy trưởng lão phụ, cha đao mà đứng, tự tin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù ở mạnh mẽ, cũng vẹn vẹn chỉ là động hư cảnh giới, mà chính mình nhưng là động hư hậu kỳ cảnh giới, hắn cũng không phải tin tưởng Diệp Thần có thể một chiêu kiếm chém hắn. Chỉ thấy cường đại kiếm y rơi vào Vô Úy trưởng lão trên đao. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Vô Úy trưởng lão đao ầm ầm vỡ vụn, kiếm ý trong nháy mắt xẹt qua lưỡi đao, một chiêu kiếm tịch ra, chưa từng Úy trưởng lão đầu lâu trên bổ ngang mà qua. Vô Úy trưởng lão trợn to hai mắt trợn tròn, không thể tin được. Chỉ thấy hắn cặp kia con mắt trợn tròn đầu trực tiếp từ thân thể bên trên rơi xuống hạ xuống. Cả người khí thế hoàn toàn không có, từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Thần một chiêu kiếm. Chém giết cái này động hư hậu kỳ ông lão. Diệp Thần thả ra thần thức, xác định nơi này không có cá lọt lưới. Sau đó vừa cẩn thận thật lòng xử lý qua hiện trường sau khi mới ôm đã hôn mê nhị sư tỷ rời khỏi nơi này. Trên bầu trời, Diệp Thần ôm nhị sư tỷ ngự kiếm phi hành. Nhị sư tỷ nằm ở Diệp Thần trong lòng, ấm áp hương ngọc, để Diệp Thần không khỏi có chút mơ tưởng viển vông. Lúc này Diệp Thần mới phát hiện, kỳ thực nhị sư tỷ thịnh cảnh cũng không hề yếu, mặc dù là không có tam sư tỷ như vậy đồ sộ, cũng có thể dùng đại chữ để hình dung. Thế nhưng nhị sư tỷ khi hệ nờ người chú ý nhất, không phải là của nàng hùng vĩ núi non, mà là nàng cái kia hai cái chân dài to. Hai cái thẳng tắp chân dài to phảng phất sinh trưởng ở trên eo giống như vậy, bất luận đứng ở nơi đó, chân nàng đều sẽ hấp dẫn vô số chính nhân quân tử chú ý. Diệp Thần ánh mắt rời xuống, nhìn đã hôn mê nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ con mắt đóng chặt, lông mi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Diệp Thần ngồi ở bên trên cự kiếm, một bên phi hành, một bên giúp nhị sư tỷ kiểm tra một hồi thương thế. Hắn phát hiện nhị sư tỷ chỉ là lực kiệt, vẫn chưa bị thương, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, sẽ khôi phục như cũ. Diệp Thần liền đem nhị sư tỷ đặt ở trên thân kiếm ngủ, chính mình khống chế được phi kiếm, hướng về Tiên Duyên Thánh Địa bay đi. Bay đến nửa đường thời điểm, nhị sư tỷ từ từ tỉnh lại. Tiểu thần, là ngươi sao? Nhị sư tỷ ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi đã siêu việt ta. Nhị sư tỷ yếu ớt nói, ta biết sẽ có một ngày như thế này, thế nhưng không nghĩ tới ngày đó tới nhanh như vậy. Ở Tiên Giao Thánh Mẫu ba y cái trong ca cờ đệ tử, ngoại trừ đại sư tỷ Từ Thu Nhã, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cảnh giới là cao nhất một vị. Khoảng cách động hư chỉ có cách xa một bước, thực lực như vậy, chỉ sợ là tiên duyên trong thánh địa cũng ít có. Phải biết, ở tiên duyên thánh địa, đạt đến hóa thần cảnh giới đệ tử chính là hạch tâm đệ tử, đều là thánh địa thiên tài, đạo ít lại càng ít. Đạt đến động hư cảnh, làm đệ tử, ít khả năng. Có thể đạt đến động hư cảnh, cơ hồ đều là tiên duyên thánh địa trưởng lão. Chính mình tu luyện 10 năm, cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ, không nghĩ tới tiểu sư đệ dĩ nhiên 3 năm liền siêu việt chính mình, tiểu sư đệ thiên phú, thực sự khủng bố đến cực điểm. Có điều Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn chưa đố kỵ, Diệp Thần giống như là đệ đệ của nàng, nhìn thấy đệ đệ có phần này thành tựu, nàng nhiều hơn là vui mừng. Trước ngươi nên vẫn ẩn nút thực lực của chính mình chứ? Nhị sư tỷ đánh giá Diệp Thần nói. Diệp Thần sờ sờ đầu, cười cợt. Nhị sư tỷ, sau đó chuyện như vậy ngươi đừng một người đến rồi. Tam sư tỷ đã xảy ra vấn đề rồi, nếu như ngươi lại xuất thế lần nữa, vậy ta sống thế nào? Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ nói. Được. Nhị sư tỷ nói, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười. Nhất thời, hai cái mỹ lệ lún đồng tiền nhỏ trong nháy mắt xuất hiện tại nhị sư tỷ trên mặt. Nhị sư tỷ, có chuyện muốn nói cho ngươi nói. Diệp Thần nói. Hả? Nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần nghi vấn. Kỳ thực ngươi cười lên so với bất luận người nào cũng đẹp, nhị sư tỷ. Ngươi sau đó có thể nhiều cười cười sao? Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn mình đệ đệ, khoe miệng nụ cười chậm rãi lộ ra. Mặt trời chiều ngã về tây. Hai người sóng vai ngồi ở phi kiếm bên trên. Chỉ thấy chân trời vân hà thiêu đến đỏ chót, vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng đẹp nhất cũng không phải này hoàng hôn ánh chiều tà, mà là cái kia hai cái mỹ lệ lún đồng tiền. Diệp Thần mang theo nhị sư tỷ về tới thánh địa. Diệp Thần để nhị sư tỷ thay mình che giấu thực lực. Nhị sư tỷ sảng khoái đáp ứng rồi. Tam sư tỷ ở Diệp Thần hồi phục thuật cứu trợ bên dưới, cũng sinh long hóa hổ. Đương nhiên, Tam sư tỷ cũng đoán được là Diệp Thần cứu nàng. Tam sư tỷ so với nhị sư tỷ càng tốt hơn nói chuyện, Diệp Thần cũng làm cho Tam sư tỷ thay mình che giấu cứu nàng chuyện thực. Diệp Thần hiện tại tuy rằng đã là động hư cảnh giới, tại đây tiên duyên trong thánh địa có thể so với trưởng lão cấp bậc nhân vật, thế nhưng Diệp Thần càng muốn là hèn mọn phát dục. Hiện tại quá sớm bại lộ chính mình rất nguy hiểm. Chờ mình tại đây tiên duyên trong thánh địa, cầu thả đến một cái gì thiên nhân, độ kiếp cảnh, hoặc là trực tiếp độ tiên kiếp xuất hiện ở quan không tâm sao. Ngọc Tiêu Phong. Chỉ thấy mấy cái đệ tử nhấc theo một ít bảo vật đi tới mà đến Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước. Trưởng môn, đây là chúng ta ở bí cảnh bên trong thu được bảo vật, không biết là ai đặt ở chúng ta Ngọc Tiêu Phong Sơn môn trước mặt. Lúc này, một cái khác đệ tử cũng tới đến mà đến trước mặt trưởng môn. Trưởng môn, có tin tức truyền đến nói, Tuyết Ưng môn cướp giật chúng ta bảo vật đám người kia chết thảm ở Tam Xuyên Giang bên trong. Từng cái tin tức truyền đến. Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời kinh hãi, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ trùng hợp như thế, chẳng lẽ là cái kia lãnh đời sư thúc làm. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 26, bước vào đại thừa cảnh giới. Trận sóng gió này từ từ bình tức. Tuyết Ưng môn bên kia tuy rằng chết rồi mấy cái hóa thần cảnh đệ tử, một động hư hậu kỳ trưởng lão, mặc dù bọn họ đều suy đoán tiên duyên thánh địa làm, thế nhưng Diệp Thần lúc đó làm vô cùng sạch sẽ, bọn họ không có nhất định chứng cứ. Hơn nữa, Tuyết Ưng môn cùng tiên duyên thánh địa thực lực tương đương, bọn họ muốn động tiên duyên thánh địa, cũng nhất định là hai bên tổn hại. Vì lẽ đó Tuyết Ưng môn chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Mà tiên duyên trong thánh địa, hai ngày nay cơ hồ các đệ tử đều ở nghị luận cái kia vô địch sư thúc tổ. Cái kia bối phận là trưởng môn sư thúc gần thế cao nhân, cơ hồ trở thành toàn bộ tiên duyên thánh địa đệ tử chúng sùng bái rất đúng tượng, thế nhưng ngoại trừ nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ, không có ai biết toàn bộ sư thúc tổ nhưng thật ra là 11 tuổi Diệp Thần. Diệp Thần đã ở trong thánh địa tiếp tục lén lút đánh dấu. Thần đình phong phần lớn địa phương đều bị hắn đánh dấu gần đủ rồi, hắn liền đi tới Thiên Khải Phong. Thiên Khải Phong phong chủ là Triệu Khải Dương. Tiên duyên thánh địa động hư hậu kỳ một vị kiếm đạo tu luyện giả. Vì lẽ đó ở trên trời khải ngọn núi, rất nhiều đệ tử đều là kiếm tu. Diệp Thần che giấu mình thân phận, ngụy trang trở thành Thiên Khải Phong đệ tử, lẫn vào Thiên Khải Phong bên trong. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong luận kiếm các đánh dấu, thu được Thiên giai kiếm pháp Thần Thông Tịch Tà kiếm pháp. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong Thiên Khải kiếm trận đánh dấu, thu được kiếm trận Tiểu Thiên kiếm trận. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong Thiên Khải điện đánh dấu, thu được tiên kiếm 1000. Diệp Thần đánh dấu quá rất nhiều công pháp. Vừa bắt đầu đánh dấu thời điểm, hắn công pháp gì thần thông đều luyện. Thế nhưng đến lúc sau, Diệp Thần thì sẽ có lựa chọn luyện, cũng không phải hết thảy công pháp đều là thiên giai, rất nhiều lúc cũng sẽ đánh dấu địa giai, huyền giai. Vì lẽ đó Diệp Thần sẽ hấp thụ công pháp thần thông bên trong tinh hoa, nỗ lực đi ra đạo của chính mình. Cũng tỉ như nói Tịch Tà kiếm pháp. Mặc dù là thiên giai công pháp, thế nhưng yêu cầu nghiêm ngặt. Muốn luyện này công, tất lời đầu tiên cung. Diệp Thần vẫn chờ Tam sư tỷ cho hắn truyền thụ trong phòng thuật, đồng thời song tu đây, hắn làm sao có khả năng chiếu luyện. Hắn trước hết lý giải những công pháp này, tuyển lựa những công pháp này bên trong thích hợp bản thân, sau đó sáng tạo đạo của chính mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường đại thần thông công pháp, hắn chính là chiếu luyện. Nếu là thiên giai, thì có thiên giai đạo lý. Hắn chắc chắn sẽ không cho rằng những kia sáng tạo ra thiên giai công pháp các đại năng không bằng chính mình. Diệp Thần chính đang Thiên Khải Phong một bí mật bên trong góc tu luyện. Lúc này, mấy cái đệ tử đi tới. Ai ai, các ngươi biết chúng ta tiên duyên thánh địa người sư thúc kia tổ chính là người nào không? Một đệ tử hiếu kỳ hỏi. Làm sao, ngươi biết? Một cái khác đệ tử liền vội vàng hỏi. Ta không biết, thế nhưng ta nghe nói à, có một ngày buổi tối, có một đệ tử nhìn thấy người sư thúc này tổ, nghe nói người sư thúc này tổ là một đầu bạc tóc bạc, từ mi thiện mục đích thực người, nghe nói hắn đã sống 1000 tuổi. Có thật không? Đương nhiên là thật sự, ngươi suy nghĩ một chút. Tiên giao phong cái kia phiếu miểu tiên tử, có người nói thần tiên cũng khó cứu, nhưng là người sư thúc kia tổ ra tay, phiếu miểu tiên tử ngày hôm sau liền khỏi hẳn, nếu không phải sống ngàn năm đích thực người, có thể có lớn như vậy thủ đoạn thần thông sao? Người đệ tử kia chậm rãi mà nói. Nói như vậy, người sư thúc kia tổ lẽ nào đã là tiên nhân rồi hả? Diệp Thần ở bên cạnh nghe, dở khóc dở cười. Mình mới có 11 tuổi, coi như thêm vào kiếp trước cũng bất quá hơn 30 tuổi. Làm sao chính mình liền trở thành sống ngàn năm lão quái vật rồi hả? Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần lại nghe được nghị luận. Có người nói hắn là sống ngàn năm đích thực người. Có người nói hắn là có điều trăm năm thiên tài. Càng điều kỳ quái chính là, có người nói hắn là cùng đệ nhất đại trưởng môn là một thời đại. Diệp Thần nghe xong lắc lắc đầu. Sau đó nhẹ như mây gió. Tiếp tục tu luyện. Đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. Sau đó mỗi ngày trở về cùng chính mình mô y cao y sư tỉ dọng chuyện. Tháng ngày trải qua cũng không vô vị. Diệp Thần tu vi đã ở không ngừng tăng lên. Động hư trung kỳ, động hư hậu kỳ. Một năm sau khi, Diệp Thần thành công đột phá động hư cảnh, đi tới đại thừa cảnh giới. Lúc này Diệp Thần, đã siêu việt mẹ của chính mình rồi. Sau đó, Thiên Khải Phong Triệu Khải Dương cũng từ động hư hậu kỳ đột phá đến đại thừa cảnh giới, trở thành tiên duyên thánh địa thứ hai, không, người thứ ba đại thừa cao thủ. Mà Ngọc Tiêu Phong Ngọc Tiêu trưởng môn hiện tại cũng bất quá là đại thừa trung kỳ cảnh giới. Lấy Diệp Thần tốc độ tu luyện, e sợ không dùng được mấy năm liền siêu việt Ngọc Hư trưởng môn. Chính mình mấy cái sư tỷ cũng có đột phá. Nhị sư tỷ cuối cùng từ hóa thần hậu kỳ đi tới động hư cảnh giới, nhị sư tỷ đột phá động hư, tiên duyên thánh địa tất cả mọi người khiếp sợ, nhị sư tỷ có thể là tiên duyên trong thánh địa trẻ trung nhất mấy cái động hư cao thủ. Mặc dù là mặt khác ba ngọn núi mấy người kia hạch tâm đệ tử, cũng bất quá mới hóa thần cảnh giới, nhị sư tỷ đã dẫn trước bọn họ rất nhiều. Tam sư tỷ cũng đạt tới hóa thần trung kỳ. Tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, thất sư tỷ đều đi tới hóa thần cảnh giới. Thất sư tỷ tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng thiên phú thật không tệ, hiện tại vẻn vẹn 14 tuổi, liền đuổi tới sư tỷ của nàng chúng, giả lấy thời gian, nhất định vượt qua chính mình mấy cái sư tỷ. Nếu là không có Diệp Thần, lấy thất sư tỷ thiên phú, tuyệt đối là tiên duyên thánh địa người số 1. Thế nhưng hiện tại, nàng bất quá là ở bề ngoài người số 1, trong lòng nàng rất rõ ràng, còn có Diệp Thần mạnh hơn nàng hơn nhiều. Diệp Thần đạt đến đại thừa cảnh giới, chỉ bất quá hắn mặt quay về phía mình mấy cái sư tỷ cũng không có bày ra, bởi vì chính mình đột phá quá nhanh, các nàng sẽ không có tự tin. Vì lẽ đó Diệp Thần vẫn luôn lấy hóa thần hậu kỳ tự xưng, mặc dù Diệp Thần mẫu thân tiên giao thánh mẫu cũng không biết Diệp Thần đích thực đang cảnh giới. Không chỉ là tu vi bên trên, các vị sư tỷ những phương diện khác cũng có tăng trưởng. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ đã định hình rồi. Cho tới tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ, các nàng từ dịu dàng nắm vào đã biến thành dáng ngọc yêu kiều. Từ kích thước vừa phải, đã biến thành ầm ầm sóng dậy. Cho tới thất sư tỷ, nàng cũng không từng biến hóa, tuy rằng hơi nhô lên, nhưng nhìn đi tới vẫn là thường thường không có gì lạ. Hay là thiếu hụt nhào nặn, nếu là như là tam sư tỷ như vậy bị Diệp Thần nhào nặn, phỏng chừng hiện tại cũng không dừng như thế. Chỉ có điều thất sư tỷ cũng mới so với Diệp Thần đại 2 tuổi, hiện tại bất quá là 14 tuổi, còn có một định không gian phát triển, nếu không, nhất định là cả đời Thái Bình công chúa. Diệp Thần mỗi ngày ở Tiên Duyên Thánh Địa đánh dấu tu luyện, tháng ngày cũng trôi qua vô cùng thích ý. Diệp Thần, so với ta thí, lần này ta nhất định thắng ngươi. Giao giao sư tỷ đi tới Diệp Thần trước mặt, chỉ vào Diệp Thần nói rằng, thất sư tỷ bây giờ là hóa thần trung kỳ cảnh giới, bởi vì Diệp Thần vẫn lấy hóa thần cảnh tự xưng, vì lẽ đó thất sư tỷ liền muốn tới khiêu chiến Diệp Thần. Từ khi Diệp Thần lần thứ nhất sau khi thắng lợi, thất sư tỷ sẽ không có vượt qua một lần, lần này, nàng vô luận như thế nào đều phải đánh bại Diệp Thần. Chỉ là nàng không biết, Diệp Thần hiện tại đã cùng bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa trưởng giáo chân nhân một cảnh giới rồi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 27, luyện chế khôi lỗi. Thất sư tỷ nói, nhất thời hướng về Diệp Thần tấn công lại đây. Ở Tiên Duyên Thánh Địa tu luyện tháng ngày, cơ hồ mỗi ngày thất sư tỷ đều phải tìm đến Diệp Thần tỷ thí một lần. Thế nhưng mỗi lần kết quả đều là Diệp Thần thắng lợi cao chung. Chỉ thấy giao giao sư tỷ hướng về Diệp Thần liền đánh tới. Mạnh mẽ khí tức mang theo từng đạo thần phù xông về Diệp Thần môn. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay, liền chặn lại Dô Y thất sư tỷ tiến công. Diệp Thần hiện tại nhưng là đại thừa cảnh giới cao thủ, đối phó sư tỷ đương nhiên sẽ không chăm chú, đúng là hữu ý vô ý chỉ điểm một chút thất sư tỷ. Phải biết, thất sư tỷ có thực lực bây giờ cùng Diệp Thần mỗi ngày cùng nàng đối chiến có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Diệp Thần mỗi lần cùng nàng đối chiến, đều sẽ trong bóng tối chỉ điểm một chút thất sư tỷ. Bây giờ thất sư tỷ ở Tiên Duyên Thánh Địa cùng cấp bên trong, cơ hồ vô địch. Chỉ thấy thất sư tỷ hướng về Diệp Thần nhất thời liền đánh tới. Diệp Thần nhẹ nhàng di động, bất luận thất sư tỷ làm sao tiến công, đều không sợ tới Diệp Thần. Tiểu tử thúi, đừng trốn. Thất sư tỷ hô to một tiếng, cả người hướng về Diệp Thần đánh tới. Tốt. Diệp Thần đứng vững lại. Lúc này, thất sư tỷ cho rằng Diệp Thần còn muốn trốn, đột nhiên lảo đảo một cái, hướng về Diệp Thần liền ngã xuống đi qua. Cẩn thận. Diệp Thần lập tức đạp lên đăng vân bộ, trong nháy mắt đi tới thất sư tỷ trước mặt, đem thất sư tỷ ôm vào trong ngực của mình. Lưu manh. Thất sư tỷ một tiếng hờn dỗi, lập tức trốn ra Diệp Thần trong lòng. Chỉ thấy thất sư tỷ sắc mặt khẽ biến thành hồng, e thẹn nhìn Diệp Thần. Sau đó thất sư tỷ một mặt ngạo kiều nhìn Diệp Thần nói, "Diệp Thần, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại cho ngươi." Sau khi nói xong, thất sư tỷ rồi rời đi. Bây giờ Diệp Thần bất luận cái gì trình độ đều ở chính mình Mô Y Cao Y sư tỷ bên trên, các nàng cơ hồ dạy không được chính mình cái gì. Phản chi, rất nhiều thứ còn muốn Diệp Thần chỉ điểm các nàng. Diệp Thần đem chính mình đánh dấu công pháp, còn có rất nhiều tu luyện kinh nghiệm ở hữu ý vô ý tự nói với mình sư tỷ chúng. Còn có những kia chính mình dùng không xong đan dược cái gì, Diệp Thần đều sẽ tìm cơ hội đưa cho sư tỷ của mình các nàng. Thất sư tỷ rời đi. Diệp Thần có chút kẻ nhạt. Hắn nhớ tới đến đã lâu không có đi xem tứ sư ti. Diệp Thần liền đứng dậy, hướng về tứ sư ti động phủ đi đến. Đi tới tứ sư ti động phủ cửa. Diệp Thần gõ gõ môn. Ai nhỉ? Tứ sư ti hỏi. Là ta, tiểu thần. Diệp Thần đáp lại nói. Nha. Lúc này, tứ sư ti từ từ mở cửa. Diệp Thần nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tứ sư ti. Chỉ thấy bốn sư đứng trước mặt chính mình, trên người đâu đâu cũng có thủy châu. Rất hiển nhiên, tứ sư ti vừa nhất định là tại rửa ráy, liền thân tử đâu không có lau khô liền đến mở cửa rồi. Tuy rằng tứ sư ti thần kinh đại điều, thế nhưng đây cũng quá thần kinh đại điều đi. Tứ sư ti, ngươi. Diệp Thần chỉ vào tứ sư ti hỏi. Nha, vừa đang tắm. Tứ sư ti đáp lại nói. Tuy rằng Diệp Thần không có hiếm thấy tứ sư ti thân thể, thế nhưng giống như bây giờ tắm rửa mỹ nhân, Diệp Thần vẫn là lần thứ nhất thấy. Mỡ dê ngọc da dê, mặt trên ngưng tụ từng viên một thủy châu, một con tóc đen thui khoác lên trên lưng. Liền như một đóa hoa sen mới nở giống như vậy, người thấy yêu tiếc. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút đỏ bừng, vội vã đẩy tứ sư ti vào nhà. Tứ sư ti, ngươi làm sao quần áo cũng không xuyên liền đến mở cửa, nhanh đi lau khô, không phải vậy nhiễm phải phong hàn. Diệp Thần vừa đi, vừa nói. Bởi vì tiểu thần đến rồi, vì lẽ đó ta liền đến mở cửa rồi. Tứ sư ti bình tĩnh nói. Nếu tới người không phải ta làm sao bây giờ? Diệp Thần thẹn thùng. Không phải tiểu thần, ta thì sẽ không mở cửa, tiểu thần. Không có quan hệ. Tứ sư ti nói rằng. Thế nhưng khi nói chuyện nhưng không có bất luận rung động gì. Nếu như nam nhân khác nhìn thấy thân thể ta, ta sẽ đảo con mắt của bọn họ. Tứ sư ti bất thình lình bù đắp một câu. Diệp Thần. Hắn đem tứ sư ti lùi tới trong phòng, sau đó một khối khăn mặt vứt tại tứ sư ti trên người. Nhanh lau khô đi, không phải vậy nhiễm phải phong hàn sẽ không tốt. Tiểu thần, ngươi tới giúp ta xoa một chút phía sau lưng đi, phía sau lưng ta lau không tới. Tứ sư ti ngước mắt nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, đi từ từ đi qua. Sau đó dùng khăn mặt giúp đỡ tứ sư ti sát phía sau lưng. Tay đụng vào ở tứ sư ti mỡ dê ngọc phía sau lưng bên trên. Ừ. Tứ sư ti bỗng nhiên ư một tiếng. Vào lúc này, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao tìm đến tứ sư ti yêu cầu một ít bùa chú. Nàng đi tới cửa, chợt nghe Diệp Thần thanh âm của, vừa nãy Diệp Thần ôm ấp làm cho nàng mai vàng ngơ ngác. Thất sư tỷ lập tức dán vào môn, lén lút nghe. Trong phòng truyền đến hai người nói chuyện thanh, Triệu Tịch Giao thiếp ở trên cửa, sắc mặt trở nên đỏ chót, không thể tin được. Lẽ nào Diệp Thần cùng tứ sư ti chính đang? Lẽ nào? Triệu Tịch Giao nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Phảng phất là một hơi nước cái lò, cái bếp giống như vậy, hồng hơi nước lên một lượt thăng. Phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ nói. Triệu Tịch Giao đỏ mặt, vội vã đào tẩu. Diệp Thần thay tứ sư ti lau khô mà đến thân thể, tứ sư ti cũng không chút nào kiếm kỵ, sớm đã bị Diệp Thần xem qua rất nhiều lần, cũng không kém lần này. Nàng ngay ở trước mặt Diệp Thần liền bắt đầu thay quần áo rồi. Tiểu thần, ngươi tới làm cái gì đấy? Tứ sư ti, ta muốn luyện chế một con khôi lỗi. Lúc này, Diệp Thần mở miệng nói rằng, luyện chế khôi lỗi. Tứ sư ti nhìn Diệp Thần. Tứ sư ti đích thật là luyện khí đại sư, thế nhưng luyện chế khôi lỗi yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải có vật liệu. Hơn nữa, một loại vật liệu cũng không được, nhất định phải có thượng thừa vật liệu, bởi vì vật liệu hạn chế, vì lẽ đó tứ sư ti vẫn chưa dạy Diệp Thần luyện chế khôi lỗi. Thế nhưng Diệp Thần đã từng đánh dấu quá rất nhiều luyện chế khôi lỗi vật liệu, hơn nữa Diệp Thần hiện tại mặc dù là trưởng môn sư thúc, thế nhưng tự thân không tiện lộ diện. Nếu là có một con rối, có thể thay mình làm rất nhiều chuyện. Luyện chế khôi lỗi phải dùng đến rất nhiều thượng hạng vật liệu, đáng tiếc ta chỗ này cũng không có loại vật liệu này. Thứ sư ti thành thật mà nói nói. Diệp Thần cười cười nói, tài liệu sự tình chính ta sẽ nghĩ biện pháp, ta chỉ là muốn học tập khôi lỗi luyện chế phương pháp. Lúc này, tứ sư ti cười cợt, từ trên giá sách tìm ra vài cuốn sách đưa cho Diệp Thần. Luyện chế khôi lỗi cùng luyện dược luyện khí đạo lý gần như, cho ngươi luyện dược trình độ đã siêu việt ta, ngươi luyện chế không khó lắm. Này hai bản thư ghi lại khôi lỗi phương pháp luyện chế, ngươi cầm xem đi. Thứ sư ti đem sách đưa cho Diệp Thần. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 28, Đại thừa hậu kỳ. Diệp Thần cầm luyện chế khôi lỗi thư tịch đi tới động phủ của mình. Diệp Thần bỏ ra thời gian giải luyện chế khôi lỗi phương pháp, rất nhanh, hắn liền nắm giữ luyện chế khôi lỗi phương pháp. Tứ sư ti nói không sai, luyện chế khôi lỗi cùng luyện dược luyện khí gần như. Chỉ có điều luyện chế khôi lỗi có một quan trọng quá trình, đó chính là muốn dẫn dắt chính mình khí thế tiến vào khôi lỗi bên trong, ở nhỏ lên tinh huyết của chính mình. Như vậy khôi lỗi mới có thể dừng chính mình sai khiến. Khí thế càng cường đại, luyện chế ra khôi lỗi cũng là càng cường đại. Diệp Thần không có dừng lại lâu, trực tiếp từ chữ vật không gian bên trong lấy ra luyện chế khôi lỗi vật liệu. Bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Vừa bắt đầu quá trình luyện dược luyện khí gần như, chính là đem vật liệu dùng lửa luyện chế ra mình muốn luyện chế ra tới dáng dấp. Sau đó ở gia nhập khí thế dẫn dắt, Diệp Thần khống chế được hỏa hầu, không ngừng dùng lửa chỉ dựa vào tài liệu này. Diệp Thần bây giờ là đại thừa cảnh giới, tùy tiện có thể ngưng tụ chân khí hình thành hỏa diễm. Tuy rằng tự do những kia nắm giữ hỏa linh căn người mới có thể sử dụng hỏa diễm, thế nhưng Diệp Thần chính là thần linh căn, các loại thuộc tính công pháp cũng có thể tu luyện. Vì lẽ đó Diệp Thần có thể tùy tiện ngưng tụ ra hỏa diễm. Chỉ thấy một khối cao đẳng vật liệu trực tiếp đã bị Diệp Thần hỏa diễm nướng tan ra rồi. Kế tiếp là tố hình. Chỉ thấy Diệp Thần khí thế dẫn dắt, không ngừng đắp nặn cái kia khôi lỗi hình dạng, cho tới tạo thành cái gì dáng dấp. Kiếp trước Diệp Thần nhưng là ở truyền hình tác phẩm bên trong từng thấy rất nhiều nữ thần. Con rối này tố hình quá trình, rồi cùng trong game nắm mặt quá trình gần như. Ở thêm vào Diệp Thần cùng Ngũ Sư Tỷ đã học cầm kỳ thư họa, đối với xinh đẹp nắm đương nhiên sẽ không kém, vài canh giờ sau khi. Chỉ thấy một quốc phong nữ thần xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Chế tác khôi lỗi là một rất phức tạp quá trình. Rất nhiều người chế tạo khôi lỗi chính là một người thỉnh thoảng, hoặc là một thô giáp đại hán. Thế nhưng Diệp Thần không giống, Diệp Thần ở chế tạo khôi lỗi trình độ cùng điêu khắc trình độ đều là vô cùng tốt, vì lẽ đó, Diệp Thần chế tạo ra khôi lỗi trông rất sống động, giống như là chân nhân. Nắm được rồi mặt sau khi, Diệp Thần bắt đầu nắm con rối này ngực cùng chân. Diệp Thần nghĩ tam sư tỷ ngực cùng nhị sư tỷ chân, chỉ chốc lát sau, hắn liền đem con khôi lỗi này nắm trông rất sống động, giống như là vẽ bên trong tiên nữ nhảy ra ngoài. Diệp Thần nhìn này tươi đẹp tiên nữ, hắn rốt cục ở thế giới hiện thực bên trong thể nghiệm một hồi nắm mặt lạc thú. Đón lấy chính là khí thế dẫn dắt rồi. Chỉ thấy Diệp Thần từ từ đem chính mình khí thế để vào khôi lỗi bên trong. Chủ nhân khí thế càng cường đại, chế ra khôi lỗi cũng là càng cường đại. Hơn nữa loại này khôi lỗi, chỉ dùng để chủ nhân khí thế luyện chế, nói cách khác, như vậy khôi lỗi có thể thăng cấp. Theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ, khôi lỗi cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần không ngừng đem khí thế rót vào khôi lỗi trong thân thể. Trong nháy mắt, va nở ngàn khí thế như sợi tơ giống như vậy, không ngừng rót vào khôi lỗi trong thân thể. Diệp Thần chế tác khôi lỗi bản công pháp này gọi là thiên tí dẫn. Nói cách khác, Diệp Thần khí thế ngưng tụ trở thành va nở ngàn sợi tơ, dẫn dắt khôi lỗi. Trong nháy mắt, khôi lỗi rồi cùng Diệp Thần xây dựng va nở ngàn liên hệ. Chỉ cần Diệp Thần hơi suy nghĩ, khôi lỗi thì sẽ thông qua va nở ngàn khí thế, dựa theo Diệp Thần tâm ý phun trào. Khí thế chuyển vào hoàn thành.